Chương 1581 Thiên Đế chuyển thế. Chương 1581 Thiên Đế chuyển thế. Khô Liễu Thiên Quân hiện thân đằng sau, đạo hải chiến trường đám người không tự chủ yên tĩnh trở lại. Những tiên đế này cường giả đối mặt Khô Liễu Thiên Quân khí tức đều có chút vận chuyển không khoái. Lúc này Khô Liễu Thiên Quân nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, ánh mắt của hắn kỳ dị, nói Thiên Đế, chỉ chớp mắt nhiều năm như vậy không thấy, còn nhớ cho ta. Đám người nghe vậy quá sợ hãi. Thiên Đế? Lý Ngôn Sơ trong lòng cũng là không hiểu, hắn đây là coi ta là làm Thiên Đế chuyển thế. Lập tức Lý Ngôn Sơ phản ứng lại, hắn thản nhiên nói, nhớ kỹ thì như thế nào, không nhớ rõ thì như thế nào. Phương Ấu Khanh trong lòng thầm khen, câu trả lời này mười phần vừa vặn, thành thạo điêu luyện. Câu Trần Đế Quân lúc này đột nhiên trừng lớn hai mắt, gắt gao tiếp cận Lý Ngôn Sơ, hô hấp run rập, hắn là bệ hạ chuyển thế chi thân. Khô Liễu Thiên Quân thở dài, từ biệt mấy năm, năm đó bệ hạ vẫn lạc, ta thật sự là tiếc hận, không nghĩ tới hôm nay lại phải trước trận chém giết. Lý Ngôn Sơ bình tĩnh nói, nàng vốn giai nhân, làm sao tử tặc. Cho dù đối mặt Khô Liễu Thiên Quân dạng này một tôn chuẩn thánh, hắn vẫn như cũ biểu hiện mười phần thong dong. Đạo hải đám người cùng bị Khô Liễu Thiên Quân cứu trong Cựu Thiên bốn vị tiên đế cũng là mặt lộ vẻ kinh hãi. Nghe hai người đối thoại, không khỏi miên man bất định. Khô Liễu Thiên Quân thở dài, bây giờ thế đạo này không cho phép trong sạch làm người, đành phải đến tên này lợi giữa sân lăn lăn, vậy hạ đắc tội. Thoại âm rơi xuống, Khô Liễu Thiên Quân liền muốn động thủ. Lý Ngôn Sơ vừa rồi trải qua một phen đại chiến, thế nhưng là khí tức cũng không có suy yếu, ngược lại sinh long hoạt hổ, tinh lực dồi dào. Chỉ bất quá cái này Khô Liễu Thiên Quân có thể kéo nhất thời hay là kéo thêm nhất thời tốt. Trung quanh hắn giúp đỡ còn cần khôi phục. Lý Ngôn Sơ vội vàng nói, chậm đã. Khô Liễu Thiên Quân nghe vậy quả thật ngừng lại, hắn bình tĩnh nói, vậy hạ còn có chuyện gì? Lý Ngôn Sơ suy nghĩ một chút nói ra, có nhiều thứ ta thật không nhớ nổi, năm đó ngươi cùng ta giao tình là tốt là xấu. Khô Liễu Thiên Quân ánh mắt bình tĩnh, khẽ thở dài một cái, năm đó ta cùng bệ hạ giao tình rất tốt. Lý Ngôn Sơ sau khi nghe, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhưng sau đó Khô Liễu Thiên Quân lại nói tiếp, bởi vậy tại bệ hạ trước khi vẫn lạc, ta chỉ là xuất thủ đánh lén, cũng không có tự tay chặt xuống bệ hạ đầu. Đây quan hệ thật là tốt. Lý Ngôn Sơ khỏe miệng có quắc một chút. Mặc dù không biết Khô Liễu Thiên Quân vì sao nhận định chính mình là thiên đế, có thể Lý Ngôn Sơ cảm thấy cho dù giả bộ tiếp nữa cũng không có đường lui. Sau đó Lý Ngôn Sơ liền cất tiếng cười dài, đây con mẹ nó cũng gọi giao tình tốt. Cậu vật, ngươi trợn to mắt chó của ngươi nhìn xem bần đạo là ai. Lý Ngôn Sơ thoại âm rơi xuống, phồng lên khí huyết, tựa như một tôn thời kỳ thái cổ nhân vương, tóc dài rối tung, hai con ngươi như là lãnh điện, trực tiếp thi triển võ đạo thần thông hướng về Khô Liễu Thiên Quân giết tới. Khô Liễu Thiên Quân sắc mặt trầm xuống, hắn đưa tay chậm chậm đè xuống, toàn bộ bầu thiên đô đổ sụp xuống dưới, muốn đem Lý Ngôn Sơ trấn áp trong đó. Lý Ngôn Sơ ôm áp âm dương, quanh thân tựa hồ có âm dương đại đạo lưu chuyển, sau lưng xuất hiện một đen một trắng hai đôi thái cực cá đón nhận một kích này. Chói lọi đạo quang để cho người ta mắt mở không ra. Đám người đợi cho quang mang tán đi đằng sau, phát hiện Lý Ngôn Sơ cả người lại bị thẳng tắp đập vào trên mặt đất, cũng chỉ lộ ra một cái đầu. Lý Ngôn Sơ khí thế hung hăng giết đi lên, lại trực tiếp bị người đập vào dưới mặt đất, bất quá lúc này không có cũng một người dám khinh thị hắn. Khô Liễu Thiên Quân thế nhưng là một vị chuẩn thánh, từng một người giết tới Cửu Thiên, lúc đó bát đế đều là tại, nhưng không có một người là hắn đối thủ. Khô Liễu Thiên Quân trong đôi mắt cũng lộ ra vẻ kinh dị, không đối, trên người ngươi mặc dù cũng có công đức chi lực, có thể ngươi không phải bệ hạ. Cho dù thiên đế đã qua đời, hắn cũng miệng nói bệ hạ. Lúc này Khô Liễu Thiên Quân tựa hồ tỉnh ngộ lại, mắt lộ ra hung quang, nếu không phải thiên đế, cớ gì lừa gạt ta. Hắn huy trưởng đánh ra, phản phất một ngụm tuyệt thế thần đao, một vòng lăng lệ quang mang sát mặt đất cắt về phía Lý Ngôn Sơ đầu, muốn để hắn đầu một nơi thần một nẻo. Lý Ngôn Sơ lúc này trong đầu trong chớp mắt hiện ra một cái ý niệm trong đầu, công đức chi lực. Là bởi vì hắn xem thấu trên người ta công đức chi lực, bởi vậy mới phát giác được ta là thiên đế. Chỉ bất quá lúc này tình thế nguy cấp, hắn đột nhiên thân thể chấn động từ trong đất lại giết đi ra, một quyền đánh ra. Một quyền này đánh ra, trước người hắn không gian không ngừng đổ sụp, lại đánh ra một cái lỗ đen thật lớn. Bị một cái con, cùng cái này đáng sợ quang mang va chạm, Lý Ngôn Sơ thân thể bị đánh bay ngược ra ngoài, đụng nát dãy núi xa xa, không rõ sống chết. Phương Ấu Khanh lúc này đột nhiên xuất thủ, cũng không có chần chờ chút nào. Nàng trong nháy mắt liền giết tới Khô Liễu Thiên Quân trước người. Khô Liễu Thiên Quân vung lên ống tay áo, lúc trước hắn cách không xuất thủ cứu đi Liễu Hy Đế, Phù Nguyệt Đế bọn người, Phương Ấu Khanh cũng bị hắn chấn động ra. Hắn cũng không có đem nữ tử này để ở trong mắt, cứ việc vị này nữ tiên sinh cực kỳ mỹ mạo, khí độ ung dung. Hắn sức mạnh phất một cái mười phần khủng bố, bất quá Phương Ấu Khanh lại trực tiếp tế khởi tú cầu, cái này tú cầu đối diện mà đi, bịch một cái con đập vào Khô Liễu trên khuôn mặt, cho dù là lấy Khô Liễu Thiên Quân thực lực cũng bị đánh một cái lảo đảo, hai mắt mũi miệng bên trong chảy ra máu tươi, đau đớn không thôi. Hắn đột nhiên nhìn về phía cái kia tú cầu. Mọi người đều kinh. Đám người căn bản không biết cái này tú cầu tại Phương Ấu Khanh trong tay. Phương Ấu Khanh thôi động chí tôn pháp bảo cùng Khô Liễu Thiên Quân liều mạng một kích, tạm thời đã thủ, nghĩ đến lại thôi động kích thứ hai oanh lên đi, tuy nhiên lại cảm giác tay chân có chút bủn rủn. Trong lòng của nàng không khỏi thất kinh, trên lệch to lớn như thế sao? Đạo hải bên này cường giả cũng không có chần chờ chút nào, trực tiếp liền mãng đi lên. Thúy Hoa thôi động đại la diệu cây, ngũ sát thần quang hóa thành các loại binh khí chém bảo. Nặng Hoa đại đế vận chuyển cổ lão đạo pháp cùng, mấy người đồng loạt giết đi lên. Có thể trong nháy mắt liền bị đánh lui, nhao nhao đều bị đánh trúng, miệng phun máu tươi. Khô Liễu Thiên Quân thân hình khẽ động, giết tới Phương Ấu Khanh trước người, lấy tay bắt ra ngoài. Hắn vừa ra tay này quả nhiên là long trời lở đất, nhìn như thường thường không có gì lạ, có thể vừa rồi trong nháy mắt, không gian trùng quanh liền rung ngắn. Chỉ là bằng vào chiêu này không gian thần thông, liền vượt qua Minh Sùng Đế Di La Thanh Diệp. Hắn thấy, Phương Ấu Khanh dựa vào bất quá là một kiện chí tôn pháp bảo mà thôi, Khô Liễu Thiên Quân có lòng tin đối phó nàng. Nhưng lúc này một đạo tử khí hoành không, trực tiếp chạm tại Khô Liễu Thiên Quân trên thân. Khô Liễu Thiên Quân bị một đao này bổ lui, hắn dư quang liếc thấy Lý Ngôn Sơ lại giết tới. Hắn đột nhiên một trường vỗ hướng Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ thôi động chạm giao đao bổ tới. Chỉ bất quá hai chiêu công phu, Lý Ngôn Sơ lại lần nữa bị đánh bay. Lần này bay càng xa, cả người một đầu chìm vào bên trong một ngọn núi lớn, thân thể run rẩy, rất nhanh liền không nhúc nhích. Khô Liễu Thiên Quân cười lạnh không thôi. Đám người hãi nhiên. Lý Ngôn Sơ chiến lược vô song, không nghĩ tới tại Khô Liễu Thiên Quân trước mặt vậy mà không có sức hoàn thủ, trên lệch lớn đến loại trình độ này, để cho người ta tuyệt vọng. Phương Ấu Khanh lúc này mượn nhờ Lý Ngôn Sơ một kích khe hở, lại lần nữa tế ra Hồng Tu Cầu. Khô Liễu Thiên Quân huy trưởng đánh lên đi, có thể cánh tay đau nhức kịch liệt, ngực một im lìm, đột nhiên phun một ngụm máu tươi, thân hình bị đánh lùi ra ngoài. Phú Nguyệt Đế bọn người hai mặt nhìn nhau, có chút ngoài ý muốn, đạo hải người, thật là hung hăng nha. Khô Liễu Thiên Quân vừa muốn lại xuống sát thủ, có thể Lý Ngôn Sơ không biết từ nơi nào lại giết đi ra, trực tiếp tế khởi Hỗn Nguyên Kim Đấu. Hỗn Nguyên Kim Đấu đạo cảnh thôi động hóa thành một mảnh đại la thiên, Khô Liễu Thiên Quân thân hình bị giật mấy lần, cũng có chút lảo đảo. Sau đó hai đạo màu vàng giao long đầu đối tương giao, răng rắc một chút liền cắt tới, chính là Kim Giao Tiễn. Kim Giao Tiễn chính là tiên giới sát phạt đệ nhất đại la pháp bảo. Khô Liễu Thiên Quân mặc dù là chuẩn thánh, thế nhưng chỉ có thể lánh một chiêu. Giờ phút này Khô Liễu Thiên Quân mắt lộ ra hung quang, chuyển tay một trường đánh vào Lý Ngôn Sơ trên lồng ngực. Lý Ngôn Sơ lồng ngực đều bị đánh lom xuống dưới, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hắn bị đạo trưởng lực trực tiếp đánh vào bên trong, trên đại địa vết rách không ngừng lan tràn ra phía ngoài. Khô Liễu Thiên Quân lần này cũng không có lại thẳng hướng Phương Ấu Khanh, mà là thẳng hướng cái này có chút chướng mắt tiểu đạo sĩ. Thân hình của hắn phiêu nhiên mà tới, một chỉ điểm hướng Lý Ngôn Sơ mi tâm. Lý Ngôn Sơ thể nội đại lượng dị chủng lực lượng xâm nhập để hắn khó mà hóa giải. Đối mặt Khô Liễu Thiên Quân cái này thật sự nổi giận một cái thần thông, đột nhiên một tiếng long ngâm tiếng vang lên, một đạo tráng kiện kiếm khí chém tới. Đạo kiếm khí này mang theo chém chết thế gian hết thảy bí năng, lại mở ra đất trời, bá đạo đến cực điểm. Khô Liễu Thiên Quân mặt lộ vẻ kinh dị, hắn đạo thần thông này bị cản lại, thi triển kiếm khí này Phương Thanh Lam bay ngược ra ngoài, đụng nát một tòa tiên sơn, miệng phun máu tươi. Khô Liễu Thiên Quân khẽ nhíu mày, người này kiếm ý đã tới gần chuẩn thánh cấp độ, chỉ là còn chưa đủ thành thục. Phương Thanh Lam vừa ra tay, hắn một trường này liền bị cản lại. Nặng Hoa đại đế, Vô Lương Thánh Mẫu một trái một phải lại giết tới. Diêu Tính tới lặng lẽ đến Khô Liễu Thiên Quân sau lưng, ba người vây kín. Cái này ba tôn tiên đế vừa ra tay chính là sát chiêu, thế nhưng là Khô Liễu Thiên Quân ứng đối đứng lên lại là hời hợt. Hắn một cước đá bay Diêu Tính, một quyền đổ Nặng Hoa đại đế, tiếp lấy lại trở tay phất một cái ống tay áo đánh bay Vô Lương Thánh Mẫu. Trong nháy mắt đạo hải tam đại tiên đế liền bị hắn toàn bộ đánh bay, có cắm xuống dưới đất, có treo ở giàn mua trên cổ thụ. Nhưng lúc này Khô Liễu Thiên Quân cũng không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn, phía sau lưng của hắn bị Phương Ấu Khanh tế lên tới Hồng Tú Cầu lại đập một cái. Khô Liễu Thiên Quân dưới chân lảo đảo, mỗi một bước đều giẫm lên đại địa nước ra. Hắn quay đầu trợn mắt nhìn, khoát tay, một cô đáng sợ thần thông từ trên trời giáng xuống, hướng Phương Ấu Khanh quán xuyên đi qua, đây là một đạo màu tím kết lôi. Phương Ấu Khanh vừa mới thôi động Hồng Tú Cầu, pháp lực chính chống giống. 12 vị kim nhân cùng nhau hiện thân, kết thành đại trận, ngăn lại đạo này màu tím kết lôi. Có thể trong nháy mắt, cái này 12 vị kim nhân liền bị đánh xuyên. Phương Ấu Khanh thừa cơ bắt đi. Thi triển đạo thần thông này chính là Thanh Lưu Đạo Quân. Thanh Lưu Đạo Quân ngực khí huyết cuồn cuộn, cho dù thôi động kim nhân này đối địch, cũng làm cho hắn tiếp nhận không ít tổn thương, cả người nhìn đều hề bại rất nhiều. Một phương khí hậu nuôi một phương người, các ngươi đạo hải hoàn toàn chính xác so cựu thiên những cái kia người tầm thường sát khí càng nặng. Quả nhiên là rừng thiêng nước độc ra điều dần. Khô Liễu Thiên Quân dư quang thoáng nhìn, phát hiện Lý Ngôn Sơ lén lén lút lút đi vào phía sau hắn. Hắn che giấu khí tức thủ đoạn cường đại, để Khô Liễu Thiên Quân cũng là tại ở gần hắn mới phát hiện. Khô Liễu Thiên Quân khẽ miệng giật một cái, vừa rồi một phen giao chiến, đám người thủ đoạn ra hết, nhưng hắn tiền nhất người tiểu đạo sĩ này, giống kẹo da trâu mở dạng. Lý Ngôn Sơ hét lớn một tiếng, đột nhiên giết tới, trên người cơ bắp kinh khủng nô ra, dưới da phảng phất có long mãng du động bình thường. Đầy thiên đô là thân ảnh của hắn, quyền ảnh, thối ảnh. Khô Liễu Thiên Quân thân ở trong đó, phất tay hóa giải, thế nhưng là trên thân cũng trúng hắn vài cái quyền cước. Lý Ngôn Sơ đấu chiến pháp môn cực kỳ bá liệt. Khô Liễu Thiên Quân trầm giọng quát, phá cho ta. Hắn một trường vỗ ra, trong lòng bàn tay ẩn chứa tạo hóa chi lực, trong một chớp mắt cái này đẩy trời thân ảnh toàn bộ rối loạn, có sinh ra một con mắt, có sinh ra mấy chân, quyền thối đâm vào một chỗ, nhao nhao bị phá đi. Khô Liễu Thiên Quân đạo tràng triển khai, đem Lý Ngôn Sơ bao phủ đi vào. Trong đạo tràng xuất hiện một vệt kim quang, đem Lý Ngôn Sơ cả người trói lại. Lý Ngôn Sơ chỉ cảm thấy bên người không gian đột nhiên co vào, có thể tiếp lấy hắn liền bị kéo đến Khô Liễu Thiên Quân trước mặt. Xuy, Khô Liễu Thiên Quân một chỉ liền nhận tới, mà Lý Ngôn Sơ cái chán thiên nhãn mở ra, một đạo hào quang soi đi qua, lăng lệ không gì sánh được. Khô Liễu Thiên Quân một bên đầu, hắn một chỉ này điểm trúng Lý Ngôn Sơ đầu vai, đâm ra một cái lỗ máu. Mà Lý Ngôn Sơ thiên nhãn nhưng cũng trên mặt của hắn lưu lại một đạo vết máu. Sau một khắc, Hồng Tú Cầu lại đánh tới. Khô Liễu Thiên Quân trong đạo tràng đạo lực tràn ngập, một chiêu đánh tới. Thế nhưng là cái này Tú Cầu chính là chí tôn pháp bảo, hắn liều mạng một cái bị đánh thể nội khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt trắng bệnh, đau đớn không thôi. Thúy Hoa thừa cơ sẽ được đánh không thể động đậy Lý Ngôn Sơ cứu đi. Khô Liễu Thiên Quân giận dữ, một trưởng vỗ ra, Nặng Hoa đại đế, Vô Đường Thánh Mẫu, Diêu Tĩnh, Minh Khê đế cùng nhau tế lên thần thông pháp bảo đánh tới, ngăn cản người này. Khả Thúy Hoa cùng Lý Ngôn Sơ hai người nhưng như cũng bị tạo hóa này thần thông đánh bay, miệng phun máu tươi. Lý Ngôn Sơ đầu vai không ngừng hướng ra phía ngoài đổ máu, cho dù hắn vận chuyển vô lậu kim thân, đau hắn nghe răng trợn mắt, cái này tôn tặc đánh thật là đau. Như thế khẽ kéo riêng, Phương Ấu Khanh cũng phải lấy đem đạo tràng triển khai, đem tú cầu cũng tê đứng lên, lạnh lùng nói, đám người hợp lực tế pháp bảo. Lúc này đạo hải từng vị tiên đế đem pháp lực quán chú hồng tú cầu bên trong, tú cầu trở nên cực kỳ sáng chói, chuỗi ngọc rủ xuống, hào quang vạn đạo, ẩn chứa uy năng kinh khủng. Đám người hợp lực tế lên cái này chí tôn pháp bảo, bầu trời cũng thay đổi nhan sắc. Toàn tức nói biển mấy triệu tiên thần cũng đem pháp lực quán chú trong đó, trong lúc nhất thời đẩy tiên đô bị đáng sợ hồng quang phủ kín. Lý Ngôn Sơ cực kỳ nhanh nhẹn dũng mãnh, không để ý tới luyện hóa dị chủng đạo thương, quát lên một tiếng lớn, cũng đem pháp lực quán chú đi vào. Hắn là một vị đại la hậu kỳ, pháp lực mười phần mãnh liệt, chỉ là so sánh trăm vạn đạo biển tiên thần, pháp lực của hắn liền có vẻ hơi nhỏ yếu. Bởi vậy có thể thấy được đạo hải tiên thần cường hành, nơi này có cổ lão thời đại tiên thần, còn có tiên đỉnh các bộ thiên tôn, về sau quy hàng tiên đỉnh tán nhân, ở trong đó không thiếu đỉnh tiêm tiên quân, cường đại tiên vương, những người này hợp lực tế lên hồng tú cầu, đem cái này chí tôn pháp bảo thôi động. Lập tức một đạo hồng quang đánh phía Khô Liễu Thiên Quân. Khô Liễu Thiên Quân động dùng, tế lên một chiếc gương, tấm gương này chính là hắn luyện thành đại la pháp bảo, luận ý lực, so Lý Ngôn Sơ trong tay kim giao tiên còn mạnh hơn một chút. Chỉ bất quá trong nháy mắt, món pháp bảo này liền bị đánh nát, bị một cái con mặt kính phá toái, tán làm vô số mảnh vỡ. Phúc. Khô Liễu Thiên Quân đột nhiên thổ huyết, thân thể của hắn bị cái này đáng sợ chí tôn pháp bảo nghiền ép không ngừng lui lại. Khô Liễu Thiên Quân nổi giận, đạo hải chúng tiên thần hợp lực khó mà ngăn cản, hắn quay đầu hướng mình sau lưng nhìn lại, nhưng lúc này, Phù Nguyệt Đế, Liễu Hy Đế bọn bốn người đã biến mất không thấy gì nữa, Cửu Thiên xuất lĩnh tiên đỉnh tướng sĩ cũng chạy tứ tán. Khô Liễu Thiên Quân trong lòng thầm mắng, hắn bị một kích này đánh thai mắt mũi miệng bên trong chảy ra máu tươi, một cô mênh mông đạo lực xâm lấn thân thể của hắn. Hắn cảm giác trên người xương cốt không biết gãy mất bao nhiêu cái, trong lòng kinh hãi không gì sánh được. Lập tức hắn liền chạm phá hư không điên cuồng bỏ chạy. Hư không bị hắn chém ra một đạo lớn vết rách, có thể chí tôn kia pháp bảo nhưng như cũng đánh tới, đáng sợ hồng quang chôn vùi hết thảy. Trừ lúc trước Cửu Thiên bốn vị tiên đế thấy tình thế không ổn đã đào tẩu bên ngoài, còn lại chạy tứ tán tiên đỉnh tướng sĩ trong nháy mắt liền bị đánh chết, hồi phi yên diệt. Khô Liễu Thiên Quân bại trốn, trở về từ coi chết, hắn cảnh giới cao thâm, lại bị đánh cực kỳ chật vật. Lúc này hắn xuyên thẳng qua tại không gian trong loạn lưu, trên thân thể của hắn trải rộng to to nhỏ nhỏ vết thương, máu tươi không ngừng từ trong đó nhỏ xuống, nhìn mười phần thê thảm. Đáng chết, cần nhanh lên tìm một chỗ luyện hóa thể nội đạo thương, nếu không ta mệnh đừng vậy. Thấy mọi người hợp lực kích thương Khô Liễu Thiên Quân, Lý Ngôn Sơ trong lòng cũng rốt cục thở dài một hơi. Lúc trước diễn luyện cái này mấy triệu tiên thần đại trận quả nhiên có tác dụng. Lão tử chiêu binh mãi mã nuôi nhiều người như vậy, ngươi coi lão tử là trò đùa đâu? Ngươi cái này bị vùi dập giữa chợ. Lý Ngôn Sơ mắng. Chương 1582 công hãm tiên đỉnh, chương 1582 công hãm tiên đỉnh, tiên đỉnh, từng tòa tiền sơn trôi nổi tại này, tiên đỉnh trung ương nhất chính là đế cung chỗ. Nam Thiên môn thủ tướng Ngụy Húc xuất lĩnh binh mã đóng quân nơi này. Nơi đây có hai vị thần tướng, trừ Ngụy Húc bên ngoài, còn có một vị Trịnh Thiên Phong. Hai người này chính là tiên đế tử trung, bằng không thì cũng sẽ không bị bổ nhiệm đóng giữ Nam Thiên môn. Bên cạnh bọn họ binh mã hùng tráng, khí vũ hiên ngang, làm tiên đỉnh tinh minh, mỗi một cái đều có bất phàm thực lực. Ngay hôm đó, ngay tại Ngụy Húc cùng Trịnh Thiên Phong nói chuyện với nhau thời điểm, bầu trời bỗng nhiên chuyển đến trống trận thanh âm. Một chiếc khổng lồ kim thuyền hiện hiện, chiếc kim thuyền này cực kỳ cổ lão, lại lộ ra một loại vàng son lộng lẫy khí tức. Trên kim thuyền đứng thẳng một đạo thân ảnh cường đại, một bộ áo xanh, thân hình vĩ ngạn, đạo hải đế quân Lý Ngôn Sơ. Tại Lý Ngôn Sơ bên người, từng vị cường đại tiên thần đứng ở đám mây. Ngụy Húc cùng Trịnh Thiên Phong đột nhiên biến sắc. Trên bầu trời cái này từng đạo khí tức cường đại để bọn hắn kinh hãi. Không chỉ có như vậy, bọn hắn tại đạo này biển một đám tiên thần bên trong còn gặp được đã từng Lôi Bộ Thiên Tôn, Tài Bộ Thiên Tôn, Thủy Bộ Thiên Tôn, Đấu Bộ Tam Chân Tiêu Bình Sinh. Có thể cho dù là những này cường đại tiên thần cũng bất quá là đứng tại hàng thứ ba. Mà Lý Ngôn Sơ đứng bên người đều là từng bị khí tức hùng hậu, tản ra bàng bạc động lực tiên đế cường giả. Ngụy Húc đột nhiên biến sắc, cao giọng quát, "Địch tập!" Có thể sau một khắc, trên bầu trời một đạo lưu quang đống nhiên phá không mà đến, đem Ngụy Húc chém đầu. Ngụy Húc trong nháy mắt liền đầu một nơi thân một nẻo. Trịnh Tiên Phong quá sợ hãi. Lý Ngôn Sơ phất tay nói ra, "Giết!" Lập tức bên cạnh hắn liền bộc phát ra giống như thủy triều tiếng hò giết. Một ngày này, Lý Ngôn Sơ xuất lĩnh đạo hải chúng thần giết vào tiên đỉnh. Mấy triệu tiên thần sát nhập tiên đỉnh, khí thế như hồng, một đường liền từ Nam Thiên môn đánh tới đế cung. Đế cung, Thương Đế thần sắc hãi nhiên, nhìn xem trước mặt cái này từng đạo thân ảnh cường đại. Thương Đế có chút không dám tin, không phải Cửu Thiên trước đi tiến đánh đạo hải sao? Mà lại Khô Liễu Thiên Quân cũng từ Cửu Thiên tiến đến tương trợ, có thể trong lúc nhất thời tiên đỉnh ngược lại bị công hãm, phản quân vây quanh đế cung. Thương Đế quát, "Lý Ngôn Sơ, ngươi đại nghịch bất đạo, dẫn binh vây công đế cung, thật muốn tự tuyệt với thiên đạo sao?" Lý Ngôn Sơ cùng Thương Đế giằng co. Lần trước hắn đã từng lẻ loi một mình giết tới tiên đỉnh, chỉ bất quá khi đó hắn không địch lại Thương Đế, chỉ có thể rút đi, nhưng lúc này đây tâm tình lại hoàn toàn khác biệt, Lý Ngôn Sơ xuất lĩnh mấy triệu tiên thần sát đến, bên cạnh hắn tiên đế cường giả rất nhiều. Mà Thương Đế lúc này hiển nhiên còn không biết được Cửu Thiên đã bại trốn. Lý Ngôn Sơ âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi cấu kết Tây Phương giáo truyền bá dị chủng đại đạo, tự tuyệt tại tam giới, tổn hại tam giới thương sinh, lại còn có mặt đến chất vấn ta." Thương Đế ngạo nghễ nói, "Chấm chính là tam giới cộng tôn, hành động đều là vì tam giới." Lý Ngôn Sơ cười lạnh nói, "Ngươi mới thật sự là ngu xuẩn mất khôn." Lập tức Lý Ngôn Sơ thân hình mạnh mẽ động một cái, thẳng hướng Thương Đế. Thương Đế đem đạo tràng triển khai, tầng tầng trong đạo tràng đều có thân hình của hắn, hắn hết thảy tu luyện cửu trọng đạo tràng, đạo lực xen lẫn. Có thể Lý Ngôn Sơ thân hình cũng không có nhận chút nào trở ngại, trực tiếp đánh xuyên qua Thương Đế đạo tràng, trong nháy mắt liền kéo gần lại hai người khoảng cách. Thương đế quá sợ hãi, Lý Ngôn Sơ đấm ra một quyền, liền đem thương đế đánh bay ngược ra ngoài, đụng nát rất nhiều cung điện. Thương đế hãi nhiên, trung quanh thủ tướng cũng là quá sợ hãi. Ngày đó thương đế cùng Lý Ngôn Sơ đấu pháp, Lý Ngôn Sơ không phải là đối thủ của hắn, mà bây giờ Lý Ngôn Sơ tu luyện đấu chiến chi pháp, cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, thương đế còn chưa bao giờ cùng hắn giao thủ qua. Hôm nay gặp mặt, trên lệch vậy mà trở nên to lớn như thế. Thương đế muốn điều động đế cung đại trận, thế nhưng là lúc này lần lượt từng bóng người ầm vang rơi xuống, bọn hắn dừng lại phương vị, riêng phần mình đạo tràng triển khai, đem đại trận này cũng ngăn chặn. Xin mời đế quân chu sát nghịch đế. Thanh âm hùng vĩ truyền khắp tiên đỉnh. Lý Ngôn Sơ thôi động chém dao đao, quát: Thương đế vô đạo, cấu kết vực ngoại, hôm nay chu sát, lấy chính tâm giới. Ánh đao màu tím bộc phát, trong nháy mắt hướng thương đế chém tới, ven đường hết thảy trở ngại đều bị xoắn nát. Thương đế hét lớn, nên tiếp Lý Ngôn Sơ đao quang, có thể đao quang này bá đạo đến cực điểm, còn chưa tới người, thân thể của hắn bắt đầu đổ máu. Thương đế thấy tình thế không ổn, lập tức tế lên một chiếc dầu hạt cải đèn. Chén này dầu hạt cải đèn nặng nề đến cực điểm, trong đó phảng phất có một tòa thần sơn bình thường. Đây là thời kỳ thượng cổ tiên khí, thái thượng hiểu rõ đèn. Lửa đèn này thôi động đằng sau cháy hừng hực, cùng Lý Ngôn Sơ đao khí địch nổi. Chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ khí thế dễ như trở bàn tay, thương đế rất nhanh liền liên tục bại lui. Thái thượng hiểu rõ đèn mặc dù uy lực vô tận, nhưng cũng bị ngăn chặn. Thương đế sắc mặt đại biến, muốn né tránh nhưng cũng không kịp, cánh tay bị sóng vai cắt đứt, máu me đồng địa. Đừng tổn thương chủ ta. Một cái nam tử khôi ngô hét to, cầm trong tay trường thương liền hướng Lý Ngôn Sơ giết tới đây, chính là tiên đế bồi dưỡng tâm phúc vương quyết, một thương này đâm ra, đẩy thiên đô là thương ảnh, nóng rực không gì sánh được. Lý Ngôn Sơ mắt lộ ra hung quang, vung đao giết đi lên, thế công giữ dằn đến cực điểm. Rất nhanh vương quyết bị Lý Ngôn Sơ một đao chém giết, hình thần câu diện. Dạng này một tôn tiên đế cường giả, vậy mà không ngăn cản được một lát. Thương đế tay chân lạnh bước, chỉ cảm thấy đại thế đã mất, hắn quay đầu liền bước bỏ đế cung mà đi. Lý Ngôn Sơ quát lớn, lưu lại. Một cái đại thủ hiện hiện khắc ở thương đế trên thân, dễ như trở bàn tay. Phanh. Thương đế toàn thân gân cốt cố nát, bị Lý Ngôn Sơ một trường này đánh vào trên mặt đất. Vị này nguyên bản tam giới cộng chủ lúc này đối phó Lý Ngôn Sơ lại hữu tâm vô lực. Hắn vừa sợ vừa giận, cao giọng mắng, châm chính là thiên mệnh, lo liệu thiên đạo ý chí, ngươi dám giết chấm, tất nhiên sẽ nhận thiên đạo phản vệ. Lý Ngôn Sơ cười lạnh nói, ta chờ chính là, chỉ là ngươi không thấy được. Hắn phất tay chém xuống, thương đế kêu thảm một tiếng đầu một nơi thân một nẻo, thể nội sinh cơ cũng bị một đao này đều phá hủy. Vị này hùng tài vĩ lực, trước giao hảo Tây Phương giáo, lại nhìn về phía Khô Liễu Thiên Quân tiên đỉnh chi chủ bây giờ đã bị chém giết. Lý Ngôn Sơ nhắc lên thương đế đầu, quát lớn, nghịch đế đã bị chu sát, chư quân theo ta dẹp tiên đỉnh. Đạo hải bên này cường giả đông đảo, Phương Âu Khanh, Phương Thanh Lam, Thúy Hoa, Diêu Tĩnh, Nặng Hoa đại đế, Vô Đương Thánh Mẫu, Minh Khê đế, Thanh Lưu đạo quân. Chỉ là tiên đế cường giả liền đầy đủ đánh xuyên qua tiên đỉnh, huống chi các bộ thiên tôn, đạo hải đỉnh cấp kim tiên. Lần này vì san bằng tiên đỉnh, Liệt Yêu đỉnh cùng âm gian cường giả cũng điều động tới. Tiên đỉnh căn bản không có tổ chức lên hữu hiệu chống cự, rất nhanh liền bị tiêu diệt san bằng, kẻ tử thương vô số kể, những người còn lại đều là quy hàng. Vân Thanh Tiên Tôn xuất lĩnh chúng quân nên chiến Lý Ngôn Sơ, vị này Côn Lôn đệ tử bây giờ lại là hết hy vọng đặt ở tiên đế môn hạ. Chỉ bất quá hắn rất nhanh liền bị Lôi Bộ Thiên Tôn Võ Thánh đánh gãy tay chân, áp lên đến đây. Lý Ngôn Sơ nhìn về phía Vân Thanh Thiên Tôn, cũng không nhịn được có chút thổ thức. Năm đó hắn hay là tiên vương thời điểm, Vân Thanh Thiên Tôn cũng đã là tiên vân, hắn đã từng ở tại Thái Dương cung bên trong, còn nhận lấy bức hiếp. Vân Thanh Thiên Tôn thần sắc hết sức phức tạp, bị áp lên đại điện lúc, Lý Ngôn Sơ ngồi cao ngự tọa phía trên. Vân Thanh Thiên Tôn thoá mạ nói loạn thần tặc tử, cao ở thiên đế vị trí, đại nghịch bất đạo. Lý Ngôn Sơ nhịn không được cười lên, cũng không có cùng hắn nhiều lời nói nhiều tâm tư, chỉ là nhàn nhạt phất tay, đè xuống, giết. Một ngày này, trên trạm tiên đài, thương đế theo bọn phản nghịch đều bị chu sát, giết đầu người quần quật, máu chảy thành sông. Cửu Thiên bây giờ vô chủ, Phù Nguyệt Đế bọn bốn người cũng không có trở về, còn lại môn nhân đệ tử phần lớn hủy diệt lúc trước trong trận chiến ấy, chỉ còn lại có một chút giàn mua yếu ớt, căn bản vô lực ngăn cản. Cái này cũng dẫn đến trong Cửu Thiên, rất nhiều truyền lại từ cổ lao thời đại đại trận căn bản không có tới kịp phát động, không người chủ trì trận pháp, rất nhanh bị tiêu diệt từng bộ phận. Trong vòng một ngày, Đạo Hải Đế quân Lý Ngôn Sơ, trước hết giết Cửu Thiên Tiên Đế, bại lui chuẩn thánh Khô Liễu Thiên Quân, lập tức lại xuất quân chạy thật nhanh một đoạn đường dài, công hãm tiên đỉnh, chém thương đế, bình Cửu Thiên. Toàn bộ tiên giới một mảnh xôn xao. Những tin tức này thật nhanh truyền đi, tiên đỉnh một chút phản quân thủ lĩnh, còn có một số ẩn thế cường giả đều biết tiên giới trời. Chỉ sợ phải đổi. Lý Ngôn Sơ công hãm tiên đỉnh, lập tức lấy tay thanh tẩy triều đình, đem một chút tầm thường quan viên trục xuất, giết thì giết, lưu vong, cổ tay thiết huyết. Bây giờ tạm ở tại trong đế cung. Rất nhanh, Nặng Hoa đại đế đè ép trên một người điện. Nam tử này người mặc long bào, toàn thân bị trói rắn chắc, đầu vai bị xỏ xuyên, máu me đồng địa, phong bế thần lực. Lý Ngôn Sơ khẽ nhíu mày, thương đế. Dòng này bào nam tử lại là thương đế. Nặng Hoa đại đế nói thần xuất lĩnh tướng sĩ càn quét tiên đình, để tránh có cá lọt lưới, giáp tâm hại người chi tặc, tại tiên đế trong tẩm cung phát hiện người này. Lý Ngôn Sơ tới hào hứng, chẳng lẽ hắn không phải thương đế? Nặng Hoa đại đế lắc đầu, hắn là thương đế chém ra tâm ma, tu vi không kém, thần cùng hắn tranh đấu suýt nữa bị hắn đào tẩu, may mắn yêu tộc nữ đế lấy ngũ sắc thần quang xuyên thủng thân thể của hắn, hợp lực đem hắn bắt giữ. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, nhìn về phía Tâm Ma Thương Đế. Tâm Ma Thương Đế vội vàng nói, tội thần bái kiến bệ hạ. Lý Ngôn Sơ nhịn không được cười lên, dùng cái gì lấy tội thần tự xưng? Tâm Ma Thương Đế quỳ lạy, lớn tiếng nói, nghịch đế vô đạo, cấu kết vực ngoại, tội thần chính là hắn thiện niệm lương tri, lại đều bị hắn chém ra, ta đã sớm không quen nhìn hắn hành vi, bây giờ bệ hạ đăng cơ, ta nguyện vì tân triều chi thần, phụ tá bệ hạ quản lý thiên hạ. Lý Ngôn Sơ cười nói như thế, ngươi hay là vị chính trực có phẩm tính trưởng giả. Tâm Ma Thương Đế vội vàng nói, không dám lừa gạt bệ hạ, địch đế đem ta chém ra thời điểm, đem một chút tham ăn, vui hưởng thụ, hào sắc phẩm tính cũng chém đi ra, bởi vậy tội thần không dám xưng đến trưởng giả. Lý Ngôn Sơ khỏe miệng giật một cái, Tâm Ma này Thương Đế nói chuyện ngược lại là mười phần thẳng thắn. Lý Ngôn Sơ nói, ngươi đã là Thương Đế Tâm Ma, hẳn phải biết hắn không ít bí mật. Thương Đế đạo, không sai, địch đế tu luyện thiên bi chân giải, triệu hoán thiên ngoại độc nguyên, dự định bồi dưỡng mình nhân thủ, chỉ bất quá còn chưa công thành, liền bị bệ hạ chém giết, có thể nói đại khoái nhân tâm. Lý Ngôn Sơ hỏi, thiên bi chân giải là công phu gì? Tâm Ma Thương Đế giải thích nói, hôm nay bia chân giải chính là Tây Phương giáo tiếp dẫn chuẩn đề hai thánh giáo tại nghịch đế, tu luyện đằng sau có thể dẫn tới thiên ngoại động nguyên, cái này thiên ngoại động nguyên bây giờ có ba tòa, một tòa ban cho Nhạc Long Sơn, một tòa ban cho Vương Quyết. Lý Ngôn Sơ hỏi, còn có mặt khác một tòa động nguyên đâu? Tâm Ma Thương Đế nói ra, bảo vật này liền giấu ở Di La Cung chỗ sâu, ta nguyện mang bệ hạ tiến đến tìm. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, chỉ là để hắn nói ra vị trí, Nặng Hoa đại đế tiến đến đem cái kia ẩn tàng động nguyên tìm đi ra, giao cho Lý Ngôn Sơ. Tâm Ma Thương Đế đạo, bệ hạ lưu ta ở bên người, ta có thể đem Thương Đế bí mật nói thẳng ra, là bệ hạ đưa đến quản lý thiên hạ chi tác dụng. Ngay từ đầu Lý Ngôn Sơ cũng không có đem Tâm Ma Thương Đế lời nói để ở trong lòng, vốn muốn tìm người đem hắn mang xuống một đao chặt, nhưng bây giờ Tâm Ma này Thương Đế lại làm cho Lý Ngôn Sơ coi trọng. "Tốt, tạm thời lưu tính mệnh của ngươi, nếu là có dùng, bảo đảm ngươi cả đời bình an cũng không tính là gì." Lý Ngôn Sơ lạnh nhạt nói. Tâm Ma Thương Đế lại hỉ, liên tục bái tạ sau, Nặng Hoa đại đế đem hắn mang theo xuống dưới. Tâm Ma Thương Đế tạm thời giam giữ tại Ngũ Ngục trong Thiên Lao, cái này Ngũ Ngục Thiên Lao chính là Tiên Đỉnh đại ngục. Lý Ngôn Sơ tìm tới Phương Ấu Khanh, do hỏi, có thể từng tìm được Khô Liễu Thiên Quân hạ lạc. Phương Ấu Khanh lắc đầu, người này bản thân bị trọng thương, nhất định phải nghĩ biện pháp luyện hóa tú cầu đạo thương, trong ngắn hạn sẽ không hiện thân, muốn tìm đến hắn cũng không phải là chuyện dễ. Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói, giữ lại hắn trung quy là cái tai họa, lấy thực lực của hắn, người ta liên thủ cũng không phải hắn địch thủ, khó được có cơ hội lần này. Phương Ấu Khanh trầm mặc một lát, nói khẽ, Chí Tôn pháp bảo uy lực vô tận, muốn thúc giục nói pháp lực lại là cái vấn đề lớn, trong khoảng thời gian này ta dự định bế quan tu luyện. Lý Ngôn Sơ nói lên thiên bi chân giải có thể dẫn tới thiên ngoại động nguyên sự tình. Phương Ấu Khanh tư thốn đạo, công pháp này có tác dụng lớn, có thể từng có thiên bi chân giải hạ lạc. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, không biết Thương Đế đem nó thu nhận sử dụng ở nơi nào, Tâm Ma Thương Đế khi đó đã bị chém ra, đối với cái này cũng không rõ. Phương Ấu Khanh tư thốn đạo, có lẽ cần từ tiếp dẫn đạo nhân trên thân vào tay. Lý Ngôn Sơ bước cằm nói, hôm nay bia chân giải sự tình tạm thời không cần phải gấp gáp, ngươi tốt sinh điều trị. Trong trận chiến này, Phương Ấu Khanh là chủ lực, hoàn toàn chính xác gánh chịu áp lực thực lớn, cần một chút thời gian khôi phục tu vi. Mấy ngày nay lần lượt có tình báo truyền đến, nhưng như cũng không có tìm được Khô Liễu Thiên Quân. Khô Liễu Thiên Quân một ngày không tìm được, một ngày chính là cái họa tâm phúc. Âm Gian Minh Hà tổ sư nhìn chằm chằm, cũng cần coi chừng đề phòng. Còn có Tiên Đỉnh những quân phản kháng này, thành phần phức tạp, cũng cần thu phục, để Tiên Đỉnh không còn lâm vào náo động bên trong. Lý Ngôn Sơ tư nghĩ ngợi nói, cho dù đặt xuống Tiên Đỉnh cũng vẫn như cũ thân ở tại núi đao biển lửa bên trong. Bất quá cũng may mắn bên cạnh hắn có không ít người phụ tá, cụ thể sự tình không cần quan tâm. Lý Ngôn Sơ ngược lại đem tâm tư đặt ở trên việc tu luyện, có rộng lượng tài nguyên gia trì, tu vi của hắn cũng là đột nhiên tăng mạnh, pháp lực ngày càng lớn mạnh. Luân hồi đại đạo ta đã triệt để nắm giữ, trong khoảng thời gian này vừa bận cực kỳ tham tưởng một phen. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, hắn cùng Phương Ấu Khanh mượn nhờ thiên đạo hình thức ban đầu luyện chế thiên đạo thần khí luân hồi ấn, đối với luân hồi lĩnh ngộ có thể nói là thâm hậu đến cực điểm. Một khi triệt để nắm giữ, thực lực của hắn liền sẽ đột nhiên tăng mạnh, nhất cử vượt qua đại đạo khác, khả năng vượt qua võ đạo cũng có nói. Đoạn thời gian này, hắn liền tại Tiên Đình bên trong an tâm tu luyện. Lý Ngôn Sơ thôi diễn luân hồi đại đạo, tu vi của hắn cũng tại ngày càng tăng lên, đối với luân hồi ấn nắm giữ càng thuần thục. Nắm giữ luân hồi đằng sau, trước đem sư bá tìm cho ra, từ luân hồi tỉnh kiếp bên trong cứu ra. Lý Ngôn Sơ tự nói, Lão Thiên Sư hám sâu tại trong luân hồi, mặc dù phía sau khả năng có cấp chí tôn nhân vật khác bố cục, có thể Lý Ngôn Sơ cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Chương 1583 hung thủ, chương 1583 hung thủ, thời gian thấm thoát, từ Lý Ngôn Sơ công hám Tiên Đình đằng sau, trong nháy mắt liền đi qua một năm, còn chưa tuyên bố thành lập tân triều. Chỉ là tiên giới mặt khác tiên nhân cũng biết, đây cũng là chuyện sớm hay muộn. Lý Ngôn Sơ hơn một năm nay đến tự mình xuất lĩnh binh mã công thành đoạt đất, càn quét Tiên Đình phản quân cùng Tiên Đình dư nghiệt. Phản quân thủ lĩnh bên trong không thiếu rất nhiều ẩn cư cường giả, có được tiên đế tu vi, chỉ bất quá đối mặt Lý Ngôn Sơ tự mình xuất lĩnh đại quân cũng nhao nhao tan tác. Lý Ngôn Sơ trong chiến đấu tu vi không ngừng đột phá tăng lên. Toàn bộ tiên giới đều biết vị tiên đế này cùng nguyên bản Thương Đế khác biệt, càng thêm vũ dũng, càng thêm bá đạo. Tiên Đình loạn tượng dần dần bị lắng lại, chỉ bất quá để Lý Ngôn Sơ nhất thẳng có chút lo lắng là, một mực không có tìm được Khô Liễu Thiên Quân cùng cái kia tứ đế hạ lạc. Ngay hôm đó, Thúy Hoa đi vào đế cung gặp Lý Ngôn Sơ, tìm tới Hạp Lư Đế hạ lạc. Lý Ngôn Sơ nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Hạp Lư Đế là Lục Hoàng tử sư tôn, cũng chính là vị kia chèo thuyền du ngoạn ở thiên hải phía trên nam tử đội mũ vành rộng. Thúy Hoa đạo, tìm là tìm được, bất quá, Hạp Lư Đế đã bị người giết. Lý Ngôn Sơ khẽ nhíu mày, bị người giết chết. Lý Ngôn Sơ ý thức được việc này chỉ sợ có chút kỳ quặc, liền cùng Thúy Hoa cùng nhau đi tới. Nơi đây có thu to đạo liên, phương viên 6000 dặm đều là vị kia Hạp Lư Đế sau khi chết đạo tràng. Lúc này trong đạo tràng của hắn lưu lại rất nhiều vết thương, nhìn thấy mà giật mình. Lý Ngôn Sơ cùng Thúy Hoa xuyên thẳng qua tại những đạo thương này bên trong, cũng không nhịn được hơi xúc động. Hạp Lư Đế khi còn sống đã trải qua một phen khổ chiến, người giết hắn thủ pháp bá đạo, xem ra là có một kiện pháp bảo cực kỳ lợi hại. Lý Ngôn Sơ kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, liếc mắt liền nhìn ra đến vấn đề trong đó. Thúy Hoa vẻ mặt nghiêm túc. Nếu khi còn sống kinh lịch một phen kịch đấu, người giết hắn tuyệt không phải Khô Liễu Thiên Quân, hắn là chết tại một vị tiên đế trong tay. Lý Ngôn Sơ trên trán hiện hiện một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, hắn ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng lắm. Lại qua nửa tháng, có tiên nhân đến báo, phát hiện Liêu Hy Đế hạ lạc. Lý Ngôn Sơ tiến đến xem xét, phát hiện Liêu Hy Đế cũng đã bị người đuổi giết. Nàng nói trong sân đạo thương muốn so Hạp Lư Đế một chút nhiều, nhưng là đó có thể thấy được hai người này hoàn toàn chết bởi một người chi thủ, thủ pháp cơ hồ giống nhau như lúc. Giết Liêu Hy Đế cùng Hạp Lư Đế chính là cùng một người, chỉ bất quá rõ ràng đó có thể thấy được thực lực của hắn tăng lên rất nhiều. Lý Ngôn Sơ dừng một chút, lại tiếp tục nói, Phù Nguyệt Đế cùng Liêu Khê Đế quan hệ không ít, tình như tỉ muội, nếu như nàng bị giết, Phù Nguyệt Đế tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Phù Nguyệt Đế tu vi cao thầm, viễn siêu Liêu Hy Đế, mà nàng hai người quan hệ, Lý Ngôn Sơ là từ tâm ma kia thương đế trong miệng hiểu rõ đến. Tâm ma thương đế hoàn toàn chính xác đạt được không ít bí ẩn. Lý Ngôn Sơ cũng không nhịn được liên tưởng tới lúc trước tại năm trang xem thời điểm, Trấn Nguyên đại tiên dưới lời bình luận. Hoa nợ tịch đế, chỉ là thiếu một loại linh vận, đại đạo có chỗ thiếu thốn. Lúc đó hắn liền hoài nghi Liêu Hy Đế cùng Phù Nguyệt Đế quan hệ cũng không phải là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Từ tâm ma thương đế nơi đó giải được một chút tin tức đằng sau, càng làm cho Lý Ngôn Sơ kiên định ý nghĩ này. Thúy Hoa Tư nghĩ ngợi nói, có phải hay không là Phù Nguyệt Đế ra tay giết Liêu Hy Đế, cướp đoạt nàng linh vận. Lục hoàng tử tu vi yếu nhất, Phù Nguyệt Đế tu vi mạnh nhất, hai vị tiên đế bị giết, nàng chỉ sợ thoát không được quan hệ. Thúy Hoa hoài nghi Phù Nguyệt Đế vì xúc tích lực lượng, cướp đoạt có cùng nguồn gốc Liêu Hy Đế linh vận, điểm này cũng không phải không có lý. Chỉ bất quá rất nhanh Thúy Hoa phỏng đoán liền bị lật đổ. Bởi vì lại có tiên nhân phát hiện Phù Nguyệt Đế thi thể. Trong Cửu Thiên chỉ có hai vị nữ đế, Phù Nguyệt Đế tu vi vẹn vẹn yếu tại Minh Xung Đế, có thể nói là hoàn toàn xứng đáng người thứ hai, ngay cả Cửu U Đế cũng không phải đối thủ của nàng, thế nhưng là dạng này một vị nữ đế bây giờ lại bị tru sát. Có người trong bóng tối truy sát Cửu Thiên Tứ Đế, không biết Lục hoàng tử phải chăng có thể đào thoát độc thủ. Cửu Thiên thượng ba vị tiên đế bị giết, hung thủ chưa từng phát hiện tin tức rất nhanh liền lưu truyền ra đến, dẫn tới tiên giới rung chuyển. Nếu là chết tại đường đường chính chính giao phong bên trong, đám người còn sẽ không như vậy kinh dị, thế nhưng là ba vị này tiên đế bị giết lại đều không có để lại bất kỳ manh mối. Mặc dù có người săn giết Cửu Thiên tiên đế chuyện này cùng tiên giới người bên ngoài không quan hệ, tuy nhiên lại cũng làm cho người nhịn không được tê cả da đầu. Ai biết vị thợ săn này có thể hay không thay đổi đầu mâu tiếp cận những người khác đâu. Tiên giới nghị luận ầm ĩ mà Lý Ngôn Sơ nhất thẳng thắn lĩnh tướng sĩ nam chinh bắc chiến, chuyện này ngược lại là không có người hoài nghi là hắn làm. Mọi người đều biết đạo, lấy vị này đế quân tính tình, chém giết tam đế đằng sau tuyệt sẽ không bất động thanh sắc, chỉ sợ sẽ còn đem đầu chặt đi xuống khoe khoang võ lực. Câu Trần đế quân xuất lĩnh bộ hạ ở trong sa mạc. Lý Ngôn Sơ thế lớn, hắn cũng không thể không tránh né mũi nhọn, xuất lĩnh bộ hạ trốn vào đại mạc, xúc tích lực lượng. Ngay hôm đó, Câu Trần đế quân trong phủ đệ có người đến đây bái phỏng. Câu Trần đế quân nhìn thấy người tới đằng sau nhịn không được có chút động dung, là ngươi. Đây là một cái ấm áp như ngọc thiếu niên, trên thân không có một tia phong mang, nhìn tựa như quân tử khiêm tốn bình thường. Thiếu niên này chắp tay hành lễ, gặp qua đế quân. Câu Trần đế quân sắc mặt nghiêm túc, nói ra, Lục hoàng tử, bây giờ ngươi khắp nơi truy kích, đã thành phản tặc, tới tìm ta làm cái gì? Lục hoàng tử mỉm cười nói, ngươi ta cùng là phản tặc, Lý Ngôn Sơ bây giờ cao ở đế vị, chúng ta những phản tặc này không phải hẳn là liên hợp lại. Câu Trần đế quân cười lạnh một tiếng, mặc dù đều là phản tặc, thế nhưng là phản tặc cùng phản tặc cũng là không giống với, ta là tiền triều phản tặc, mà ngươi lại là tiền triều hoàng tử, chúng ta đạo bất đồng bất tương vi mưu. Lục hoàng tử nghe vậy chỉ là cười cười ôn hòa, tiền triều, tốt một cái tiền triều a, to như vậy một cái tiên đỉnh thế mà cứ như vậy bị đẩy ngã. Câu Trần đế quân nói ra, Lục hoàng tử nếu như chỉ là tới tìm ta nói những này nhàn thoại, xin mời không cần phải nói. Lục hoàng tử cười nói, Câu Trần đế quân triệu tập bộ hạ cũ dẫn binh khởi nghĩa, khi đó cỡ nào phong quang, bây giờ trốn vào đại mạc, làm sao các loại thế lương? Thật chẳng lẽ liền không nguyện ý cùng ta liên thủ giết tới tiên đỉnh? Câu Trần đế quân nói, ta mặc dù là người thô hảo, lại biết Lục hoàng tử dã tâm không nhỏ, ngươi cùng ta chí hướng không hợp. Câu Trần đế quân là một lòng muốn phục hồi thiên đế thống trị, cùng Lục hoàng tử mưu đồ hoàn toàn khác biệt. Lục hoàng tử nghe vậy cũng không dây dưa, chỉ là chắp tay nói ra, đều nói Câu Trần đế quân vũ dũng, thế nhưng là bây giờ nhưng cũng sợ Lý Ngôn Sơ, đợi cho thời cơ thích hợp thời điểm, ta sẽ lại đến tương thỉnh. Câu Trần đế quân trên trán gân xanh nhảy một cái, hơi kém liền muốn xuất thủ, thế nhưng là Lục hoàng tử nho nhã lễ độ tiến lên đây, hắn cũng không muốn lập tức trở mặt, chỉ có thể đưa mắt nhìn Lục hoàng tử đi xa. Lục hoàng tử rời đi sau một khoảng thời gian, Câu Trần đế quân hỏi thăm Tả Hữu, còn không có tìm tới Cường Lương hạ lạc. Tả Hữu bẩm báo nói, chưa từng tìm tới Cường Lương tiên tôn hạ lạc, dưới trướng hắn binh mã tựa hồ cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Câu Trần đế quân trầm giọng nói, Cường Lương được ta cứu tại cực khổ bên trong, tuyệt sẽ không tùy tiện phụ ta, lại phái người đi tìm. Tả Hữu lĩnh mệnh, lần nữa phái ra không ít trinh sát đằng sau, rốt cục 3 ngày sau, bọn hắn phát hiện Cường Lương bộ đội sở thuộc. Có người đến đây bẩm báo, Câu Trần đế quân nghe vậy đằng sau quá sợ hãi, ngươi nói cái gì? Hắn xuất lĩnh bộ hạ đuổi tới đại mạc một chỗ, phát hiện đầy đất đều là thi thể, Cường Lương xuất lĩnh 30,000 bộ hạ đều bị giết, Cường Lương bản nhân thì biến mất không thấy gì nữa. Câu Trần đế quân 10 phần đau lòng, xem ra Cường Lương là giữ nhiều lành ít ta. Có tâm phúc nói ra, sát Cường Lương tiên tôn người hẳn là cái kia Lý Ngôn Sơ không thể nghi ngờ. Câu Trần đế quân trầm mặc sau một hồi, chậm rãi nói ra, ta đã chạy trốn tới trong đại mạc, hắn còn không chịu tương dung sao? Hắn cùng Cường Lương đều là thượng cổ đại vu, lúc này cũng không nhịn được có chút thọ tử hồ bi cảm giác. Chúng ta người mang bản cổ thần tộc huyết mạch, không muốn lại càng điêu linh. Câu Trần Đế Quân lắc đầu. Sau một khoảng thời gian, Lục hoàng tử lại tới, liên tục tương thỉnh. Mà Câu Trần Đế Quân vẫn như cũ không nguyện ý phụ tá Lục hoàng tử. Lục hoàng tử thở dài nói, từ xưa trung thần nghĩa sĩ được người ta coi trọng, ta cũng xem trọng các hạ vì sao liền không chịu đi theo đâu? Câu Trần Đế Quân trầm giọng nói, không bằng ngươi theo đuổi theo ta, đến dưới trướng của ta làm tướng quân. Bây giờ Cường Lương bị hại, Câu Trần Đế Quân trong lòng bi thống, cũng không có kiên nhẫn cùng cái này Lục hoàng tử dây dưa. Lục hoàng tử nghe vậy thần sắc không thay đổi, chỉ là từ tốn nói, đáng tiếc, đáng tiếc. Câu Trần Đế Quân cao mày nói, đáng tiếc cái gì? Lục hoàng tử nói đáng tiếc tiên giới vị cuối cùng trung thần, lại không phải ta trung thần, chỉ có thể trơ mắt đưa người đi chết. Câu Trần Đế Quân bị chọc giận quá mà cười lên, các hạ vốn là cựu thiên người, lại là tiền triều hoàng tử, ta chưa từng trở mặt, ngươi lại ngược lại muốn giết ta. Lục hoàng tử thay đổi lúc trước ôn hòa bộ dáng, sắc mặt cũng lạnh xuống, nhàn nhạt gật đầu, ngươi không chịu đi theo dưới trướng của ta, ta cũng chỉ có thể đưa ngươi giết chết, chiếm trên người ngươi bản cổ tinh huyết. Một nhóm này đại vu chính là thượng cổ bản cổ thần tộc hậu duệ sự tình, chỉ có chính bọn hắn biết. Câu Trần Đế Quân lập tức biến sắc. Bản cổ tinh huyết đạt được đằng sau, đối với tu luyện vô cùng hữu ích, đây là hắn một bí mật lớn. Câu Trần Đế Quân sắc mặt lập tức liền lạnh xuống. Phụ thân ngươi không làm tiên đế thời điểm, ta cũng đã đắc đạo, ngươi cũng không phải là địch thủ của ta, lại tại trước mặt ta ra này cũng luôn. Lục hoàng tử khẽ cười nói, đại vu đến cỡ nào khó giết ta cũng biết, thế nhưng là Vi Khánh Đế Giang không phải cũng đã chết sao? Lý Ngôn Sơ có thể làm được ta cũng có thể làm đến. Vi Khánh là chết tại Lý Ngôn Sơ trong tay. Lập tức Câu Trần Đế Quân trong đầu liền điện quang hỏa thạch hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Câu Trần Đế Quân nghiêm nghị quát, Cường Lương là ngươi giết. Lục hoàng tử bình tĩnh nói, hắn bất quá là một thất phu mà thôi, cũng sẽ không mang binh đánh giặc, trừ đoạt hắn tinh huyết, ta muốn không ra hắn có làm được cái gì? Tính tình của hắn giống như ngươi, vừa thối vừa cứng, ta cũng là có chút bất đắc dĩ. Câu Trần Đế Quân đột nhiên biến sắc, cả giận nói, nguyên lai là ngươi. Hắn vung đao liền giết đi lên. Năm đó Câu Trần, năm vị tiên đế liên thủ mới có thể trục xuất, bây giờ hắn có thể nói là hiện có đại vu bên trong người thứ nhất. Hắn vung đao chém đi tới, đao quang trực tiếp bổ ra không gian, khủng bố đến cực điểm. Nhưng lúc này, Lục hoàng tử trong ống tay áo bỗng nhiên bay ra một viên lớn bằng chứng thiên nga minh châu, đột nhiên liền đụng nát ánh đao của hắn, đánh vào Câu Trần chỗ ngực. Câu Trần ngực sụp đổ, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, khí tức bại bại, Định Hải Châu. Lúc này, Lục hoàng tử trong ống tay áo sét đánh không kịp bưng thai lại bay ra một viên minh châu, lại là đánh vào Câu Trần trên lồng ngực, lực lượng xâm nhập Câu Trần trong thân thể. Câu Trần Đế Quân trong lòng giật mình, Lục hoàng tử năng lực hắn lúc trước gặp qua, đạo hải một trận chiến bên trong Lục hoàng tử đã từng xuất thủ, hắn thấy bất quá. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà đến loại tầng thứ này. Câu Trần chém ra đao quang, khai thiên tích địa đao quang từ bốn phương tám hướng vây lại, thế nhưng là Lục hoàng tử chỉ là dẫm chân xuống, những đao quang này liền trên không trung đứng im bất động. Trong đạo tràng của hắn hiện hiện một gốc Tịnh Đế Liên, cái này Tịnh Đế Liên bên trong có bảng bạc tiên khí tràn ngập ra, hùng hậu đến cực điểm. Lập tức Lục hoàng tử trong ống tay áo lại là một viên minh châu bay ra, Câu Trần bị đánh bay ngược ra ngoài, đại trận cũng bị đánh xuyên. Dưới tay hắn tướng sĩ nhao nhao rút đao khiêu chiến, thế nhưng là Lục hoàng tử đạo tràng triển khai, trong nháy mắt liền bao phủ phương viên và dặm. Trong đạo tràng một cái một vị lại một vị Lục hoàng tử thân ảnh đi ra ngoài, thi triển các loại thần thông diệu pháp. Câu Trần Đế Quân thủ hạ không ngừng bị giết, tiếng kêu rên liên hồi. Câu Trần Đế Quân giận dữ, huy động trong tay thần đao chặt đi lên. Hiu hiu hiu. Từng viên minh châu chiếu sáng thiên địa, ánh đao của hắn tại những này minh châu trước mặt có chút không chịu nổi một kích. Khi hết thể lắng lại đằng sau, trên đại mạc lưu lại rất nhiều thi thể, Câu Trần Đế Quân xuất lĩnh bộ hạ đều bị tru sát. Lúc này Câu Trần Đế Quân hai mắt thất thần, thể nội sinh cơ đã hoàn toàn bị phá hủy. Lục hoàng tử rút ra ra đại vu tinh huyết, đoàn này tinh huyết như là lớn nhỏ cỡ nắm tay, tản ra uy năng đáng sợ. Bản cổ huyết mạch không phải tầm thường. Phụ thân không thân cận ta, xem ta là cửu khấu, sư tôn dung không được ta, muốn nhận cắt ta, có thể các ngươi đều sai, ta so với các ngươi tưởng tượng còn cường đại hơn, còn muốn có thể ẩn nhẫn. Ta được đến bản này hồn thiên chứng đạo, ẩn chứa trong đó con đường sinh tử, cướp đoạt thiên địa sinh cơ cho mình dùng, đây cũng là cơ duyên của ta, ta mới là có người có thiên mệnh. Bằng không thì cũng sẽ không ở sư tôn thu hoạch ta trước giờ đạt được hồn thiên chứng đạo. Lục hoàng tử mắt lộ ra hung quang. Kế tiếp chính là Tiêu Lạc Đế Quân, người này tu luyện âm dương chi đạo, đoạt hắn âm dương nhị khí, vừa vận toàn ta đại đạo. Lục hoàng tử tu vi đột nhiên tăng mạnh cùng cái này hồn thiên chứng đạo thoát không khỏi liên quan. Hắn biết Tiêu Lạc Đế Quân trong tay còn có một ngụm động nguyên, vừa vận giết hắn cắt đoạn. Đạo chân trong tay động nguyên, lúc đó các ngươi không cho ta, bây giờ cũng rơi xuống trong tay của ta, như lại thêm cái này Tiêu Lạc Đế Quân, ta liền hết thảy có 6 chiếc động nguyên. Hợp lục đại động nguyên chi lực, liền có thể thắng qua Lý Ngôn Sơ. Lục hoàng tử ánh mắt sáng rực. Tiêu Lạc Đế Quân là đương kim tiên giới số lượng không nhiều phản tặc lãnh tụ. Nhưng khi Lục hoàng tử chạy đến thời điểm, lại phát hiện nơi đây toàn bộ đồn trú tiên đỉnh binh tướng. Tiêu Lạc Đế Quân đã bị Lý Ngôn Sơ giết chết, hắn có động nguyên cũng bị lấy đi. Lục hoàng tử sắc mặt lập tức lạnh xuống. Thân là tiên đế cũng không cao ngồi tại trên miếu đường, lại tự mình dẫn binh liên chiến thiên hạ, cái này thô bị ra hỏa. Lục hoàng tử trong lòng thầm mắng. Bất quá hắn cũng không đánh cỏ động rắn, quay người rời đi, đi ngang qua tiên giới một chỗ thời điểm, đột nhiên nhìn thấy một tòa tiên sơn. Định thần xem xét, con mắt không tự chủ híp lại. Nam Trang xem, nơi này một lần nữa như thế. Lục hoàng tử lần trước bị cái kia trấn nguyên đại tiên cưỡng ép đưa ra ngoài, cùng thiên địa linh căn quả nhân xâm bỏ lỡ cơ hội. Lúc này hắn lặng lẽ sờ soạng đi lên. Lần trước đám người phân tích qua cái kia trấn nguyên đại tiên tất có kỳ quặc, lần này ta gặp người liền giết, thừa cơ đánh lén đem hắn đả thương, ta cũng không tin không đoạt được quả nhân sâm. Lục hoàng tử trong ánh mắt sát cơ nồng đậm. Chương 1584 điệu tiên giới, chương 1584 điệu tiên giới, Lục hoàng tử tiến vào ngũ trang quan bên trong. Cái này ngũ trang quan hắn đã từng tới một lần, lần này xe nhẹ đường quen. Chỉ bất quá đến ngũ trang quan trước đó, lại phát hiện bên trong lại có mơ hồ khí tức toát ra đến, khí tức này để hắn có chút kinh hãi. Lục hoàng tử hơi nhướng mày, trong này có người giao chiến, lần trước hắn lúc đến nơi này đã có người tại cùng quả nhân sâm cây giao chiến, cây quả nhân sâm chiến lược siêu tuyệt, để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Lúc này hắn tiến vào bên trong, thu liễm tất cả khí tức, lại vận dụng thần toán che đậy thiên cơ. Hắn thần toán cường đại có thể xưng tuyệt học, ngay cả trên 9 tầng trời mấy vị tiên đế cũng bị hắn che đậy lại, đánh mất đối với nguy hiểm cảm giác. Lúc này tiến vào bên trong lại cảm giác một cỗ khí tức kinh khủng bộc phát. Tại ngũ trang quan quả nhân sâm cây trước đó, có một người nam tử từng bước chậm rãi tiến vào bên trong. Trên thân nam tử này mặc xiêm y màu vàng, khí độ trầm ổn. Cây quả nhân sâm đạo quang lăng lệ không gì sánh được, một đạo hướng hắn chém tới. Nam tử này lại là xuyên thẳng qua trong đó, từng bước tới gần. Hắn phất tay nhấc chân ở giữa bộc phát thần thông để lục hoàng tử đều có chút kinh hãi. Lục hoàng tử nhíu mày, người kia là ai? Vì cái gì chưa từng có tại tam giới gặp qua cao thủ bậc này? Nam tử này một đường xâm nhập cây quả nhân sâm trong đại trận. Lục hoàng tử dư quang thoáng nhìn, phát hiện hai bộ đồng tử thi thể ngã trên mặt đất, đã bị giết chết, thể nội sinh cơ toàn bộ bị phá hủy. Hắn gặp qua một người trong đó, cái kia mi đỏ thiếu niên chính là ngũ trang quan chúng đồng tử biến thành, mà đổi thành bên ngoài một người hắn thì chưa thấy qua. Lần trước chính là đồng tử này hóa thành địa tiên chi tổ bộ dáng lừa qua đám người. Nhưng lúc này đây, hai người này đều bị tru sát. Lục hoàng tử có thể từ hai người trên thân thể cảm nhận được cường hành khí tức, là tiên đế cấp bậc cao thủ. Trong lòng của hắn không khỏi giật mình. Hắn sau khi đi bảo, nam tử áo vàng kia trong lòng có cảm ứng, vậy mà nhìn ra hắn thần toán che đậy, đột nhiên quay đầu đi. Lục hoàng tử bị hắn nhìn ra. Nam tử này cười nói, phương nào đạo hữu giấu đầu lộ đôi. Sau đó hắn liền một trường bố tới, không gian trong nháy mắt sụp đổ, kinh khủng đạo lực tràn ngập ra, đánh nát lục hoàng tử chỗ ẩn thân. Lục hoàng tử hiện thân, chống đỡ được một trường này, lại lập tức ngực khí huyết cuộn, cánh tay nhức mỏi, cơ hồ bẻ gãy. Lục hoàng tử trong lòng giật mình, chuẩn thánh. Trong đầu hắn hiện ý nghĩ này. Nam tử áo vàng mỉm cười nói, nguyên lai là một tên tiểu bối. Sau đó hắn liền quay đầu đi, không còn kiêng kỵ lục hoàng tử, chuyên tâm nên chiến cây quả nhân sâm. Cây quả nhân sâm tản mát ra lực lượng mạnh mẽ, lúc này phảng phất sừng sững tại trong vũ trụ sao trời trở nên vô cùng lớn. Đạo quang rủ xuống, tựa như sắc bén thần đao bình thường. Lục hoàng tử có chút kinh hãi. Cây quả nhân sâm lần này bộc phát lực lượng so với một lần trước càng mạnh. Lần trước vài tôn tiên đế liên thủ chiến cây quả nhân sâm nhưng cũng không địch lại. Lần này cây quả nhân sâm bộc phát ra loại uy lực này, để lục hoàng tử đều cảm giác có chút hô hấp không khoái. Nam tử áo vàng này thân hình khẽ nhúc nhích, đột nhiên lại quay đầu nhìn về phía một chỗ. Lúc này một bóng người lại đi tới, cười nhạt một tiếng, ta tưởng là ai trước một bước tìm được nơi đây, nguyên lai là Thiếu Hồng Thiên Quân. Đi tới người để lục hoàng tử gân xanh trên trán nhẹ nhàng nhảy một cái. Người này chính là mất tích một năm có thừa Khô Liếu Thiên Quân. Khô Liếu Thiên Quân vừa rồi tùy thời ở một bên. Nam tử áo vàng kia thấy thế khẽ thở dài một cái, thân hình lùi lại, rời khỏi cây quả nhân xâm phạm vi công kích, cùng cái này Khô Liếu Thiên Quân giằng co. Thiếu Hồng Thiên Quân thử dò xét nói, nghe nói đạo huynh chịu đạo thương, xem ra đã hóa giải. Khô Liếu Thiên Quân khỏe miệng co quắp một chút, lúc trước một trận chiến thua ở Chí Tôn Pháp Bảo phía dưới, hắn cũng cảm thấy có chút mất mặt, đã qua một năm đau khổ luyện hóa, cái này mới miễn cưỡng hóa giải. Cảm nhận được ngũ trang quan vị trí, hắn vượt giới mà đến, chưa từng nghĩ lại gặp gỡ năm đó cố nhân. Khô Liếu Thiên Quân bình tĩnh nói, các hạ không tại âm gian tránh né, vậy mà chủ động như thế, chẳng lẽ không sợ thánh nhân lưu lại chuẩn bị ở sau? Lục hoàng tử lông mày gảy nhẹ, tại hai đại cường giả ở giữa cố gắng giảm xuống chính mình cảm giác tồn tại, không để cho người chú ý nguyên lai là trốn ở âm gian sao? Thánh nhân chuẩn bị ở sau là cái gì? Lục hoàng tử trong óc hiện lên rất nhiều suy nghĩ, muốn thôi diễn việc này, lại phát hiện không có bất kỳ biện pháp nào. Nam tử áo vàng, cũng chính là cổ đại Thiếu Hồng Thiên Quân mỉm cười, thánh nhân hẳn là đều không tại trong tầm giới, bây giờ thiên địa biến đổi lớn, cơ duyên xuất thế, không thể không đi ra tranh đoạt. Đạo hữu còn không sợ, ta thì sợ gì chi có đâu. Tiếng cười vang lên, một nữ tử lại xuất hiện tại ngũ trang quan bên trong. Nữ tử này là một vị cung trang mỹ nhân, khuôn mặt như vẽ, che miệng cười duyên nói, dấu ở âm gian lão bất tử đều đi ra, đây cũng là để cho người ta có chút ngoài ý muốn. Hai người cùng nhau nhìn về phía cung trang nữ tử này. Là Mộ Dung cái kia yêu phụ. Khô Liếu Liêu Thiên Quân tân đến nam tử áo vàng nho nhã lễ độ, nguyên lai là Mộ Dung tiên tử, làm sao cũng tới đến nơi đây. Mộ Dung tiên tử mỉm cười nói, hai người các ngươi vì sao mà đến, ta liền vì sao mà đến. Thiếu Hồng Thiên Quân cười nói, chỉ sợ các ngươi hai vị cũng không chỉ là vì nhân sâm này quả mà đến đây đi. Bọn hắn đã là chuẩn thánh, đối với quả nhân sâm có nhu cầu nhưng cũng không phải vội vã như vậy bách. Khô Liếu Thiên Quân cùng cái này Mộ Dung tiên tử hai người cùng nhau trầm mặc. Một lát sau, lại là một giọng giản mua vang lên, mấy tiểu bối cũng nghĩ ở chỗ này luyện hóa cây quả nhân sâm, cướp đoạt bản cổ thần tộc di sản. Đây là một vị mặt mũi hiền lành lão nhân người mặc đỏ thẫm đạo bào, nhìn tiên phong đạo cốt. Đám người lập tức đổi sắc mặt, đối với lão nhân kia hiển nhiên cực kỳ kiêng kỵ. Lục hoàng tử hôm nay xem như mở rộng tầm mắt, hắn đem Lý Ngôn Sơ làm mục tiêu, không nghĩ tới hôm nay trong tiên giới lại xuất hiện dạng này vài tôn cao thủ. Ba người cùng nhau hướng lão nhân kia chào, gặp qua Minh Hà tổ sư, không biết tổ sư đến, chưa từng biết nên. Lục hoàng tử hắn lặng lẽ hướng góc tường rụt rụt, e sợ cho gây nên mấy người kia chú ý chỉ bất quá, lúc này một đạo âm thanh trong trẻo tại phía sau hắn vang lên, "Lão Luca, ngươi tránh cái gì?" Lục hoàng tử bỗng nhiên quay đầu, phát hiện chính mình vậy mà không có chút nào phát giác được người sau lưng động tĩnh. Phía sau hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái tuổi trẻ đạo sĩ, bên hông treo đeo trường đao, hai tay khép tại trong tay áo, nhìn cực kỳ tiêu sái. Lục hoàng tử có chút biến sắc, cười nói, nguyên lai là Lý đạo huynh, lão huynh tới nhưng không kéo à, nơi này có cửu nhân của ngươi đâu. Lý Nôn Sơ đảo qua mấy người, trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Chỉ bất quá mấy người kia khí tức trên thân lại làm cho hắn có chút quen thuộc. Hẳn là ở nơi nào cảm thụ qua những khí tức này, đúng rồi, là tại âm gian. Lý Nôn Sơ trợ giúp luân hồi tiên nữ phục sinh, tiến về thiên đạo hình thức ban đầu chỗ ẩn thân liền cảm nhận được qua âm gian mấy đạo cường đại ánh mắt. Khô Liễu Thiên Quân nhìn thấy Lý Nôn Sơ đằng sau, ánh mắt lộ ra sát cơ nồng nặc, thầm nghĩ, tiểu tử này hôm nay đụng vào cửa, cũng không có mang người bên ngoài, vừa vặn ra tay giết chết hắn. Thiếu Hồng Thiên Quân nói ra, ta tưởng là ai, nguyên lai là tương lai tiên đế, thất kính. Hắn hướng Lý Nôn Sơ hành lễ, Lý Nôn Sơ mặc dù không biết hắn, thế nhưng liền ôm quyền, thầm nghĩ, người này mặc dù nho nhã lễ độ, thế nhưng là chỉ sợ đối với ta sát cơ nồng nặc nhất. Cái này Thiếu Hồng Thiên Quân nói tiên đế xưng chính là Lý Nôn Sơ thân phận quyền thế, mà cũng không phải là cảnh giới của hắn. Thiếu Hồng Thiên Quân nói ra, hôm nay thật sự là một cái náo nhiệt thời gian, mâm này cổ thần tộc di sản quả nhiên đưa tới cường giả thăm dò. Hắn cố ý tiết lộ tin tức này, cũng mặc kệ Lý Nôn Sơ có biết hay không. Lý Nôn Sơ lông mày nhíu lại. Bàn cổ thần tộc. Hắn hay là lần đầu nghe qua cái tên này. Lúc này Mộ Dung tiên tử bỗng nhiên hướng Lý Nôn Sơ đi tới, nàng ngữ cười thản nhiên, manh mối ẩn tình, nhẹ nhàng nói ra, tiểu đạo sĩ, chúng ta lại gặp mặt. Lý Nôn Sơ nói tiền bối mặc dù đã gặp ta, nhưng ta lại chưa từng thấy qua tiền bối đâu. Hắn tại âm gian cảm nhận được người này khí tức, lại chưa từng gặp nhau. Mộ Dung tiên tử mỉm cười nói, lúc đó ngươi xông âm gian, trường nhĩ định quang tiên, hay là ta cho ngươi ngăn lại đây này. Lý Ngôn Sơ lông mày nhíu lại, thì ra là thế, như vậy còn muốn đa tạ tiền bối biệt thủ. Nữ tiên này khí tức trên thân cực kỳ cường hành, liền xưng hô nàng là tiền bối. Bất quá Mộ Dung tiên tử lại không vui, nhẹ giọng cười nói, gọi tiền bối đem người cho gọi giả, không bằng lấy đạo hữu tương xứng. Khô Liễu Thiên Quân mấy người trong lòng đều không phải là mùi vị. Mộ Dung tiên tử là cùng bọn hắn một thời kỳ nhân vật, kể từ đó, bọn hắn chẳng phải là cũng cùng Lý Ngôn Sơ bối phận. Khô Liễu Thiên Quân trong lòng mắng, Mộ Dung thích nhất dáng dấp anh tuấn tiểu bạch kiểm mà, tiểu tử này chính hợp tâm ý của nàng. Mộ Dung tiên tử tại bọn hắn thời đại kia là cực kỳ sáng chói minh châu, mọi người đều là ái mộ. Hắn cũng là đã từng một trong, chỉ bất quá nhiều lần bị cự tuyệt, nôn từ trào phúng, viên này tâm cũng dần dần phai nhạt. Hôm nay nhìn thấy Mộ Dung tiên tử đối với Lý Ngôn Sơ ngữ cười thản nhiên, đúng là chưa từng thấy qua thân mật bộ dáng, không khỏi làm trong lòng của hắn tình cũ phục nhiên, lên cơn giận dữ. Lý Ngôn Sơ vốn là cảm nhận được ngũ trang quan khí tức đến đây điều tra. Lúc đó đồng tử kia liền nói qua, ngũ trang quan sẽ lần nữa như thế. Mà lúc này, Lý Ngôn Sơ ánh mắt quét qua liền phát hiện hai bộ đồng tử thi thể, lập tức mày nhăn lại, là ai đánh chết hai người bọn họ? Mộ Dung tiên tử nói khẽ, cũng không phải ta, ta tới chậm, nên là mấy người bọn hắn. Thiếu Hồng Thiên Quân lạnh nhạt nói, là ta giết, hai cái này đồng tử không hiểu chuyện, muốn ngăn cản bước chân của ta, tiện tay liền giết, đạo hưu muốn vì bọn hắn đòi lại chàng từ sao? Lý Ngôn Sơ cười lạnh một tiếng, người này khí tức cường hành, tuyệt không tại Khô Liễu Thiên Quân phía dưới. Thế nhưng là Lý Ngôn Sơ hơn một năm nay đến liên chiến tiên giới, tu vi cũng tăng lên rất nhiều, cũng không sợ hắn. Ta cùng bọn hắn hai người không giao tình gì, có thể ngươi nói như vậy, lão tử không thích nghe. Lời vừa nói ra, một mảnh xôn xao. Ngay cả vị kia Minh Hà tổ sư cũng không nhịn được nhìn nhiều Lý Ngôn Sơ một chút. Hiện tại tiểu bối đều ngang như vậy sao? Khô Liễu Thiên Quân mỉm cười, lúc đầu hắn phải gấp lấy hướng Lý Ngôn Sơ độc thủ, nhưng hôm nay xem ra cũng không phải vội. Tiểu đạo sĩ này tính tình vừa thối vừa cứng, người lại hoành, không cần ta độc thủ, chờ một lúc liền phải bị người vây công. Lục hoàng tử cùng Lý Ngôn Sơ thối lui mấy bước, giữ một khoảng cách, trong lòng cũng đang tính toán, giống ta như vậy khiêm tốn ôn hòa, nho nhã lễ độ, lại làm cho dạng này một cái thô bị ra hỏa cao ở đại vị, đáng tiếc. Thiếu Hồng Thiên Quân hơi nheo mắt nói, đạo hữu tính tình này thật là lớn nha. Lý Ngôn Sơ mặt trầm xuống nói, không phải tính tình của ta lớn, mà là miệng của ngươi quá nát, không biết nói chuyện liền đem miệng ngậm bên trên. Một bên Mộ Dung tiên tử nghe vậy, nhìn không được che miệng yêu kiểu cười. Thiếu Hồng Thiên Quân ngược lại là khí độ cực lớn, mặt ngoài bất động thanh sắc. Tiểu tử này chẳng lẽ ai mời tới giúp đỡ, cố ý ở chỗ này dẫn ta xuất thủ? Hắn nghĩ như vậy, ngược lại không dám động thủ. Lúc này đám người hình thành thế giằng co, cũng không chịu mất cái này tiên cơ. Mộ Dung tiên tử thầm nghĩ, tiểu đạo sĩ cảnh giới mặc dù không cao, tính tình lại cực kỳ cứng rắn. Cứ như vậy, nàng không chỉ có nhìn Lý Ngôn Sơ lại thuận mắt mấy phần. Lý Ngôn Sơ hành không xuất thế, miệng ra ác ngôn, mấy người ngược lại không dám khinh thường hắn, cho là hắn là vị nào mời tới giúp đỡ, cố ý quấy rối. Minh Hà tổ sư nhìn về phía Lý Ngôn Sơ trong lòng cũng hơi kinh ngạc, chính là người này giết đệ tử của ta đại tư mệnh, không biết là ai tìm hắn đến, cố ý gây sự. Hắn cũng không nóng lòng, cũng muốn nhìn xem Lý Ngôn Sơ muốn làm gì. Lý Ngôn Sơ cũng không biết, chính mình đối Thiếu Hồng Thiên Quân sẽ khiến mấy vị này đại lao náo bổ cùng kiêng kỵ. Thiếu Hồng Thiên Quân lo lắng nói, cây quả nhân xâm kết nối vũ trụ hư không một phía khác, chính là địa tiên giới, chư vị hôm nay nếu đều đến đây, không bằng cùng nhau tiến đến thăm dò, miễn thương hỏa khí như thế nào. Lý Ngôn Sơ lông mày nhíu lại, cây quả nhân xâm kết nối địa tiên giới. Địa tiên giới là địa phương nào? Khô Liễu Thiên Quân cười lạnh nói, liên thủ cũng không tệ, chỉ là nhân xâm này cây ăn quả nên xử trí như thế nào? Thiếu Hồng Thiên Quân mỉm cười nói, ta sớm nhất đến chỗ này, không bằng cây này liền tạm thời do ta đảm bảo. Khô Liễu Thiên Quân cười lạnh, ai nhìn thấy chính là ai. Ta 9 vạn năm trước chỉ thấy qua cây này, hắn không phải liền là của ta. Thiếu Hồng Thiên Quân nói, đạo hữu dự định như thế nào? Khô Liễu Thiên Quân chỉ là cười lạnh, cũng không nói thêm gì nữa. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, mấy người này đến cùng muốn làm cái gì? Phóng tầm mắt nhìn tới, Khô Liễu Thiên Quân cùng hắn có thủ. Minh Hà Tổ Sư cũng là như thế. Ở đây chỉ có Lục Hoàng Tử một người là quen biết cũ, mặc dù mình giết hắn cha. Lý Ngôn Sơ hỏi, lão đệ 6A, ngươi tới sớm, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Lục Hoàng Tử có chút ghét bỏ lão Lục xưng hô thế này, chỉ cần mặt ngoài vẫn như cũ nho nhã lễ độ nói, ta vừa mới tiến đến, cũng không biết ta. Lý Ngôn Sơ bất mãn nói, lão Lục, tìm một năm tìm không có ngươi, ngươi lại như thế không thành thật, ta liền quất ngươi. Lục Hoàng Tử nhíu mày, không nghĩ tới Hứa Cựu không thấy, người này vẫn là như thế thô bỉ. Đế quân cớ gì như vậy, chẳng lẽ quên ngày đó tình nghĩa? Lục Hoàng Tử đạo. Lý Ngôn Sơ gật đầu nói, cũng đối, ban đầu là ngươi sai người đến cáo chi, Cựu Thiên muốn xâm lấn đạo hải, ta cũng mới có thể bởi vậy thiết kế, đánh bại bọn hắn. Lục Hoàng Tử, ngươi có muốn hay không nghe một chút ngươi đang nói cái gì? Khô Liễu Thiên Quân mày nhăn lại, mắt lộ ra hung quang, nguyên lai là tiểu tử này. Một bóng người vừa tiến vào nơi đây, nghe được Lý Ngôn Sơ lời nói đằng sau thốt nhiên biến sắc. Nguyên lai là ngươi. Lục Hoàng Tử quay đầu đi, phát hiện là một thanh niên. Minh Sùng Đế. Lục Hoàng Tử ra mặt nhịn không được có quắc một chút. Cái này họ Lý quá không phải thứ gì, cứ như vậy bán đứng ta. Chỉ bất quá hắn lúc này thực lực tăng nhiều, sau một lát liền đè xuống cỗ này trong lòng lửa, chỉ là cười cười xấu hổ. Minh Sùng Đế lập tức liền muốn phát tác, thế nhưng là thấy ở đây mặt mấy người đằng sau, sắc mặt biến khó coi. Mấy người khí tức vậy mà mỗi một cái đều mạnh hơn hắn. Minh Hà Tổ Sư cười nói, nguyên lai là ngươi, hôm đó đối phó Lao Tổ Lạc Thần, ngươi thực xuất lực không nhỏ. Minh Sùng Đế xấu hổ cười một tiếng. Cái này ngũ trang quan lại là loại này hiểm ác chỗ đi. Khô Liễu Thiên Quân cũng nhìn chằm chằm Minh Sùng Đế, trận chiến ngày đó, Lý Ngôn Sơ có Đạo Hải Tiên Thần tướng trợ, Cửu Đế lại riêng phần mình chạy trốn, Minh Sùng Đế chạy nhanh nhất, uổng phí tự mình ra tay tương trợ. Bởi vậy Khô Liễu Thiên Quân lúc này gặp đến Minh Sùng Đế, cũng mười phần không thoải mái. Minh Sùng Đế chú ý tới mấy đạo lăng lệ ánh mắt, hắn cùng Lục Hoàng Tử cảm thụ có chút tương tự. Vũ trang quan bên trong hình thành kỳ diệu một màn, đám người lẫn nhau kiêng kỵ lại đều có tính toán. Địa tiên giới, bàn cổ thần tộc, luyện hóa cây quả nhân sâm. Những người này tính toán giả đại. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ nói, chương 1585 bị ép phi thăng. Chương 1585 bị ép phi thăng. Lúc này Minh Sùng Đế muốn lui ra ngoài, nhưng hắn đột nhiên quay đầu lại phát hiện năm trang trong quan đã trở thành một cái đặc thù đạo tràng, vậy mà không cách nào rời đi. Minh Sùng Đế trong lòng giật mình, không biết là vị nào đại năng trong bóng tối thi triển thủ đoạn. Hắn lập tức thôi động Di La Thanh Diệp, thế nhưng là Di La Thanh Diệp lại tại giờ khắc này mất hiệu lực. Cái này năm trang trong quan tự thành thiên địa, Di La Thanh Diệp cũng vô pháp đem hắn mang đi ra ngoài, Minh Sùng Đế trong lòng giật mình. Lúc này cây quả nhân sâm bắt đầu tràn ngập ra kinh khủng đạo quang. Năm trang trong quan bầu trời vốn là một mảnh làm sáng tỏ, lúc này lại trở nên mơ mơ hồ hồ, đám người cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Sau một khắc liền có một cỗ cực kỳ nặng nề khí tức tràn ngập ra. Một bản đạo thư hiện lên đi ra, không ngừng hướng năm trang quan thượng không bay đi. Thiếu Hồng Tiên Quân sắc mặt biến hóa. Lúc trước hắn giết chết Thanh Phong Minh Nguyệt hai cái đồng tử, đạo thư này cũng không thể ngăn cản hắn, chỉ bất quá thời khắc cuối cùng đạo thư này lại ẩn vào trong hư không, biến mất không thấy gì nữa, lấy thủ đoạn của hắn cũng vơ vét không đến. Nhưng bây giờ đạo thư này chợt xuất hiện. Hắn đột nhiên nhấc chân bước ra ngoài, một bước liền tới đến sách trước. Chỉ bất quá đạo thư này phía trên trận bộ phát ra một cỗ khí tức kinh khủng, bị một cái con Thiếu Hồng Tiên Quân ngực rung mạnh, trong hai mắt mũi miệng bắt đầu chảy ra máu tươi. Thiếu Hồng Tiên Quân trong lòng giật mình. Lúc trước Thanh Phong Minh Nguyệt hai cái đồng tử dù cho thôi động đạo thư cũng chưa từng phát huy loại uy lực này. Lúc này đám người thấy thế đều có chút kiêng kỵ. Đạo thư này càng bay càng nhanh, đi vào cây quả nhân sâm trên không, cây quả nhân sâm liền bắt đầu không ngừng lan tràn lên phía trên, mà trên đỉnh đầu bọn họ hư không cũng trở thành mơ mơ hồ hồ vũ trụ tinh không, một mảnh riêng lớn tinh vực xuất hiện trước mắt của bọn hắn. Mọi người sắc mặt đại biến. Lý Ngôn Sơ lúc này cho mày, không biết chuyện gì xảy ra. Lúc này bên cạnh hắn Mộ Dung Tiên Tử đống nhiên nói ra, nghe đồn cây quả nhân sâm chính là tam giới thiên địa linh căn, kết nối vào một cái kỷ nguyên địa tiên giới quả nhiên là thật. Kết nối tiếp đất tiên giới. Kỷ nguyên trước. Lý Ngôn Sơ trong óc hiện lên rất nhiều suy nghĩ, cùng Minh Sùng Đế, Lục Hoàng Tử ba người đều có chút kinh ngạc. Mà ở đây mấy vị chuẩn thánh ngược lại là ánh mắt sáng rực, hô hấp của bọn hắn trở nên dồn dập lên. Đến bọn hắn cảnh giới này, đã có rất ít đồ vật có thể làm cho bọn hắn động tâm, trừ thiên địa này linh căn bên ngoài chính là chí tôn pháp bảo, lại có là kỷ nguyên trước di tích. Lúc này trên không này xuất hiện một mảnh thông đạo, đám người hô hấp trở nên càng phát ra gấp rút. Thiếu Hồng Tiên Quân lúc này vận chuyển công pháp, nhưng hắn khí tức có chút tối nhạt, chí tôn pháp bảo bộc phát uy năng để hắn ngăn cản không nổi. Cái này quyết không là pháp bảo này chính mình uy năng, là có người trong bóng tối điều khiển. Thiếu Hồng Tiên Quân thần sắc đại biến, trong lòng hãi nhiên. Chẳng lẽ điệu tiên tri tổ còn tại, xa xa điều khiển đất này sách. Sau một khắc năm trang xem liền bắt đầu sụp đổ, một cỗ uy năng kinh khủng để mọi người sắc mặt đại biến. Lúc này cây quả nhân xâm lương theo lấy sách bộc phát uy năng, cho dù là chuẩn thánh cũng vô pháp ngăn cản. Thiếu Hồng Tiên Quân thấy thế sắc mặt đại biến, năm trang xem lần thứ hai xuất thế có bẫy. Chỉ bất quá lúc này cái kia địa tiên giới thông đạo mọi người ở đây trước mắt, Thiếu Hồng Tiên Quân trong lòng rất nhanh làm ra quyết đoán, thả người nhảy lên liền hướng thông đạo kia bay đi. Hắn vốn là muốn đi địa tiên giới, cái này di tích viễn cổ bên trong tìm tòi hư thực. Lúc này năm trang xem không ngừng sụp đổ, chỗ mảnh này thần sơn cũng bắt đầu chôn bụi, hết thảy chung quanh cũng dần dần biến mất không thấy gì nữa, uy năng kinh khủng đánh tới, mọi người sắc mặt đại biến, điên cuồng hướng thông đạo kia bay đi. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ trong lòng không ổn. Lần này dò xét năm trang xem, không nghĩ tới vậy mà lâm vào dạng này một trận đại họa bên trong. Hắn lúc này cũng điên cuồng hướng thông đạo kia bay đi. Đợi đến tiến nhập trong thông đạo, đám người chỉ cảm thấy trước mắt quang mang mười phần lóa mắt. lúc này đã rời đi năm trang xem chỗ hư không, đi tới vũ trụ trong tinh vực. Bọn hắn thuận thông đạo kia không ngừng bay tới đằng trước. Ngay từ đầu hay là chính mình bay tới đằng trước, về sau theo cây quả nhân sâm kéo dài, đám người thân thể bắt đầu không bị khống chế, lại bị đạo lưu quang kia nắm nâng, không ngừng hướng địa tiên giới bay đi. Từ tam giới tới đất tiên giới khoảng cách cực kỳ xa xôi, cho dù là chuẩn thánh cũng cần thời gian rất dài mới có thể đến đạt. Chỉ là bây giờ tại nhân sâm này cây ăn quả kết nối phía dưới, mọi người tại trong đó chỉ là đi qua mấy ngày quang cảnh liền có thể nhìn thấy một mảnh thế giới đặc thù. Thế giới này mười phần rộng rãi, cực kỳ sáng chói, tản ra nồng đậm khí tức cổ xưa. Mà mấy ngày nay công phu tại mọi người xem ra bất quá là một cái chớp mắt mà thôi. Bọn hắn bị đạo linh quang này nắm nâng, bắt đầu phi thăng, từ trong tam giới tiên giới phi thăng tới địa tiên giới. Lý Ngôn Sơ thân thể cũng không bị khống chế, khi hết thể dị tượng biến mất đằng sau, năm trang xem chỗ thế giới trống rỗng bị xóa đi, thần sơn biến mất không thấy gì nữa, gốc kia kết nối vũ trụ hư không quả nhân sâm cây cũng biến mất không thấy gì nữa. Lý Ngôn Sơ chỉ cảm thấy hốt hoảng liền tới đến cái này cổ lão trong thế giới. Lọt vào trong tầm mắt, thế giới này trải rộng từng tòa to lớn thần sơn. Lý Ngôn Sơ vẫn như cũ hơi kinh ngạc, lúc trước còn tại năm trang quan chi bên trong, hắn lúc đầu tưởng rằng một trận kinh thiên chi chiến, không nghĩ tới vậy mà phi thăng tới địa tiên giới. Hắn phát hiện thế giới này linh khí mười phần nồng đậm, chỉ bất quá đại đạo có một loại phá diệt khí tức, rách nát cùng sinh cơ cả hai giao thế, tràn đầy một loại lịch sử nặng nề cảm giác. Lý Ngôn Sơ thân ở vào trong đó, tả hữu nhìn lại, phát hiện nơi này cùng tam giới cảm giác hoàn toàn khác biệt, trong đó đại đạo càng thêm hoàn chỉnh, cũng càng thêm cao đẳng. Vậy mà ngoài ý muốn phi thăng tới địa tiên giới. Lý Ngôn Sơ không khỏi hít một hơi lãnh khí. Lý Ngôn Sơ nhìn một chút thân thể của mình, thần thông vẫn như cũ có thể vận dụng, không bị ảnh hưởng, trong lòng lúc này mới thở dài một hơi. Nhìn kỷ nguyên trước thời kỳ đại đạo cùng về sau đại đạo cũng không có trên bản chất khác biệt, cũng không có bởi vì tại một cái khác dưới thiên đạo đánh mất thần thông. Chỉ bất quá, Lý Ngôn Sơ lập tức liền cứ thế tại nguyên chỗ, sắc mặt của hắn mười phần đặc sắc, trong cơ thể hắn trong đạo tràng lại có một gốc cổ lão cứng cắp cây ăn quả, phía trên treo từng viên đạo quả, hình như hải nhi. Đạo thụ này cành giống như là cầu long hướng ra phía ngoài tràn ngập ra, an tính tại Lý Ngôn Sơ trong đạo tràng, mà tại to lớn trong tán cây còn ẩn giấu đi một bản vàng mênh mông đạo thư, phía trên khí tức cùng quả nhân sâm cây tương xứng. Lý Ngôn Sơ kinh ngạc không gì sánh được. Cây quả nhân sâm, sách. Thứ này tại sao phải đến đạo tràng của ta bên trong? Hắn lúc này trong đầu xuất hiện rất nhiều nghi hoặc. Cây quả nhân sâm bực này chuẩn thánh tranh đoạt bảo vật, cùng một kiện chí tôn pháp bảo cứ như vậy rơi vào trong người chính mình. Lý Ngôn Sơ bị một trận hạnh phúc to lớn cảm giác vây quanh. Thế nhưng là, sau đó hắn liền phát hiện chính mình căn bản là không có cách điều động nhân sâm này cây ăn quả, liền nói sách cũng vô pháp lấy ra. Đây hết thể giống như là có người cố ý thiết kế một dạng, nhưng ai có thể thiết kế nhiều như vậy chuẩn thánh? Lý Ngôn Sơ trong lòng run lên, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái đáng sợ suy nghĩ. Địa tiên tri tổ, chỉ có địa tiên tri tổ mới có thể lưu lại dạng này chuẩn bị ở sau, đem mọi người an bài tới đất trong tiên giới. Nếu như địa tiên tri tổ tồn tại, đây hết thể đều là do hắn khống chế, nhân sâm kia cây ăn quả cùng đất sách chẳng lẽ cũng đều là hắn quà tặng? Thế nhưng là, tại sao muốn tặng cho ta? Lý Ngôn Sơ trong lòng có chút không hiểu, hắn chưa từng cùng đất tiên tri tổ có cái gì liên lụy. Chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ tâm trí kiên định, hơn một năm nay tới Nam Chinh Bắc Chiến, càn quét tiên đỉnh, trải qua không ít chiến đấu, lấy chiến dưỡng chiến, rất nhanh liền bình tĩnh lại. Cây quả nhân sâm kết nối tam giới, nếu là dạng này, như vậy ta còn có cơ hội từ nhân sâm này cây ăn quả thông đạo lại trở về trong tam giới. Bất quá vài người khác chỉ sợ cũng không có may mắn như vậy. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, bản cổ thần tộc, kỷ nguyên trước di tích, vừa bạn có thể nhờ vào đó thăm dò một chút nơi này, tam giới địch nhân đã trên cơ bản càn quét sạch sẽ, lưu lại vài tôn cao thủ cũng tại trận này bên trong phi thăng tới địa tiên giới, vừa bạn có thể cho ta đầy đủ thời gian. Lý Ngôn Sơ suy nghĩ nhanh bay ngược trở lại. Hắn một đường bay tới đằng trước, hắn phát hiện quần sơn vạn hắc bên trong có không ít linh chi tiên thảo, thế nhưng là cũng có một loại cực kỳ rách nát khí tức. Tiên thảo này năm linh khí đều không phải là mười phần nồng đậm, cũng không sánh nổi tiên giới, chỉ có thể cùng nhân gian một chút phúc địa so sánh. Lý Ngôn Sơ lông mày gảy nhẹ, kỷ nguyên trước trong di tích linh dược tiên thảo làm sao lại như vậy không tốt, tối thiểu cũng muốn so tiên giới càng thêm lợi hại mới là. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, loại cảm giác này, đổ giống như là một lần nữa sinh ra một dạng. Lý Ngôn Sơ tiếp tục hướng phía trước bay đi, tiếp tục tại đất này tiên giới thăm dò, phát hiện nơi này trừ một chút phổ thông linh chi tiên thảo bên ngoài, thậm chí ngay cả một cái sinh linh đều không có nhìn thấy. Hắn nhịn không được hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ địa tiên giới cũng không có một cái sinh linh? Hắn cũng không từ bỏ, tiếp tục ở chỗ này thăm dò. Đồng thời hắn mấy ngày nay cũng đang nỗ lực cầu thông thể nội quả nhân sâm cây, tuy nhiên lại cũng không có phản ứng chút nào. Ngay hôm đó, Lý Ngôn Sơ ngay tại bay lượn thời điểm, phía trước một tòa sơn mạch đống nhiên nhấp nhô, một cỗ hơi thở cực kỳ đáng sợ tràn ngập ra. Lý Ngôn Sơ nhịn không được trong lòng giật mình, cỗ khí tức này tựa hồ so lúc trước hắn gặp phải Khô Liếu Thiên Quân còn cường đại hơn, mà Khô Liếu Thiên Quân đã là hắn quyết đấu qua cao thủ mạnh mẽ nhất. Có còn sống sinh linh, chỉ bất quá tựa hồ mạnh có chút không hợp thói thường. Lý Ngôn Sơ hai mắt tỏa sáng, thật nhanh bay tới đằng trước. Tòa kia dãy núi to lớn kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm, lúc này chậm rãi một cái xoay người, phía trên rất nhiều núi đá cũng bắt đầu run run, cự thạch lăn xuống, một đầu to lớn cự long hải cốt hiện lên ở Lý Ngôn Sơ trước mắt. Một đạo khí tức đáng sợ bộc phát, ngập trời long khí tràn ngập ra, Lý Ngôn Sơ cũng bị uy áp xuống dưới. Thân hình của hắn rơi xuống trên mặt đất, hai chân trực tiếp sa vào trong đất, rất nhanh liền bị mềm mại thổ địa hãm vào, chỉ lộ ra một cái đầu. Lý Ngôn Sơ trong lòng khiếp sợ không thôi. Hắn điên cuồng vận chuyển thể nội võ đạo thần thông. Hơn một năm nay đến, tu vi của hắn đã đạt đến đế cảnh cảnh giới đại viên mãn, không phải vậy lúc trước cũng không dám tại năm trang quan chi bên trong khiêu khích chuẩn thánh cấp bậc nhân vật. Chỉ bất quá lúc này ở đối mặt cái này cự long bạch cốt hung uy lại là có chút thở không động khí. Võ đạo thần thông điên cuồng bật chuyện, cũng chỉ là miễn cưỡng chỉ hoàn hắn bị vùi vào đi tốc độ mà thôi. Chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết chân long mới có uy năng cỡ này, đây là chuẩn thánh có thể phát huy ra lực lượng sao? Hay là nói đây mới thực là cấp bậc thánh nhân tồn tại, cấp chí tôn khác tồn tại. Lúc này Lý Ngôn Sơ trong đầu chuẩn rất nhiều suy nghĩ. Hắn bị ép sau khi đi vào mấy ngày, uy năng đáng sợ này mới tiêu tán không thấy. Lý Ngôn Sơ quát lên một tiếng lớn, mặt đất bắt đầu hướng lên nâng lên, rất nhanh liền nô ra thành một tòa núi lớn lớn nhỏ. Lý Ngôn Sơ bịch một cái con từ trong đất nhảy ra. Hắn run một cái bùn đất trên người, phát hiện xa xa dãy núi đã đại biến bộ dáng. Đầu kia cự long hải cốt một lần nữa gục ở chỗ này. Lý Ngôn Sơ không khỏi tê cả da đầu, nó cũng không có chủ động công kích ta, chỉ là phát ra uy áp liền đem ta đặt ở nơi này mấy ngày, thật là quá mức đáng sợ. Lúc này Lý Ngôn Sơ túi đầu xem xét, lập tức nhịn không được sửng sốt. Trên thân thể của hắn vậy mà xuất hiện bảy rồng. Hắn thử hướng trong cổ sờ soạn một chút, gáy lại còn xuất hiện long tông. Đây là bị lúc trước cái kia cố đáng sợ long khí nhập thể, dẫn đến cả người hắn phải hướng long tộc biến hóa. Lý Ngôn Sơ trong lòng giận mình. Hắn người thật là tốt tộc ngay trước, tuyệt không nguyện ý biến thành chủng tộc khác. Lúc này hắn vội vàng vận chuyển kim thân, tại vô lượng kim thân tôi động phía dưới rất nhanh liền luyện hóa cố này lực lượng khổng lồ. Mà đợi đến luyện hóa về sau, Lý Ngôn Sơ lực lượng vậy mà lại lần nữa có chỗ tinh tiến. Lúc trước một đợt này long khí vậy mà so ra mà vượt ta tại tiên đỉnh đấu chiến một năm luyện hóa lực lượng, bạch cốt này cự long đến cùng là dạng gì tồn tại? Lý Ngôn Sơ vừa mừng vừa sợ. Đất này tiên giới nguy hiểm cũng quả thật làm cho da đầu hắn run lên. Lý Ngôn Sơ thu liễm khí tức, tránh đi cố này cự long hải cốt. Hai ngày đằng sau hắn mới hoàn toàn lách qua cố này thân thể cao lớn. Hắn xa xa tránh đi, một đường bay tới đằng trước. Lại khoảng chừng bay nửa tháng có thừa, Lý Ngôn Sơ lại gặp được một đầu hải cốt to lớn, hắn đó có thể thấy được cái này vốn là một đầu hung cầm. Hung cầm này ngược lại là không có phát ra khí tức gì, chỉ bất quá trên người dãy núi tựa hồ cũng không cao lớn, giống như là vừa lật người không lâu. Lý Ngôn Sơ trong lòng giật mình, một đầu này giống như là trước đó không lâu vừa vượt qua, cũng may đầu hung cầm to lớn hải cốt cũng không có khôi phục. Lý Ngôn Sơ cẩn thận xuyên thẳng qua, hắn có thể cảm nhận được phía dưới đầu kia trong bạch cốt ẩn chứa ngập trời hung uy, để hắn cũng không nhịn được kinh hãi. Rốt cục, khi hắn xuyên qua mảnh khu vực này thời điểm đã qua 7, 8 ngày. Lý Ngôn Sơ chú ý tới chung quanh linh chi tiên thảo cũng bắt đầu nồng nặc đứng lên, không sai biệt lắm có thể so sánh được tiên giới dáng vẻ. Đây cũng là giống tiên đình một dạng, có địa phương linh khí nồng đậm, có địa phương kém hơn một chút, chỉ bất quá những này tiên thảo cũng không giống là tuổi thọ quá lâu. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, hắn hướng về phía trước xa xa nhìn lại, phát hiện một tòa thành lớn hùng vĩ. Tòa thành lớn này cực kỳ hùng vĩ, không biết cao bao nhiêu, bao phủ tại trong biển mây. Hùng vĩ như vậy lại thành, Lý Ngôn Sơ tại tam giới thời điểm chưa bao giờ từng thấy. Lúc này hắn thật nhanh hướng tòa thành lớn này bay đi. Nếu bọn hắn xưng đây là kỷ nguyên trước di tích, chỉ sợ địa tiên giới đã không có sống sinh linh, tòa thành lớn này bên trong không biết sẽ có dạng gì bà bối. Lý Ngôn Sơ hai mắt tỏa sáng. Phổ thông truyền thừa từ nhưng sẽ không đánh động đến hắn, thế nhưng là đất này tiên giới chính là kỷ nguyên trước di tích, trong đó còn liên lụy đến bản cổ thần tộc. Lý Ngôn Sơ rất là động tâm. Hắn chú ý tới thủ thành phía trước có một ít nhân ảnh. Nơi này lại có nhân tộc. Lý Ngôn Sơ ngạc nhiên. Đợi đến Lý Ngôn Sơ tới gần đằng sau, mấy tên thủ vệ quát lớn, người nào? Tiếng nói của bọn họ cùng Lý Ngôn Sơ nắm giữ cơ bản tương tự, chỉ bất quá phát âm có chút kỳ lạ. Lý Ngôn Sơ nho nhã lễ độ, hỏi, xin hỏi, nơi này là địa phương nào? Cảm tạ lãng mạn hỏa 2018 khen thưởng 1500 kỳ địa ân tiền. Cảm tạ duy trì. Chương 1586 vô lễ như thế. Chương 1586 vô lễ như thế. Một tên thủ vệ nhìn thấy Lý Ngôn Sơ như vậy nho nhã có lý, nhịn không được sửng sốt một chút, chỉ bất quá sau đó liền quát, nơi này chính là Thanh Tương Thành, ngươi là người phương nào, vì sao ăn mặc hình thù cổ quái? Lý Ngôn Sơ khỏe miệng nhịn không chỗ giật một cái, chỉ bất quá hắn vẫn như cũ ôn tồn lễ độ nói, bần đạo Lý Ngôn Sơ đến từ địa tiên giới, mới tới bảo địa. Địa tiên giới? Mấy tên thủ vệ liếc nhau một cái, một tên thủ vệ quát, ngươi là địa tiên giới nhân tộc dân đen, trên thân khí tức quái dị như vậy. Lý Ngôn Sơ mặt trầm xuống, ngươi nói cái gì? Mấy tên thủ vệ liếc nhau, cùng kêu lên quát, cầm xuống hạ giới này lớp người quê mùa. Mấy người khí tức trên thân bộc phát ra, một người nói trận trải rộng ra, lại có ngũ trọng đạo tràng. Trong đó đạo lực tràn ngập, đưa tay liền hướng Lý Ngôn Sơ đánh tới. Lý Ngôn Sơ mới tới nơi đây, vốn định cùng những người này hảo hảo giao lưu, thật không nghĩ đến mấy người càng như thế vô lễ, đồng thời hắn cũng không có nghĩ đến một cái thủ thành thủ vệ lại có tiên quân thực lực. Chỉ bất quá, hắn đưa tay chính là một quyền đánh tới, người này trực tiếp bay ngược ra ngoài, đùng lập tức ngã tại trên tường thành, thân thể mềm nhũn trượt xuống, nghiêng đầu một cái liền ngất đi. Ta coi các ngươi cũng là nhân tộc, làm sao há miệng ngậm miệng chính là lớp người quê mùa, dân đen. Lý Ngôn Sơ nhíu mày. Thủ vệ hơi kinh ngạc, chỉ bất quá lập tức động thủ hướng Lý Ngôn Sơ đánh giết đi lên. Có người quát lớn, ta chính là bản cổ thần tộc, há lại như ngươi loại này hạ giới dân đen có thể so sánh được. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, liền trực tiếp bị Lý Ngôn Sơ nhất bàn tay phiến té xuống đất, răng chóc ra, thân thể trên mặt đất có rúm. Mấy tên thủ vệ trong nháy mắt liền bị Lý Ngôn Sơ đổ nào. Bọn hắn mặc dù có được tiên quân thực lực, nhưng tại Lý Ngôn Sơ trước mặt nhưng như cũng là vừa đối mặt liền bị đánh ngã. Lý Ngôn Sơ nói ta lúc đầu muốn cùng các ngươi cố gắng câu thông. Lúc này, trong thành có từng đạo khí tức cường đại bộc phát phóng lên tận trời. Lý Ngôn Sơ đi vào trong thành, nhìn thấy trong thành kiến trúc tinh mỹ phức tạp, chỉ bất quá lại có vẻ có chút dở dở ương ương, bởi vì có nhiều châu ngược lại trộn lẫn một loại thô kệch cảm giác. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, chỗ này lối kiến trúc như vậy dở dở ương ương, ngược lại cười ta là hạ giới lớp người quê mùa. Rất nhanh, có một đạo cường đại thân ảnh lao đến, người này đem đạo tràng triển khai, tổng cộng lục trọng, khí tức trên thân càng là liên tục tăng lên, cũng có thể nhìn thấy phía sau hắn lơ lửng một tòa động nguyên bên trong hùng vĩ đạo lực tràn ngập ra. Hắn huy động trường thương trong tay hướng Lý Ngôn Sơ đâm tới, quang mang lăng lệ đến cực điểm. Tiên đế. Lý Ngôn Sơ cảm thấy kinh ngạc. Người thanh niên này hai con ngươi hẹp dài, quần áo trên người tinh mỹ, chỉ là trên người có một chút hình xăm, từ trên cổ đó có thể thấy được, hình xăm mãi cho đến gương mặt, trang sức trên người cũng là mười phần thô kệch, mang theo một cố cường giả hương vị. Lúc này hắn hướng Lý Ngôn Sơ giết tới đây, Lý Ngôn Sơ nhất đem liền bắt hắn lại trường thương. Mặc dù đều là tiên đế, có thể Lý Ngôn Sơ bây giờ là tiên đế đại viên mãn, mà lại cực kỳ am hiểu đấu chiến chi pháp. Phanh! Hắn một cái thủ đao chém liền tại người này trên cổ, người này trong nháy mắt hai mắt trắng dã, cơ hồ quỳ rạp xuống đất. Tương đạo bóng người mạnh mẽ hướng Lý Ngôn Sơ lao đến, phóng tầm mắt nhìn tới lại có hơn vạn thần tộc. Lý Ngôn Sơ nhìn xem giống như thủy triều vọt tới địa tiên giới cường giả cũng không nhịn được có chút kinh ngạc, cái gì ma bệnh? Ta bất quá là đến hỏi thăm đường. Lúc này cái kia bị hắn chặt hai mắt trắng dã người kia lung lay đầu, đột nhiên thoáng dãy rủa, lại tránh thoát không xuất thủ bên trong trường thương. Trong lòng của hắn kinh ngạc không thôi. Thanh trường thương này chính là đạo cảnh lục trọng chí bảo, lại bị cái này địa tiên giới dân đen một phát bắt được. Trong lòng của hắn kinh ngạc, người này thật lớn khí lực. Người dân đen này cho ta buông tay. Lý Ngôn Sơ nhất buông tay, sau đó thuận thế hướng phía trước một đường, cán thương của thanh trường thương này một trận chấn động đến thanh niên này hai tay máu thịt bé bét. Không chỉ có như vậy, trường thương phần đuôi trực tiếp đâm vào người này trên lồng ngực. A, người này bị đánh bay ngược ra ngoài, xương ngực bẻ gãy, từng ngụm thổ huyết, vẻ mặt suy sụp. Lý Ngôn Sơ phảng phất giống chọc lấy tổ ong vỏ vẽ một dạng, trung quanh từng đạo thân ảnh cường đại hướng hắn lao đến. Lý Ngôn Sơ vốn cho rằng đất này tiên giới đã không người, thật không nghĩ đến còn có một số bản cổ thần tộc, càng không có nghĩ tới bản cổ thần tộc càng như thế vô lý. Hắn xông vào trong đám người, phất tay nhấc chân, quyền cước bộc phát ra cực mạnh uy năng, trong nháy mắt liền đánh ngã một mảng lớn. Chỉ bất quá lúc này trên bầu trời từng đạo động nguyên mười phần chói mắt, tiên quân động nguyên, càng có tiên đế động nguyên, phóng tầm mắt nhìn tới quang mang rót thành một mảnh, cổ lão lại nặng nề. Một vị thanh thương thành, âm dương trong học cung học sinh tế lên thần thông của hắn có lục trọng đạo tràng, mười phần bá đạo. Lúc này người này đột nhiên hướng Lý Ngôn Sơ giết tới đây. Tại hướng Lý Ngôn Sơ đánh tới quá trình bên trong, thân thể của hắn bỗng nhiên liền hóa thành bắp thịt của cuộn, cốt thứ đột xuất dị tộc cổ thần bộ dáng. Lý Ngôn Sơ lông mày nhíu lại, thiên bi đại đạo, đây là dị vực khí tức. Hắn tại tam giới san bằng Tây Phương giáo cường giả liền có loại này hóa thành dị vực cổ thần bản lĩnh. Lúc này Lý Ngôn Sơ nhất trong nháy mắt xé rách đạo tràng của hắn, giết tới trước người hắn, nam tử này trong lòng giật mình, trên người hắn lực lượng tại vừa rồi hóa thành dị vực cổ thần thân thể đằng sau đã liên tục tăng lên. Này, hắn lúc này đột nhiên một quyền hướng Lý Ngôn Sơ đánh tới, Lý Ngôn Sơ cũng một quyền đánh qua. Hai người nắm đấm trên không trung phát sinh đụng nhau, giáng giác lập tức. Người này trên năm ngón tay huyết đục trực tiếp nổ tung, tiếp lấy cánh tay của hắn bị đánh gãy. Lý Ngôn Sơ nhất đem bóp lấy cổ của hắn, trên tay dùng sức, người này lập tức bị nhấc lên, hai mắt trắng dã, sắc mặt đỏ bừng, hai chân không ngừng loạn đạp. Lý Ngôn Sơ lạnh giọng quát, ngươi tại sao phải dị vực công pháp? Lúc này người này đã bị Lý Ngôn Sơ bóp lấy cổ, nói không ra lời, bên cạnh có người cao giọng quát, bắt giữ hắn âm dương học cùng tấn dương tấn sư minh, giết tặc tử này, đừng cho hắn lại tại thanh thương thành bên trong lẩm giữ. Lý Ngôn Sơ nhất đem tấn dương quán trên mặt đất, bịch một cái con. Đại điện nứt ra, vị này tấn sư huynh vị trí xuất hiện một cái hố to. Tay chân của hắn mất tự nhiên và mèo, trong miệng từng ngụm hướng ra phía ngoài phun ra máu tươi. Từng đạo đáng sợ thần thông oanh đến. Lý Ngôn Sơ trên thân kim quang lập lòe, thôi động vô lượng kim thân ngăn cản. Trong nháy mắt, Lý Ngôn Sơ giết tới vừa rồi gọi hàng cái kia thân người trước, lạnh giọng nói ra, cút mẹ mày đi. Trên thân người này cốt thứ vừa thô lại lớn, còn có một số không biết tên hoa văn, trên người dị vực khí tức so Tây Phương giáo những người kia còn muốn nồng nặc rất nhiều. Nhưng lúc này Lý Ngôn Sơ nhất bàn tay quả tới, hắn vậy mà không cách nào ngăn cản, trơ mắt nhìn xem Lý Ngôn Sơ nhất bàn tay đem hắn tiến té xuống đất. Lý Ngôn Sơ nhất chân đạp ở đầu của hắn, cỗ này khí thế hung ác làm cho người kinh hãi. Hắn trong nháy mắt xuất thủ, âm dương trong học cung hai đại thanh niên tài tuấn đều bị hắn đổ nhào trên mặt đất, Lý Ngôn Sơ càng là một cước đem vị này âm dương học cung giẫm tại dưới chân, đầu của hắn ép trên mặt đất, trong miệng ừ ngực ra bên ngoài bốc lên máu. Lý Ngôn Sơ âm thanh lạnh lùng nói, bàn cổ thần tộc, liền không ai có thể hảo hảo nói tiếng người người sao? Lúc này tiếng la giết không ngừng, Lý Ngôn Sơ lắc đầu, nhún người nhảy lên. Hắn giết vào trong đám người, quyền đả trường bổ, khuỷu tay đụng chân đá, một vị cường đại bản cổ thần tộc cận thân đằng sau hết thảy bị hắn đổ nào. Càng là có một ít khí tức cường đại bị kinh động. Một tòa lại một tòa sáng tỏ cổ lão động nguyên hiện hiện. Lý Ngôn Sơ phóng tầm mắt nhìn tới, những cái kia động nguyên khí tức hùng hậu sâu xa, so tiên đế động nguyên càng thêm cường đại. Những này cổ lão hùng hậu khí tức hiện lên đi ra, dần dần bắt đầu khôi phục. Mâm này cổ thần tộc thế lực không khỏi quá mức khổng lồ, Lý Ngôn Sơ nhịn không được có chút cá lưỡi. Toàn bộ tiên giới tiên đế cường giả, chỉ sợ tăng thêm một chút ẩn thế cũng chính là hơn 10 vị. Có thể Lý Ngôn Sơ ở chỗ này phóng tầm mắt nhìn tới, đã từng có trăm vị tiên đế cấp bậc bản cổ thần tộc xuất hiện, đồng thời còn có người liên tục không ngừng hướng nơi này vào tới. Lý Ngôn Sơ đục thân cường hành, hắn dùng vô lượng kim thân du tẩu tại những công kích này bên trong, trên người kim quang càng nồng đậm, kim quang lập lòe, ai cũng không có cách nào phá vỡ phòng ngự của hắn, ngược lại bị hắn như là mãnh hổ rết vào bầy dê bình thường toàn diện cho đồ nào. Lý Ngôn Sơ giống như quỷ mị, đột nhiên ở bên trái, đột nhiên bên phải, đống nhiên trống rông xuất hiện tại phía sau của ngươi, chỉ là một quyền hoặc là một cái thủ đao liền có thể đem người đổ nào. Những này địa tiên giới cường giả trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới có người thần thông vậy mà có thể bá đạo đến loại tình trạng này. Lý Ngôn Sơ bởi vì mới tới nơi đây cũng không có đại khai sát giới, chỉ bất quá những người này nhao nhao bị đánh thành trọng thương, trong thời gian ngắn sợ là không cách nào khôi phục. Có hai vị âm dương học cung cường giả hướng Lý Ngôn Sơ liên thủ giết xuống tới, hai người bọn họ đem đạo tràng triển khai, đều có lục trọng, lẫn nhau chấn động phía dưới phát huy ra uy lực mạnh hơn, mà lại bọn hắn đã hóa thành dị vực cổ thần. Trên người một người gai nhọn như là trường thương, một người khác thì là trên thân hiện đầy cốt đao, nhìn mười phần sắc bén. Bọn hắn ỷ vào thần thông bá đạo, cùng Lý Ngôn Sơ chém giết gần người. Hung hậu khí tức bộc phát ra, tạo nên một vòng gợn sóng. Trung quanh mấy người vậy mà trong lúc nhất thời không cách nào tiếp cận, Lý Ngôn Sơ nhất người ứng đối cùng bọn hắn hai người liên thủ ứng đối quyết. Hai người này mỗi một vị thực lực đều không tại lúc trước Minh Sung Đế phía dưới, bọn hắn đấu càng lúc càng nhanh, chỉ nghe được nặng nề nhục thể đả kích thanh âm. Lý Ngôn Sơ cao giọng quát, thống quái, đã các ngươi không nói đạo lý, vân đạo cũng chỉ đành buông tay buông chân. Lập tức Lý Ngôn Sơ khí tức phồng lên, cả người ánh mắt trở nên thâm thúy không gì sánh được, phảng phất một tôn vĩ ngạn viễn cổ nhân hoàng, hai con ngươi như là tia chớp. Trong nháy mắt hai người này liền cảm giác áp lực tăng gấp bội. Hai người này lướt nhau, một người trong đó cao giọng nói ra, Nguyên sư huynh, tế lên pháp bảo liên thủ cầm xuống người này, đưa hạ giới này dân đen vào tù. Chỉ bất quá những người khác kia còn không có đáp lại hắn, Lý Ngôn Sơ liền thuận thế đi vào trưởng lão này trước người, hai tay bóp chặt cổ của hắn, một cái hung ác đục vào. Người này bị đánh thân thể đều cong đứng lên, cả người như là con tôm một dạng. Trên người hắn cốt thứ như là trường thương, lấp lóe hàn quang, nhưng lúc này lại bị Lý Ngôn Sơ thuận tay bắt lại, trở tay một ném, đem hắn ngã ầm ầm trên mặt đất, ầm ầm một chút. Đại địa nứt ra, lan tràn ra phía ngoài. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, cùng ta giao thủ còn dám phân tâm. Vị trưởng lão này đầu vừa nâng lên, nhưng lại bị Lý Ngôn Sơ chân cho dẫm trên mặt đất. Đồng thời Lý Ngôn Sơ chân còn tại trên mặt của hắn ép một chút. Vị này điệu tiên giới cường giả lập tức cảm giác có thụ khuất đủ. Lý Ngôn Sơ đem hắn đầu dẫm dưới đất, cả người hắn cũng không tự chủ đầu dưới chân trên, lúc này chỉ còn hai cái chân trên mặt đất đạp mấy lần, nhìn hết sức chật vật. Hắn chưa từng nhận qua loại khuất đục này, lúc này đột nhiên ngẩng đầu một cái, đem chính mình rút ra. Đã thấy đến Lý Ngôn Sơ đã thẳng hướng vị kia Nguyên sư huynh. Chỉ là hai chiêu, liền đem Nguyên sư huynh đổ nhào trên mặt đất, đoạt lấy đạo cảnh của hắn pháp bảo, đó là một ngọn đèn dầu, lóe ra sáng chói lửa đèn. Vị này âm dương học cung cường giả lập tức trong lòng hoảng hốt. Nhìn thấy mặt khác có mấy người hướng Lý Ngôn Sơ giết tới, trong lúc nhất thời ngây người tại nguyên chỗ, lau mặt một cái bên trên bùn đất cùng máu tươi. Tặc tử hung hãn, xông đi lên nhanh liền bị hắn đổ nhào, không bằng chờ bên trên một hồi, chờ hắn kiệt lực thời điểm lại đến, đánh bại hắn ngược lại có thể dưng danh. Vừa rồi khí thế của hắn rào rạt giết tới đây, lúc này lại nhịn không được nuốt nước miếng một cái, vậy mà manh động lùi bước chi ý một cái hạ giới tới dân đen vì sao như vậy có thể đánh. Lý Ngôn Sơ ở chỗ này kịch đấu, xuyên thẳng qua tại từng bị cường giả bên trong, ỷ vào vô lượng kim thân vậy mà không có bị người liên thủ cầm xuống. Lúc này âm dương trong học cung từng bị cường đại học sinh bay ra. Bọn hắn chính là bản cổ thần tộc bên trong quý tộc, lại tu luyện dị vực công pháp, lúc này từng vị trong nháy mắt hóa thành cổ thần thân thể, cũng có người trực tiếp lấy bản cổ thần tộc tư thái giết đi lên. Giết hạ giới này dân đen. Bọn hắn lớn tiếng hô quát, đằng đằng sát khí. Lúc này một vị nữ tử cao gầy đi ra, nàng da thịt tái tuyết, dáng người cao gầy, mặc một thân bó sát người trường bào, phát họa ra động lòng người dáng người. Trường bào này cũng không có quá mức phức tạp trang trí, chỉ bất quá lại làm nổi bật nàng cả người càng thêm thần thánh không thể xâm phạm. Nữ tử này vừa ra tới đằng sau, lập tức liền có người hướng nàng hành lễ, Nguyên sư tỷ. Nữ tử này tới muộn một chút, lúc này nhìn thấy một người nam tử, một thanh niên xuyên thẳng qua trong đám người, đưa tay quyền đả trưởng bộ, từng vị cường đại thần tộc ngã xuống, nàng nhịn không được có chút ngạc nhiên hỏi, đây là người nào a? Một tên dáng người khoan hậu thanh niên đi ra, giải thích nói, Thái Tố sư tỷ, đây là nhân gian giới tới dân đen, một cái hạ giới lớp người quê mùa, chẳng biết tại sao có thể phi thăng tới địa tiên giới. Đã có vài vị sư minh đều bị hắn đổ, vừa rồi Ngọc Hoa sư minh còn bị hắn đem đầu cho dẫm tại trong đất, vừa rút ra. Ngọc Hoa chính là vừa rồi cùng bị kia Nguyên sư minh muốn liên thủ bản cổ thần tộc cường giả, manh động lùi bước chi ý vị kia. Hắn không nghĩ tới lúc này lại còn bị người ngâm đâm đâm bổ một đao, chửi tới mình tại tình nhân trong mộng trong lòng hình tượng. Cái này nữ tử mỹ mạo khẽ bước cằm, trong mắt hơi có vẻ kinh ngạc, nhân gian giới. Đã qua trăm vạn năm, nghe nói là bị một chút thấp nhất đẳng nhân tộc yêu tộc cầm giữ, không nghĩ tới lại có như thế nhân vật. Tên này bổ đao nam tử gọi là Vân Cựu Thiêu, cũng là âm dương trong học cung một vị cường đại bản cổ thần tộc, nhưng thực lực càng thêm cao thâm, cao hơn Ngọc Hoa phía trên. Nhìn thấy Thái Tố sư tỷ đối với Lý Ngôn Sơ tựa hồ cảm thấy rất hứng thú, trong lòng một trận nổi giận. Nhưng vào lúc này, hắn dư quang liếc thấy một vị thiếu nữ mỹ mạo, thiếu nữ này thanh lệ thoát tục, hồn nhiên tươi đẹp, mặc trên người phức tạp phục sức, mắt như thu thủy, diễm như hoa đào. Vân Cửu Tiêu dừng bước lại, có chút hiện thân, Khương Vân công chúa. Khương Vân công chúa khẽ gật đầu, Vân sư minh, người này là đến từ nhân gian giới. Vân Cửu Tiêu gật gật đầu, không sai. Vị này Khương Vân công chúa mặc dù không phải âm dương trong học cung cường đại nhất nữ tử, thế nhưng là thân phận của nàng cực kỳ tôn quý, là một vị đế nữ. Trên danh nghĩa tại âm dương học cung tu luyện mà thôi, hắn không dám chút nào khinh thị. Lúc này Vân Cửu Tiêu hơi suy nghĩ, nhìn thấy lại có một vị bản cổ thần tộc bị đánh lật, hắn lập tức làm ra hộ hoa sứ giả tư thái, canh giữ ở hai nữ trước người, cứ việc Thái Tố sư tỷ so với hắn còn mạnh hơn. Khương Vân công chúa cẩn thận một chút, thấp hèn mọi dợ lợi hại, không nên bị hắn cho làm bị thương. Khương Vân công chúa giờ phút này phảng phất giống như không nghe thấy, nàng mặc dù không phải thanh lãnh ngự tỷ gió, thế nhưng là thanh lệ thoát tục, có khác một phen tư vị, một đôi tròng mắt như là điểm sơn bình thường. Lý Ngôn Sơ xuyên thẳng qua trong đám người, đại sát tứ phương, mỗi lần xuất thủ tất có một người ngã xuống, xuất thủ mười phần bá đạo, có khi sẽ còn đem Âm Dương Học Cung những cái kia cường đại sư minh sư tỷ giơ lên, ngã ầm ầm trên mặt đất, sau đó lại đạp vào một cước, bá đạo không gì sánh được. Ta thần tộc thượng võ, thế nhưng là ta nhìn người này tựa hồ càng thêm vũ dũng đâu. Khương Vân công chúa nói ra, trong con mắt của nàng sáng lên một vòng thần sắc khác thường. Hạ giới này di dân sinh thật là tốt nhìn, trên đời lại có như thế tuấn thiếu người. Vân Cửu Tiêu khỏe miệng co quắp một chút, trong lòng lớn cảm giác khó chịu, thầm nghĩ, đây chính là hạ giới lớp người quê mùa, lúc này ngay tại làm giữ đâu. Ngươi vậy mà đối với hắn rất có ưu ái. Dáng dấp tuấn lãng thì như thế nào? Chẳng lẽ ta dáng dấp liền không đủ tuấn? Chương 1587 đạo băng chương 1587 đạo băng Lý Ngôn Sơ lúc này quanh thân kim quang lập lòe, hung hãn không gì sánh được, xuất thủ cực kỳ bá đạo. Trung quanh có từng vị cường đại bản cổ thần tộc bị hắn đánh ngã, nổn ngang lộn xộn ngã đầy đất. Mặc dù có liên tục không ngừng bản cổ thần tộc dâng lên, đều bị hắn hung hãn trấn nhiếp, không ai có thể cùng hắn giao thủ vượt qua năm chiêu. Lúc này cái kia từng đạo cường đại khí tức cổ xưa thanh tỉnh lại, có thanh thương thành trưởng lão bay tới. Có người lập tức chú ý tới một vị trưởng lão, ngạc nhiên nói ra, là Vân Hằng trưởng lão. Cái này Vân Hằng trưởng lão thân thể cũng không cao lớn, thậm chí có vẻ hơi khô gầy, chỉ bất quá lúc này hắn vừa ra tay chính là trời đất quay cuồng. Lý Ngôn Sơ quanh thân thời không phảng phất ngưng kết lại. Một đạo trưởng lớn đột nhiên hướng Lý Ngôn Sơ chấn áp xuống. Lý Ngôn Sơ trong lòng run lên, đây là chuẩn thánh cấp bậc nhân vật xuất thủ. Ánh mắt của hắn cùng cái này Vân Hằng trưởng lão ánh mắt giao hội, hai người ở trong hư không, chiến ý đụng vào nhau, khuấy động ra từng đợt cơn sóng. Lý Ngôn Sơ nhất quyền đánh đi lên, một quyền này khí huyết bàn bạc, tản mát ra từng đợt kinh khủng đạo quang. Bịch một cái con, cả người hắn bị đánh lùi lại ra ngoài, chỉ bất quá cái này Vân Hằng trưởng lão thân hình cũng bị bách ngừng lại. Vân Hằng trưởng lão sắc mặt biến đổi, trong lòng run lên, hạ giới này lớp người quê mùa cảnh giới kém xa ta, thế nhưng là xuất thủ lại tựa hồ như cũng không thụ thần thông của ta quấy nhiễu. Lúc này hắn lập tức biến chiêu, trở tay ấn xuống dưới. Lý Ngôn Sơ trung quanh đại điệu đống nhiên đình trệ, để hắn ngã vào một mảnh cổ lao hắc ám trong thời không. Lý Ngôn Sơ quát lên một tiếng lớn, phá cho ta. Sau đó hắn lại là đấm ra một quyền, vô số khí huyết hội tụ, tựa như từng con rồng lớn bình thường bàng bạc hung hãn. Tại ngàn vạn khí huyết ra chỉ phía dưới, một quyền này trực tiếp đánh nát mảnh hắc ám này thời không. Lý Ngôn Sơ từ đó giết đi ra. Lúc này từ Vân Hằng trưởng lão thân bên cạnh lại có hai vị trưởng lão phi thân lướt đến. Bọn hắn nhao nhao tế lên thần thông, mỗi người trong đạo tràng đều có thất trọng đạo tràng, tầng tầng lớp lớp, thần quang chói lọi. Bọn hắn hướng Lý Ngôn Sơ nhất lên xuất thủ, Lý Ngôn Sơ nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra máu tươi. Chỉ bất quá hắn thân hình bất quá lung lay một chút, lần này hắn vững vàng đứng tại chỗ, đón đỡ ba người này một kích. Ba người này lập tức mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này Lý Ngôn Sơ sắc mặt hơi trắng bệnh, cao giọng đạo, bản cổ thần tộc không gì hơn cái này. Ba vị trưởng lão nghe vậy giận dữ. Sau một khắc, Lý Ngôn Sơ thả người xa vút đi. Ba vị chuẩn thánh cấp bậc nhân vật, lấy hắn thực lực hôm nay còn không có cách nào đối phó. Nếu như là một vị lời nói, ngược lại là còn có thể nghĩ biện pháp cùng quyết đấu một chút. Lúc này Lý Ngôn Sơ thả người bắt đi, ven đường tất cả ngăn cản hắn bản cổ thần tộc nhao nhao bị trên người hắn khí huyết cuồng bạo đánh bay, hai bên không ngừng có bóng người bay lên, nhìn rất chậm, trên thực tế lại cực nhanh. Lý Ngôn Sơ trực tiếp đụng nát tường thành, một đường đụng ra ngoài, mà ba vị này trưởng lão bay thẳng ra ngoài. Tại phía sau bọn họ còn có hơn 10 đạo thân ảnh cường đại. Bản cổ thần tộc thực lực so tam giới cường hãn quá nhiều, những trưởng lão này từ động nguyên bên trong khôi phục, lúc này vừa ra tay liền bóp méo thời không. Lý Ngôn Sơ thả ra một chiếc kim thuyền, chiếc kim thuyền này nguy nga trắng quan, phía trên có cổ lão đạo văn, đúng là hắn trong tay tam giới kim thuyền. Hắn nhảy lên tam giới kim thuyền tốc độ đột nhiên tăng tốc, hóa thành một vệt kim quang biến mất ở chân trời. Ba vị trưởng lão liên thủ giết đi lên, thế nhưng là liên thủ bảy gia đạo tràng lại bị chiếc kim thuyền này cho liền xông ra ngoài. Ba vị này trưởng lão trong mắt có chút vẻ khiếp sợ, Vân Hằng trưởng lão sắc mặt có chút khó coi, không thể để cho hạ giới này dân đen như vậy càng rỡ, nếu để cho mặt khác thành lớn người biết, thanh thương thành mặt mũi hướng chỗ nào đặt. Một người trưởng lão khác cũng là quần áo cổ lão, trên người có chút hình xăm, hắn lúc này sắc mặt đồng dạng có chút khó coi, phụ họa nói ra, không sai, bắt giữ hắn. Vừa vặn muốn tìm nhân gian giới tọa độ, bắt hắn lại khảo vấn một phen. Lúc này ba người bọn họ liên thủ đuổi theo. Có thể đạo kim quang này biến mất ở chân trời cuối cùng, lại là không có để lại tiếp xuống quy tích. Ba vị trưởng lão hơi kinh ngạc. Lý Ngôn Sơ vừa rồi thi triển nhất khí hóa tam thanh, hóa thân khống chế tam giới kim thuyền, trốn hướng chân trời. Mà chân thân của hắn thì giấu ở dưới mặt đất. Hắn ngũ hành độn thuật đã tu luyện đến vật tận cảnh giới. Đại hắn quan sát được ba vị trưởng lão hướng chân trời đi xa, lại xuyên qua hồi lâu, hắn mới phát hiện ra chân thân. Tam giới kim thuyền đã bị hắn triệu hồi, lúc này ngay tại trong cơ thể hắn. Lý Ngôn Sơ lúc này mới thở dài một hơi. Hắn ngồi xếp bằng, cấp tốc luyện hóa thể nội đạo thương. Ba vị chuẩn thánh xuất thủ, mặc dù hắn mạnh mẽ đỡ lấy, thế nhưng là thể nội đã rời sông lấp biển, ngũ tạng lục phủ chấn động. Đạo thương này nếu là xuất hiện tại hắn một năm trước đó không có xuất lĩnh bộ hạ nam chinh bắc chiến, tích lũy tu vi trước đó, chỉ sợ đã bị đánh chết. Mặc dù chênh lệch lớn đến loại trình độ này, có thể Lý Ngôn Sơ trong thần sắc lại có chút vẻ hưng phấn. Bản cổ thần tộc thực lực cường đại như thế, ở chỗ này ta có thể thật tốt đánh lên mấy trận. Lý Ngôn Sơ lúc này thở dài một hơi, hắn dần dần luyện hóa đạo thương. Có thể bỗng nhiên, hắn chú ý tới bên người có chút động tĩnh. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, đồng thời vừa ra tay liền lăng lệ không gì sánh được, năm ngón tay bố lượng. Một cái sáng rỡ thiếu nữ vừa muốn nói chuyện, lại bị Lý Ngôn Sơ giật lại mình. Thân hình của nàng vội vàng hướng lướt về đằng sau đi. Có thể Lý Ngôn Sơ xuất thủ cỡ nào bá đạo, một thanh liền bóp lấy thiếu nữ này cổ. Thiếu nữ này thanh lệ thoát tục, dáng người lại hết sức nở nàng, lúc này hai chân trên không trung loạn đạp, sắc mặt khó coi, ngươi không nên vọng động, ta chỉ là muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Lý Ngôn Sơ thần sắc mười phần nghiêm trọng, tinh thần căng cứng, khí lực trên tay cũng không tự giác lớn mấy phần. Thiếu nữ này vừa nói xong câu đó, liền đã bị Lý Ngôn Sơ bóp hai mắt trắng dã, ngất đi. Nữ hài này tu vi không cao, chỉ là tiên vương cảnh giới, không nghĩ tới lại có thể đuổi theo ta, ngay cả ba vị kia trưởng lão cũng không thể đuổi kịp ta. Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, một thanh cầm lên thiếu nữ này cổ. Khương Vân công chúa mơ màng tỉnh lại, lại phát hiện chính mình thân ở tại một mảnh cung điện trong di tích, trên đỉnh đầu ánh sao lấp lánh, giống như một mảnh thương khung. Có thể nàng tập trung nhìn vào lại phát hiện đây là một chút đặc thù thực vật, chỉ là phát ra hình quang mà thôi. Trung quanh kiến trúc cổ lão tinh mỹ, so hiện tại địa tiên giới lưu hành kiến trúc còn tinh xảo hơn rất nhiều, mà lại mặt trên còn có một chút bích họa, khắc họa lấy những cái kia bản cổ thần tộc cường giả chiến thiên đấu địa, cùng các loại hung thú tác chiến, cùng vũ trụ hư không cự thú quyết đấu chẳng cảnh, biểu hiện vũ dũng, còn có một số vạn dân tế tự chẳng cảnh. Những bích họa này mười phần cổ lão. Khương Vân công chúa lúc này mơ màng tỉnh lại, cổ vẫn như cũ có chút sưng đau nhức. Nàng nhìn xem bích họa kia không khỏi có chút thất thần, đây là nơi nào? Nàng trông thấy bên cạnh mình cách đó không xa có một người nam tử chính ngồi xếp bằng. Chú ý tới mình sau khi tỉnh lại, nam tử này quay đầu, ánh mắt mười phần lạnh lẽo, phảng phất hai tia chớp lạnh lẽo bình thường. Khương Vân công chúa hì hì cười nói, ngươi thật lợi hại à, lúc trước tại Thanh Thương thành bên trong lại không có ai đỡ nổi một hiệp. Lý Ngôn Sơ đứng dậy nhìn xem cái này gan lớn thiếu nữ lắc đầu, lời này ngươi nói không đối, hay là có không ít người đều có thể cùng ta giao thủ năm chiêu tả hữu. Lý Ngôn Sơ lời nói này thật sự là quá mức khinh thường, nếu để cho Âm Dương học cung cường giả biết được nhất định sẽ tức giận thổ huyết, thế nhưng xác thực cũng là như thế, nhiều nhất chỉ có 5 chiêu liền sẽ bị Lý Ngôn Sơ đuổi. Thiếu nữ này vỗ tay cười nói, cái này đã đầy đủ lợi hại, tam đại trưởng lão liên thủ hướng ngươi đánh tới, ngươi vậy mà cũng đón lấy, còn có thể lừa qua bọn hắn man thiên quá hải. Lý Ngôn Sơ ánh mắt lạnh lẽo, lạnh lùng nói, ngươi là ai? Vì cái gì có thể đuổi theo bước chân của ta? Khương Vân cười nói, ta cũng không biết, ta chỉ là cảm giác ngươi sẽ không dễ dàng như vậy rời đi, cụ thể thế nào ta cũng không nói lên được. Lý Ngôn Sơ lông mày gảy nhẹ. Vừa rồi hắn tại thiếu nữ này lúc hôn mê còn không có cảm thấy thế nào, theo thiếu nữ này tỉnh lại, đôi mắt như sao bình thường, hắc bạch phân minh. Trong cơ thể của nàng lại có một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, để Lý Ngôn Sơ cũng không nhịn được cảm giác có chút kinh hãi, đây là một cỗ huyết mạch lực lượng. Vừa rồi còn như là phổ thông thần tộc bình thường, tại nàng tỉnh lại nguồn lực lượng này lại hết sức rõ ràng. Lý Ngôn Sơ lông mày gảy nhẹ, tại sao có thể có người tại tỉnh dậy thời điểm không bằng lúc hôn mê lực lượng cường đại? Mà lại Lý Ngôn Sơ rõ ràng có thể cảm nhận được trong cơ thể nàng nguồn lực lượng này ngay tại chậm rãi khôi phục. Lý Ngôn Sơ nói ra, ngươi tại bàn cổ thần tộc bên trong địa vị không thấp đi. Nhân tộc không coi trọng huyết mạch, thế nhưng là yêu tộc là coi trọng, huyết mạch càng cường đại, địa vị càng cao, thân phận càng đặc thù, mâm này cổ thần tộc sợ cũng là như vậy. Thiếu nữ này vừa cười vừa nói, thân phận không tính quá cao. Ta gọi Khương Vân, ngươi tên là gì? Lý Ngôn Sơ bình tĩnh nói, ta gọi Lý Ngôn Sơ. Khương Vân cười nói, ngươi là đến từ nhân gian giới sao? Nhân gian giới hiện tại là cái dạng gì? Ta còn chưa bao giờ được chứng kiến đâu. Lý Ngôn Sơ lông mày gảy nhẹ, chỉ là hắn vẫn như cũ lạnh mặt nói, ngươi vẫn không trả lời ta vừa rồi vấn đề. Khương Vân nói ra, ta bình thường cũng đã gặp rất nhiều ác nhân, ngươi cùng bọn hắn không giống nhau lắm. Lý Ngôn Sơ nói chỗ nào không giống nhau lắm. Khương Vân nói ra, bọn hắn ưa thích giết người, có thể ngươi xông vào thành đến, mặc dù sẽ đem người giẫm tại trong bùn, dùng chân giẫm tại trên mặt của người khác, thế nhưng là ta lại cảm giác ngươi rất có lễ phép, cũng không có tùy tiện giết người, là cái tâm địa thiện lương người tốt. Lý Ngôn Sơ nghe vậy khỏe miệng có quắc một chút. Hắn xuất lĩnh bộ hạ quét ngang tiên giới, cũng không phải cái không nguyện ý người giết người. Chỉ bất quá lần đầu tới đất tiên giới, cũng không nguyện ý đại khai sát giới mà thôi. Lý Ngôn Sơ trầm mặc một lát sau nói ra, bớt nói nhảm, ngươi có thể theo kịp hành tung của ta, cũng không phải là cái phàm nhân, nơi này cô nam quả nữ, nếu là ngươi không chịu nói, ta muốn đối với ngươi làm chút gì, ngươi la rách cổ họng cũng không người đến cứu ngươi. Khương Vân nghe vậy không nhịn được rụt cổ một cái, lấy tay quấn chặt lấy quần áo. Quần áo của nàng tinh mỹ, chỉ bất quá nàng đây trên thân nơi nào đó thực sự quá mức lấy đà, để quần áo thừa nhận áp lực thật lớn. Khương Vân co lên đến trần đến, bắp chân của nàng trắng non vắt dài, giấu ở áo choàng phía dưới, không muốn lại để cho Lý Ngôn Sơ nhìn thấy. Khương Vân có chút sợ sẽ nói, ngươi không phải là cái người xấu đi. Lý Ngôn Sơ lạnh giọng nói ra, ta ở nhân gian giới giết người như ngóe, hậu cung vô số, người bên ngoài đều là lấy tàn bạo háo sắc đến đánh giá ta, ngươi nói ta đến tột cùng là người tốt hay là người xấu. Khương Vân bị hù khuôn mặt nhỏ có chút trắng bệnh, đập nói lắp ba nói, ta không biết, ta nhìn dung mạo ngươi đẹp mắt, còn tưởng rằng ngươi là người tốt. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, tam quan đi theo ngũ quan đi sao? Lý Ngôn Sơ cười lạnh, ngươi dạng này một cái thiếu nữ đúng nịu, ta nhưng không có cái gì kiên nhẫn, muốn dạy dỗ ngươi dạng này nữ hài tử, ta có 1000 loại phương pháp, mau nói. Khương Vân lúc này bị dọa đến trực tiếp khóc lên, nhíu lại khuôn mặt nhỏ nói ra, ngươi không có khả năng đối với ta như vậy, ta rất ngưỡng mộ ngươi phong thái, lúc này mới theo sau. Lý Ngôn Sơ nhất trừng mắt, Khương Vân liền đập nói lắp ba nói tiếp, ta gọi Khương Vân, phụ thân của ta là thế hệ này thần đế, ta nếu có cái gì ý xấu, ngươi tại toàn bộ địa tiên giới đều sẽ bị người truy sát. Địa tiên giới thần đế, đây là một vị đế nữ. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, chỉ bất quá hắn sau đó liền cười lạnh một tiếng, cái kia cùng hiện tại có cái gì khác biệt sao, hiện tại chẳng lẽ ta không có bị người truy sát? Các ngươi những ngày man gì? Khương Vân nhỏ giọng nói ra, thế nhưng là vừa rồi bọn hắn nói ngươi mới là mang gì, là hạ giới tới nàng nói đến phần sau ấp á ấp úng, không dám lại nói. Lý Ngôn Sơ âm thanh lạnh lùng nói, hạ giới tới dân đen, có đúng không? Khương Vân Hủy quát nói, ta mặc dù cảm thấy bọn hắn nói không đối, có thể ngươi cũng đừng hung ác như thế thôi. Nàng vừa nói, nước mắt bên cạnh không tự chủ rủ xuống đến. Nơi đây một mảnh hoang vu, chính là một mảnh cổ lao phế tích, giấu tại lòng đất, trong bóng tối chỉ có trên đỉnh đầu một chút tinh quang, trước mặt nàng lại là một cái nam tử xa lạ, hiện tại mới hối hận vừa rồi chính mình bởi theo tới hành vi thật sự là lớn gan. Lý Ngôn Sơ lạnh mặt nói, không cho phép khóc. Khương Vân lập tức thu hồi tiếng khóc, ủy khuất ba ba nâng lên gương mặt nhìn xem Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ hỏi, địa tiên giới là chuyện gì xảy ra mà? Vì cái gì nhìn thấy ta liền kêu đánh kêu giết? Ta chẳng qua là đến hỏi thăm đường mà thôi. Khương Vân lắc đầu, nói ta cũng không rõ ràng, chỉ bất quá đám bọn hắn nói ngươi là hạ giới tới di dân, địa tiên giới cùng nhân gian giới tách ra liên hệ đã sớm trăm vạn năm, có lẽ là muốn khảo giáo thân thủ của ngươi. Lý Ngôn Sơ đưa tay tại nàng sáng bóng trên trán gõ một cái bạo lật, xù mặt nói ra, nói cho ta một chút tòa thành lớn này sự tình, địa tiên giới bây giờ tình huống như thế nào? Khương Vân ai u một tiếng, ôm đầu bị khuất ba ba nhìn xem Lý Ngôn Sơ, lúc này hai chân của nàng nuốt ở trong quần, căn bản không dám lộ ra, e sợ cho bị cái này tham dâm háo sắc, tàn bạo hung ác hạ giới gì dân ngấp nghé. Dáng dấp người đẹp mắt cũng chưa chắc tâm tính thật tốt, ta đây là dê vào miệng quặng. Khương Vân trong lòng thở dài, lúc này hối hận lại rủ xuống nước mắt đến. Chỉ bất quá tiếp lấy nàng liền bắt đầu nói ra, nghe trưởng bối nói năm đó địa tiên giới cực kỳ hưng thịnh, bản cổ thần tộc áp đảo vạn tộc phía trên, các loại tài nguyên lấy không hết, chỉ cần ngươi muốn tu luyện, không cần tiên phú chắc tuyệt liền có thể đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Chỉ cần muốn tu luyện liền có thể đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Lý Ngôn Sơ nghe vậy không khỏi thần sắc khẽ động. Khương Vân nói tiếp, thế nhưng là về sau một trận hạo kiếp giáng lâm, toàn bộ địa tiên giới hóa thành phế tích, lúc đó gia gia của ta xuất linh thần tộc tộc nhân mang theo hạm đội phóng tới trong hư không vũ trụ, tránh né đại tai. Lý Ngôn Sơ lông mày gảy nhẹ, thầm nghĩ, đất này tiên giới thực lực ta bây giờ mặc dù không rõ lắm, thế nhưng là viễn siêu tại tam giới, dạng gì hạo kiếp sẽ dẫn đến dạng này một cái đỉnh thịnh đại thế giới không cách nào ngăn cản. Dạng gì hạo kiếp? Lý Ngôn Sơ hỏi. Khương Vân đạo, các trưởng bối xưng là đạo băng, nói là giữa vũ trụ khí vận suy bại, một trận đạo băng phía dưới, toàn bộ địa tiên giới đều muốn hóa thành cho tàn, tái diễn thiên địa. Lý Ngôn Sơ tự lẩm bẩm, đạo băng. Khương Vân nói ra, tại đạo băng phía dưới, mặc kệ ngươi là bực nào tu vi, mặc kệ ngươi là chủng tộc gì, có được dạng gì pháp bảo, hết thảy đều sẽ hủy diệt, cốt nhục tăng dã, đạo hạnh tự giải. Lý Ngôn Sơ nhớ tới lúc trước tại trên hoang dã nhìn thấy những cái kia hài cốt to lớn, bộ hài cốt kia chỉ là tán phát khí tức liền để hắn cảm thấy vận chuyển không được thần thông khí huyết, bị đặt ở lòng đất. Cường đại như vậy tồn tại, tại địa tiên giới không biết có bao nhiêu, có thể vậy mà đều hủy diệt tại đạo băng phía dưới. Vừa nghĩ đến đây, Lý Ngôn Sơ cũng không nhịn được hít một hơi linh khí. Chương 1588 xuyên tạc lịch sử, chương 1588 xuyên tạc lịch sử. Lý Ngôn Sơ từ Khương Vân trong miệng hiểu được rất nhiều địa tiên giới tin tức. Địa tiên giới cảnh giới tu hành được xưng là đạo cảnh. Giống Lý Ngôn Sơ lúc trước quyết đấu qua mấy vị kia âm dương trong học cung cường giả, chính là đạo cảnh lục trọng, có thể so với tiên đế, đạo cảnh thất trọng đối ứng chuẩn thánh, mà thanh thương thành nửa đường cảnh bắt trọng liền có bốn vị. Lý Ngôn Sơ nghe được đằng sau, thần sắc trở nên mười phần nghiêm trọng, thất trọng đối ứng chuẩn thánh, đạo cảnh bắt trọng liền đối với ứng thánh nhân chí tôn, nói cách khác, một cái thanh thương thành liền có bốn vị chí tôn. Lý Ngôn Sơ dò hỏi, giống thanh thương thành dạng này đại thành, địa tiên giới có bao nhiêu cái? Khương Vân nói ra, giống thanh thương thành không sai biệt lắm đại thành hết thảy có hơn trăm tòa. Lý Ngôn Sơ nghe vậy, sắc mặt đại biến, bản cổ thần tộc năm đó không phải đã rời đi địa tiên giới, vì sao lại lần nữa trở về, còn trở nên cường đại như thế? Khương Vân nói ra, lúc trước các tổ tiên cưỡi hạm đội tiến về vũ trụ hư không, rốt cục đã tới vực ngoại, phát hiện nơi đó có được cực kỳ sáng chói văn minh, cực kỳ cao đẳng thần thông. Các tổ tiên từ vực ngoại học tập càng cường đại hơn đạo pháp, càng cao cấp hơn tri thức, trở lại địa tiên giới một lần nữa thành lập văn minh, mỗi cái bên trong tòa thành lớn đều có một cái học cung, các đại học cung truyền thụ đến từ vực ngoại tri thức. Lý Ngôn Sơ vẻ mặt nghiêm túc, lâm vào thật lâu trầm mặc. Địa tiên giới bản cổ thần tộc đối mặt diệt thế hạo kiếp, tiến về sâu trong vũ trụ đi tới vực ngoại, lại cưỡi hạm đội trở về, mang về vực ngoại văn hóa, vực ngoại công pháp. Bây giờ địa tiên giới đều cường đại như thế, vực ngoại sợ rằng sẽ càng thêm cường đại. Lý Ngôn Sơ đối với tam giới tương lai không khỏi mười phần lo lắng. Như cái này vực ngoại tiên ma thật giáng lâm, tam giới có thể ngăn cản sao? Khương Vân nhìn thấy Lý Ngôn Sơ xuất thần, cũng không dám quấy rầy hắn, ủy khuất ba ba nút ở một bên, ôm lấy hai chân của mình, cảnh giác nhìn xem Lý Ngôn Sơ. Nàng mười phần sợ sệt cái này dung nhan cực kỳ phù hợp chính mình kén vợ kén chồng tiêu chuẩn đáng sợ người trẻ tuổi, đống nhiên hung tính đại phát, xé nát siêu ý của mình. Lúc trước mấy vị thánh nhân tiến về vực ngoại chính là vì phòng ngừa tam giới chi biến, không biết bây giờ tại vực ngoại như thế nào. Lý Ngôn Sơ đối với tam giới tình cảnh có cực lớn lo lắng. Lý Ngôn Sơ nhìn về phía Khương Vân nói ra, nghe ngươi ý tứ, bản cổ thần tộc bây giờ cũng rất cảm kích vực ngoại dị tộc. Khương Vân uốn nắn hắn một chút, thánh tộc. Lý Ngôn Sơ nhất giật mình, cái gì? Khương Vân nhỏ giọng nói, là vực ngoại thánh tộc, bọn hắn truyền bá chúng ta tri thức, đem cường đại thần thông pháp môn truyền cho chúng ta, địa tiên giới mới lấy một lần nữa thành lập văn minh. Lý Ngôn Sơ hơi nhướng mày. Lúc này, từ trong bóng tối bỗng nhiên truyền tới một hừ lạnh thanh âm, trò cười. Bỗng nhiên xuất hiện thanh âm để Lý Ngôn Sơ thân thể trong nháy mắt căng thẳng lên. Hắn quay đầu quát, người nào? Khương Vân bị một tiếng kia cười lạnh dọa đến một cái giật mình, nhịn không được có chút run rẩy. Vương ngoại dị tộc hủy diệt địa tiên giới, các ngươi còn muốn đem nó phụng làm ân nhân, xem làm thánh tộc, đơn giản thật đáng buồn. trong thanh âm kia mang theo không có gì sánh kịp phẫn nộ. Khương Vân lúc này trừng to mắt, bị thanh âm này dọa đến có chút tay chân lạnh bướt, thế nhưng là vẫn như cũ giải thích nói, làm sao có thể là thánh tộc hủy diệt địa tiên giới? Thánh tộc là địa tiên giới đại ân nhân. Trong bóng tối thanh âm kia lại tức giận nói ra, hôn trướng, hôn trướng a, vực ngoại hủy diệt địa tiên giới là bản cổ thần tộc vong tộc diệt chủng hung thủ, bây giờ ngay cả lịch sử cũng không rõ ràng, ở đây phát ngôn bừa bãi, hôn trướng, hôn trướng. Nói đến về sau, thanh âm của hắn có chút kích động, toàn bộ di tích bên trong đều hiện lên từng đợt chấn động gần sóng. Khương Vân lúc này như là con thỏ nhỏ đang sợ hãi một dạng, núp ở Lý Ngôn Sơ sau lưng. Mặc dù người trẻ tuổi này cực kỳ hung tàn, thế nhưng là dù sao còn chưa khô tổn thương gì chuyện của nàng, mà so sánh cùng nhau, trong bóng tối thanh âm kia liền thực sự quá mức đáng sợ. Lý Ngôn Sơ lúc này cũng có chút tê cả da đầu. Thanh âm này bên trong lộ ra lực lượng để hắn có chút kinh hãi. Chỉ bất quá hắn vẫn chấn định như cũ nói, tiền bối vì sao ẩn thân tại trong lòng đất này? Đã có này điều bí ẩn, sao không hiện thân gặp mặt? Khương Vân lúc này mới ý thức được mình nguyên lai là ở vào lòng đất trong đó. Nàng cũng từng nghe tiền bối nói qua lòng đất hết thảy, trong lòng đất có nhiều một chút di tích viễn cổ. Khó trách nơi đây một vùng tăm tối, chỉ có trên đỉnh đầu mới có một chút sáng ngời. Khương Vân trong lòng hiện hiện ý nghĩ này. Trong bóng tối thanh âm kia nghe được Lý Ngôn Sơ lời nói đằng sau hừ lạnh một tiếng, ngươi bất quá là một nhân tộc bản thân 10 phần nhỏ yếu, hiện tại ngươi cũng nhỏ yếu đáng thương, không xứng cùng ta gặp nhau. Lý Ngôn Sơ nghe vậy sầm mặt lại, chỉ bất quá hắn tính tình cứng rắn, lúc này mặc dù biết đối phương là một cái cực kỳ đáng sợ đối thủ, cũng là lạnh lùng nói, nhân tộc mặc dù nhỏ yếu, nhưng ta vì chống cự vực ngoại xâm lấn, thống nhất thế lực nhân tộc, áp chế vực ngoại thiên bia đại đạo, lấy ứng đối tương lai xâm lấn. Tiền bối nếu biết dị tộc lòng lang dạ thú, vì sao chỉ là giấu ở trong lòng đất phát chút bức tức? Khương Vân nghe sắc mặt đại biến. Nàng mặc dù bản thân thực lực không cao, thế nhưng là cũng đã gặp rất cường đại cường giả. Phụ thân của nàng bản thân liền là địa tiên giới người thứ nhất, nàng đối với khí tức cường đại 10 phần mẫn cảm. Lý Ngôn Sơ giam chống đối tồn tại khủng bố như thế chậm rãi mà nói, Khương Vân trong lòng cũng nhịn không được ngạc nhiên, cái này đại phôi đản ngược lại là 10 phần cứng rắn. Trong bóng tối thanh âm kia lộ ra 10 phần chấn động, tức giận nói ra, ngươi nói là, ta là chỉ dám giấu đầu lộ đuôi hèn nhát, ngược lại không bằng ngươi hạ giới này nhân tộc. Ngươi tức chết lão phu. Sau một khắc, toàn bộ trong di tích dưới đất đều hiện lên khí tức kinh khủng, hư không ngưng tụ đại đạo, khí tức tràn ngập ra, đem Lý Ngôn Sơ cùng Khương Vân trấn áp không thể động đậy. Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói, cho dù ngươi cảnh giới cao hơn ta, có thể đem ta một trường đánh chết, có thể ngươi như muốn ở trước mặt ta giễu võ dương oai, lại là tuyệt đối không thể. Lý Ngôn Sơ cảnh giới mặc dù không bằng trong hắc ám này tồn tại, thế nhưng là trong hai con ngươi nhìn quanh quá uy, Trịnh Thượng Áp đã nói, trong bóng tối thanh âm kia từ trong chấn động đống nhiên lắng xuống. Sau khi trầm mặc, hắn phát ra một tiếng thật dài tiếng thở dài, ngươi ngược lại là cực kỳ có khí phách, bản cổ thần tộc nếu có ngươi một nửa có khí phách, cũng không trở thành luân lạc tới hôm nay loại hoàn cảnh này. Ai hắn một tiếng này thở dài lộ ra 10 phần cô đơn, phiền muộn, đã bao hàm cực kỳ phức tạp tình cảm. Sau một lát, trung quanh loại áp lực kinh khủng kia cũng biến mất không thấy gì nữa. Vị này giấu ở trong hắc ám vị cao thủ kia đã rời đi. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, người này đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ là năm đó ở hạo kiếp phía dưới còn sót lại bản cổ thần tộc? Khương Vân lúc này dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, thật chặt bắt lấy Lý Ngôn Sơ ống tay áo. Lý Ngôn Sơ xoay người, nói ngươi là tù binh của ta, làm sao khiến cho thật giống như ta muốn bảo vệ ngươi một dạng? Khương Vân nghe vậy mặt đỏ lên, không khỏi bắt lấy Lý Ngôn Sơ cái tay kia. Lúc này Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ, rơi vào Khương Vân trên thân, Khương Vân trên khuôn mặt lập tức tràn ngập đỏ ửng. Người này ngược lại là cực kỳ thành thật, quả nhiên là hoang dâm háo sắc, cứ như vậy trực câu câu nhìn ta chằm chằm nhìn. Khương Vân trong lòng có chút sợ sệt, không tự chủ vây quanh ở ngực. Lý Ngôn Sơ ngưng thần nhìn nàng, là bởi vì cảm thấy Khương Vân lúc này huyết mạch trong cơ thể càng trở nên càng thêm lớn mạnh. Thật đúng là kỳ lạ, cứ như vậy một lát sau vậy mà lớn mạnh nhiều như vậy. Hắn thoại âm rơi xuống, Khương Vân mới có hơi kịp phản ứng, trong cơ thể mình vậy mà một nguồn sức mạnh mênh mông vận chuyển lên đến, nguyên bản cảnh giới vậy mà bùng lòng, ngay tại đột nhiên tăng mạnh bên trong. Ngắn ngủi một lát nàng liền đã biến thành một tôn đạo cảnh ngũ trọng cao thủ. Lý Ngôn Sơ đưa mắt nhìn lại, chậm rãi nói ra, trong khu di tích này tựa hồ có đồ vật gì tại để cho ngươi huyết mạch khôi phục. Khương Vân lúc này mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng cẩn thận cảm ứng một chút, không khỏi kinh hô một tiếng, "Ân, ngươi nói không sai, khu di tích này chỗ sâu tựa hồ có chút đồ vật đang triệu hoán ta cũng như thế." Lý Ngôn Sơ ánh mắt ngưng tụ, bắt lấy Khương Vân tay tại trong khu di tích này thăm dò đứng lên. Khương Vân trên mặt càng là thẹn thùng, bị Lý Ngôn Sơ bắt lấy tay đằng sau, trong lòng phanh phanh nảy loạn. Nàng đem vừa rồi đối với Lý Ngôn Sơ muốn xé nát áo nàng sợ hãi quên sạch sành sanh. Hai người bọn họ tại trong khu di tích này thăm dò một phen. Lý Ngôn Sơ xe nhẹ đường quen, động tác thành thạo, Khương Vân trong lòng có chút ngoài ý muốn, hắn trước kia làm gì? Vì cái gì chuyên nghiệp như vậy? Trên đường đi cũng có một chút cấm chế xuất hiện. Mặc dù đây là một mảnh di tích, thế nhưng là nơi đây lực lượng còn tại, thế nhưng là Lý Ngôn Sơ mang theo Khương Vân qua lại trong đó, rất nhanh liền đem những cấm chế này phá vỡ. Gặp được một chút cực kỳ cường đại cấm chế, Lý Ngôn Sơ thi triển hóa thân chi pháp tiến đến thăm dò, hóa thân đi vào cấm chế trong đó, lập tức hóa thành cho bụi, như vậy thăm dò mấy lần, trong cấm chế lực lượng liền tiêu hao rất nhiều. Lý Ngôn Sơ ngưng thần quan sát trong đó đạo văn, rất nhanh liền tiện tay phá vỡ. Hắn mang theo Khương Vân một đường đi vào khu di tích này chỗ sâu, ở chỗ này có một chỗ tế đàn, lối kiến trúc cực kỳ cổ lão. Đây là một cái hình tròn hình nửa vòng tròn gian phòng, trên mái vòm có thật nhiều bích họa. Trên bích họa khắc họa rất nhiều bản cổ thần tộc chiến đấu chẳng cảnh, nhất là trong đó có một vị bản cổ thần tộc rất lớn tuổi, tuy nhiên lại mười phần uy mãnh, hai mắt sáng ngời như là lãnh điện, cầm trong tay một thanh đại phủ, giơ lên chém nát một đầu cự thú đầu. Trong tấm hình ghi lại hắn năm đó vũ dũng, mười phần sinh động, cho dù trải qua trăm vạn năm thời gian, vẫn như cũ để nhìn thấy tâm thần người khuấy động. Lý Ngôn Sơ cảm khái nói, người này thần vận cho dù chỉ thông qua chân dung lưu truyền tới nay, cũng làm cho lòng người kinh, chắc là bản cổ thần tộc năm đó một vị đại cao thủ. Khương Vân bỗng nhiên nói ra, người này ta biết. Lý Ngôn Sơ quay đầu đi nhìn về phía nàng, ngươi biết hắn? Khương Vân nhẹ gật đầu, nhỏ giọng nói, ta tại phụ thân trong thư phòng nhìn qua chân dung của hắn, đây là gia gia của ta. Lý Ngôn Sơ nghe vậy, ánh mắt trở nên mười phần quái dị. Khương Vân bỗng nhiên lại nói ra, tế đàn này bên trong có cái gì đang triệu hoán ta? Lý Ngôn Sơ lông mày gảy nhẹ, mang theo Khương Vân đi vào tế đàn này trước đó. Ở trên tế đàn có thật nhiều phức tạp phù văn, chỉ là nhìn thoáng qua, liền nhịn không được lâm vào trong đó. Tế đàn này kiến trúc vô cùng lớn, Lý Ngôn Sơ ngưng thần xem xét, phát hiện trong tế đàn ở giữa có một quyển sách. Đây là một bản kinh thư, phía trên kim quang lập lòe, toát ra bất phàm đạo uy. Lý Ngôn Sơ lấy tay đem kinh thư này mang tới, kim thư này phía trên viết vài cái chữ to, quá hoa chứng đạo trải qua. Lý Ngôn Sơ tự lẩm bẩm. Trong đó ghi chép đại đạo 10 phần cao thâm, là giữa vũ trụ một loại tiên thiên đại đạo, tên là Quá Hoa đại đạo, trong đó ghi chép 10 phần kỹ càng, cái này Quá Hoa đại đạo so Lý Ngôn Sơ tu luyện Lôi Hỏa hai loại đại đạo càng thêm cao đẳng. Lôi Hỏa đại đạo tại tiên thiên trong đại đạo thuộc về bình thường nhất loại kia. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, trên tế đàn kinh thư, xem ra không giống như là một mực tại nơi này. Khương Vân sửng sốt một chút, không giống như là một mực tại nơi này. Đây là ý gì? Lý Ngôn Sơ lắc đầu, cũng không có nhiều lời. Hắn đem bản kinh thư này giao cho Khương Vân, nói ra, đây cũng là ngươi bộ tộc này cường giả để lại cho ngươi truyền thừa. Khương Vân mở to hai mắt, ngươi đem bản kinh thư này cho ta. Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu, đã ngươi đối với tế đàn có cảm ứng, kim thư này lại đặt ở phía trên, không phải đưa cho ngươi, còn có thể là cho ai? Khương Vân nghe vậy có chút không hiểu. Nàng những huynh đệ tỷ muội kia gặp được truyền thừa tranh đoạt thời điểm đều đánh đầu rơi máu chảy, không chịu tương dung. Có thể cái này đến từ hạ giới người trẻ tuổi lại dễ dàng như thế đem truyền thừa này giao cho mình. Người này mặc dù tự xưng tham dâm háo sắc, tàn bạo dễ giết, lại có một cỗ hào sảng nhậm hiệp chi ý. Khương Vân cũng rơi vào trầm mặc. Nàng tiếp nhận bản kinh thư này rồi nói ra, đã tạ. Lý Ngôn Sơ nói ra, vừa rồi ngươi tới gần tế đàn đằng sau, huyết mạch trong cơ thể khôi phục tăng nhanh hơn rất nhiều, không bằng ngay ở chỗ này tu luyện, ta vì ngươi hộ đạo. Khương Vân trừng to mắt, càng làm mở miệng. Hộ đạo tình nghĩa cực nặng, không phải người thân cận không thể làm. Chỉ bất quá, nàng đối với Lý Ngôn Sơ lời nói không hiểu có một loại tín nhiệm. Dạng này một cái hung ác nam tử, mình rơi vào trong tay của hắn không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống, hắn không cần thiết lấy hộ đạo danh nghĩa lừa gạt chính mình. Có thể Khương Vân nhìn mấy lần kinh thư đằng sau liền khổ não nói ra, ta xem không hiểu. Sắc mặt của nàng trở nên đỏ lên. Tư chất của nàng cũng không tính là tuyệt hảo, tại đông đảo huynh đệ tỷ muội bên trong, phụ thân mặc dù cực kỳ yêu thích nàng, lại cũng không là bởi vì thiên phú của nàng, mà là bởi vì tính cách của nàng. Lý Ngôn Sơ nghe vậy, trong ánh mắt cũng không có dễ cận chi ý, hắn ẩn ẩn có chỗ suy đoán, vừa rồi trong hắc ám đại cao thủ kia tất nhiên là bản cổ thần tộc, mà Khương Vân huyết mạch đặc thù, tới gần nơi đây liền bắt đầu điên cuồng khôi phục, kinh thư này đối với nàng tu hành hẳn là vô cùng hữu ích. Bất quá cô nương này xem không hiểu, Lý Ngôn Sơ lại là có chút bất đắc dĩ. Vừa rồi tại trong hắc ám cao thủ cũng không đối với ta hạ độc thủ, hắn nếu muốn chuyển thiếu nữ này chuyển thừa, ta liền đưa nàng đoạn đường. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, lấy Lý Ngôn Sơ tư chất nội tính, hắn chỉ là đọc một lần liền lâm vào trong trầm tư, lĩnh ngộ rất nhiều đạo diệu. Lý Ngôn Sơ đọc một lần đằng sau liền nói ra, kinh thư này bên trong ghi lại đồ vật cũng không khó, ta dạy cho ngươi. Khương Vân đối với Lý Ngôn Sơ hảo cảm lập tức gia tăng, ánh mắt cũng biến thành mười phần nhu hòa. Lý Ngôn Sơ cũng không biết nàng hảo cảm từ đâu mà đến. Khương Vân bởi vì từ nhỏ tư chất bình thường, tại bị truyền thụ đạo pháp thần thông thời điểm thường sẽ nhận nghiêm khắc đối đãi, rất nhiều huynh đệ tỷ muội cũng chào phúng nàng là cái đồ đần, đầu trống trơn, cũng có người nói nàng ngực to mà không có não, bình hoa cái gì. Khương Vân nghe lời này đằng sau mười phần thương tâm. Càng về sau nàng thanh danh truyền xa, bởi vì đồ đần thanh danh, rất nhiều sư trưởng dạy bảo nàng thời điểm cũng không quá có kiên nhẫn, động một tí ngữ khí nghiêm khắc. Lý Ngôn Sơ như vậy bình thường cũng là lần đầu tiên gặp, bởi vậy hảo cảm tăng gấp bội. Lý Ngôn Sơ là Khương Vân giảng giải, mới mở miệng liền cực kỳ bất phàm, hắn có giảng đạo kinh nghiệm, lúc ở hạ giới truyền thụ đạo thống, càng là giản hóa rất nhiều đại thần thông, những thần thông kia trải qua hắn cải biên, uy lực vẫn như cũ cực lớn, nhưng lại trở nên đơn giản dễ vào tay. Điểm này cần đối với đạo hữu cực cao lý giải. Hắn lúc này giảng giải Quá Hoa đại đạo, Khương Vân lập tức liền nghe hiểu. Khương Vân nháy nháy mắt, trong sách ghi lại đồ vật tốt như vậy vào tay sao? Nàng nhìn xem Lý Ngôn Sơ tấm kia góc cạnh rõ ràng bên mặt, trong lòng nhịn không được phanh phanh nảy loạn, bất quá nàng rất nhanh liền bị kinh tư này bên trong nội dung hấp dẫn, dần dần tiến vào trạng thái ngộ đạo. Lý Ngôn Sơ giảng giải Quá Hoa đại đạo, hạ bút thành văn, mười phần nhẹ nhõm, mà lại thông tục dễ hiểu. Trong bóng tối tôn kia thân ảnh cường đại lúc này cũng mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hạ giới này tiểu tử nội tính, không khỏi cao cũng quá dọa người đi. Hắn ngẫm nghĩ một chút, cho dù chính mình tới nói chỉ sợ cũng sẽ không giảng dạng này thông tục dễ hiểu. Chương 1589 tuyệt thế đại tài chương 1589 tuyệt thế đại tài Lý Ngôn Sơ cho Khương Vân giảng giải Thái Hoa chứng đạo trải qua. Môn công pháp này càng đi về phía sau càng cao thâm, là một môn thẳng tới chuẩn thánh cảnh giới công pháp, cũng chính là có thể bằng này tu luyện tới đạo cảnh thất trọng. Lý Ngôn Sơ còn chưa bao giờ tu hành qua cao thâm như vậy công pháp, vừa vặn liền môn công pháp này dòm ngó thất trọng đạo cảnh bí mật. Khương Vân tại trên tế đàn này tu luyện, tế đàn cùng nàng lực lượng trong cơ thể hô ứng, trong cơ thể của nàng có một nguồn sức mạnh mênh mông ngay tại thức tỉnh. Trong nháy mắt liền đi qua hơn nửa tháng, Lý Ngôn Sơ lĩnh hội cái này Thái Hoa chứng đạo trải qua, không tự chủ liền nắm giữ cái này loại này Thái Hoa đại đạo. Thương Vân tiến bộ thần tốc, nàng cùng Lý Ngôn Sơ lần đầu gặp gỡ chỉ là một vị đạo cảnh tứ trọng, thế nhưng là đi vào chỗ di tích này bên trong, thức tỉnh thể nội lực lượng đằng sau liền đột phá đến đạo cảnh ngũ trọng. Bây giờ nửa tháng trôi qua đã đến ngũ trọng đỉnh phong, lúc nào cũng có thể sẽ vừa xài bước đến đạo cảnh lục trọng cảnh giới. Lý Ngôn Sơ cũng không nhịn được có chút ngạc nhiên, phải biết Lý Ngôn Sơ bản thân cũng là đạo cảnh lục trọng mà thôi. Huyết mạch chi lực mạnh đến loại trình độ này, khó trách bản cổ thần tộc tự cho mình cao như thế. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Đương nhiên, Khương Vân huyết mạch khẳng định tại bản cổ thần tộc bên trong cũng là mười phần đặc thù. Khương Vân trong khoảng thời gian này mặc dù nói tu luyện Thái Hoa chứng đạo trải qua đột nhiên tăng mạnh, chỉ là nàng lại có chút buồn rầu, bởi vì nàng tu luyện một chút thần thông chiêu thức mặc dù ghi tạc trong đầu, lại không dùng được, chỉ có cảnh giới công lực, nàng đành phải hướng Lý Ngôn Sơ hỏi thăm. Lý Ngôn Sơ mới đầu cũng không thèm để ý, thế nhưng là theo Khương Vân đọc thuộc lòng ra mấy môn thần thông chiêu thức đằng sau, Lý Ngôn Sơ thần sắc cũng ngưng trọng lên. Những thần thông này cũng rất cao các loại, trong đó thần lao thiên kiếp chiêu này, trong đó bao hàm âm dương đại đạo, tiên thiên âm dương nhị khí vận chuyển, ma diệt hết thảy, bá đạo phi phàm. Lý Ngôn Sơ nhịn không được hơi xúc động, ngươi trong đầu nhỏ phép đạo không ít đồ vật. Khương Vân khổ não nói ra, bọn hắn đều nói ta có chút ngực. Vô não, đần rất, học không được. Đây đều là vượt ngoại tuyệt học, uy lực vô tận, nhưng ta học được hồi lâu đều không có nhập môn, chỉ có thể là học bằng cách nhớ xuống tới. Lý Ngôn Sơ hỏi, đây đều là đến từ vượt ngoại. Khương Vân nhẹ gật đầu. Lý Ngôn Sơ lông mày gảy nhẹ, vượt ngoại hệ thống tu luyện vậy mà thẳng đến đại đạo mà đi. Hắn không chỉ có tâm tình nặng nề mấy phần, thần sắc có chút nghiêm trọng. Lý Ngôn Sơ suy nghĩ một chút, sư di trưởng kỹ di chế gì, vừa bạn có thể quan sát một chút dị vực đại đạo. Ta dạy cho ngươi. Khương Vân mở trừng hai mắt nói, ngươi cũng học qua những này vượt ngoại tuyệt học. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, chỉ là mới vừa nghe ngươi đọc một lần mà thôi. Khương Vân ngạc nhiên, vậy sao ngươi dạy ta? Bởi vì đơn giản. Lý Ngôn Sơ cười nói, những này vượt ngoại thần thông cũng không thể xưng là tuyệt học đi, chẳng có gì ghê gớm. Tỉ như một chiêu này thần lao tiên kiếp là lấy âm dương đại đạo làm căn cơ, diễn hóa âm dương nhị khí. Một chiêu này thật sự là thô ráp, trong đó có thật nhiều sơ hở, cái gọi là vạn vật sinh lữ quán, điên đảo càn khôn, có thể môn thần thông này bên trong pháp môn lại có chút thô ráp, thiếu mấu chốt mấy cái tiết điểm. Khương Vân nghe vậy trợn mắt hốt mồm, nói thánh tộc thần thông còn có sơ hở sao? Lý Ngôn Sơ cười lạnh nói, đương nhiên là có sơ hở, ta trước dạy ngươi những này có sơ hở, ngươi theo ta diễn luyện. Lý Ngôn Sơ vừa rồi nghe Khương Vân đọc một lần, đã học xong một chiêu này, thần lao tiên kiếp hoàn toàn chính xác so với hắn sở học điên đảo âm dương uy lực càng lớn, chỉ bất quá sơ hở quá nhiều, Lý Ngôn Sơ cải biến một chút, dùng cực kỳ đơn giản phương thức giao cho Khương Vân. Khương Vân chiếu vào Lý Ngôn Sơ vận chuyển lộ tuyến, thi triển một lần, lập tức liền thi triển ra thần lao tiên kiếp một chiêu này, có thể điên đảo âm dương, đảo chuyển cả khôn. Một chiêu này thi triển ra, uy lực cực lớn, dấu ở trong hắc ám vị cường giả kia lúc này trong ánh mắt càng là kinh nghi bất định. Trong khoảng thời gian này hắn mặc dù không phải một mực chăm chú vào chỗ này, thế nhưng là cũng sẽ thường xuyên chú ý nơi này. Lần này vừa bận chú ý tới một màn này, trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc. Thái Hoa chứng đạo trải qua đọc một lần liền có thể lĩnh ngộ, thần lao thiên kiếp, nghe một lần liền có thể dùng, hơn nữa còn có thể sửa chữa, phát hiện sơ hở trong đó. Người này là đại tài nha. Trong hắc ám vị tồn tại này lúc này nhịn không được cảm khái. Đối với Lý Ngôn Sơ tài hoa lại có chút tôn sùng. Lý Ngôn Sơ dạy Khương Vân thần lao thiên kiếp một chiêu này nguyên bản, Khương Vân rất nhanh liền tu luyện thành công. Sau đó Lý Ngôn Sơ lại dạy cho nàng sửa đổi bản, giúp nàng bổ túc trong đó sơ hở. Khương Vân lần nữa thi triển đằng sau cảm xúc cực sâu. Cái này hai lần thi triển cảm giác hoàn toàn khác biệt, trong đó một chút tối nghĩa chỗ vậy mà toàn bộ đều biến mất, uy lực so lúc trước đã tăng mấy lần không chỉ. Khương Vân mừng rỡ không thôi, nhưng lúc này Lý Ngôn Sơ lại trầm mặt lại. Khương Vân hỏi, thế nào? Lý Ngôn Sơ nói vừa rồi ngươi cùng ta miêu tả mấy loại thánh tộc tuyệt học đều cất giấu sơ hở, thánh tộc mặc dù dạng này chuyển tới, nhưng bọn hắn tự mình tu luyện sẽ là có sơ hở chiêu thức sao? Khương Vân học đồ vật không nhanh, có thể nàng cũng tuyệt không phải cái người ngu, rất nhanh liền kịp phản ứng, ý của ngươi là nói, thánh tộc cố ý chuyển cho chúng ta một chút có sơ hở thần thông. Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói, không bài trừ có khả năng này, đúng rồi, như lời ngươi nói vực ngoại thánh tộc sẽ hay không tới đất tiên rồi đến. Khương Vân nhẹ gật đầu, có đôi khi sẽ có vực ngoại một chút công tử tiểu thư đến đây. Lý Ngôn Sơ lại hỏi, sức chiến đấu của bọn họ như thế nào? Khương Vân nói ra, cảnh giới có đôi khi cùng những sư minh sư tỷ kia không sai biệt lắm, thế nhưng là không một người có thể tại trước mặt bọn hắn chống đỡ, chỉ bất quá những công tử tiểu thư kia cũng không quá xuất thủ, dù sao bọn hắn là thánh tộc, là bản cổ thần tộc đại ân nhân, tự nhiên đối bọn hắn lễ ngộ có thừa. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, đây chính là, suy đoán của ta cũng không có cái gì sai, vực ngoại dụng ý khó dò. Lý Ngôn Sơ hỏi tiếp, những này vực ngoại dị tộc tại sao phải đến nơi đây? Khương Vân nói ra, có đôi khi là nhìn một chút quyết đấu biểu diễn, có đôi khi hội kiến một ít trưởng lão, chỉ là cụ thể làm cái gì ta không được rõ lắm. Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu. Khương Vân nói ra, tính thời gian, trong khoảng thời gian này vực ngoại liền sẽ có thánh tộc công tử tiểu thư đến đây. Lý Ngôn Sơ hỏi, làm sao ngươi biết? Khương Vân nói ra, mỗi lần những công tử tiểu thư này đến đều sẽ sớm hạ xuống pháp chỉ, bên này hiến tế mới có thể. Lý Ngôn Sơ cao mày nói, như lời ngươi nói hiến tế chỉ là cái gì? Khương Vân mấp máy môi, cúi đầu xuống, hiến tế sinh mệnh, mỗi một lần hiến tế đều phải chết bên trên rất nhiều tộc nhân, nhưng đối với những cái kia thánh tộc công tử tiểu thư tới nói chẳng qua là tùy ý một lần du ngoạn mà thôi. Khương Vân mới đầu cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng, nhiều năm như vậy đều là như thế tới, có thể thấy Lý Ngôn Sơ lại lấy được trong hắc ám mạnh mẽ như vậy tồn tại quát lớn đằng sau, nàng mới phát giác được loại hiện tượng này tựa hồ. không quá bình thường. Lý Ngôn Sơ gật gật đầu, nói coi như ngươi ở chỗ này đợi thời gian cũng không ngắn, mấy ngày nay ngươi liền trở về đi, cũng không thể già đi theo bên cạnh ta. Thương Vân kinh ngạc nói, a, ngươi không để cho ta đi theo. Lý Ngôn Sơ tức giận nói, ta là muốn phóng thích ngươi tù binh này, làm sao nghe ngươi ý tứ còn không hài lòng lắm. Thương Vân mặt đỏ lên, liền vội vàng lắc đầu nói ra, không phải không phải, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi tựa hồ không có ngươi nói xấu như vậy. Trong khoảng thời gian này, Lý Ngôn Sơ mặc dù luôn luôn xưng chính mình hoang dâm háo sắc, thế nhưng là Khương Vân cũng không có phát hiện hắn có cái gì hơn cách hành vi, ngược lại là mình tại đối mặt Lý Ngôn Sơ giảng giải pháp thời điểm thường xuyên thất thần, không tự chủ bị đối phương khí chất tướng mạo ăn nói hấp dẫn, trong lòng phanh phanh nảy loạn, hiệu con xung loạn. Lý Ngôn Sơ trong lòng đang tính toán cái kia vực ngoại công tử tiểu thư giáng lâm sự tình, ngoài miệng thuận miệng ứng phó nói ngươi không hiểu, một mực có người đang ngó chừng chúng ta, ta đã mấy lần cảm nhận được ánh mắt của hắn, hắn nếu không ở đây, chỉ sợ ngươi hải tử đều mang bầu. Khương Vân nghe vậy, liền tranh thủ đấu thấp xuống, nàng đem đầu thật sâu chôn ở trước ngực, cũng chính là nàng thiên phú dị bẩm mới có thể làm đến. Trong nội tâm nàng không khỏi có chút xuất thần, nếu như không có âm thầm cường giả thăm dò, trong khoảng thời gian này ta liền có thể. Ai nha, ta đang suy nghĩ gì? Nàng một mực không có phát hiện, kỳ thật nàng là cái nhát khống, mà lại trong lòng ngưỡng mộ loại kia đại anh hùng đại hào kiệt khí khái, lúc này mới bị Lý Ngôn Sơ hấp dẫn. Lý Ngôn Sơ muốn để nàng rời đi, đối với nàng quy củ, ngược lại để trong lòng của nàng ẩn ẩn có chút thất lạc. Trong hắc ám thăm dò vị cường giả kia nghe vậy, khóe miệng nhịn không được giật một cái. Hắn là cố ý dùng lời điểm ta, bất quá tiểu tử này tính tình này như thế sông, ngược lại là có điểm giống ta. Trong hắc ám vị cường giả này lặng lẽ đi xa. Lý Ngôn Sơ trong khoảng thời gian này tiếp xúc Thái Hoa chứng đạo trải qua, lĩnh ngộ Thái Hoa đại đạo, từ đây suy ra mà biết, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Hắn từ đây suy ra mà biết, hỏa chi đại đạo, lôi chi đại đạo hai bên đại đạo đều đã đến đại la cảnh giới, mà hắn nắm giữ thời gian sinh tử hư không ba loại đại đạo tăng lên cũng không có khoa trương như vậy, cái này ba loại cũng là cao đẳng đại đạo. Dù vậy cũng đem Lý Ngôn Sơ thực lực tăng lên rất nhiều. Lý Ngôn Sơ mang theo Khương Vân rời đi khu di tích này, một đường đi tới mặt đất, theo Khương Vân cùng nhau chui vào mâm này cổ thần tộc đại thành. Trong đồng hoang có thật nhiều cường hành khí tức, là những cái kia bản cổ thần tộc ngay tại tìm kiếm hắn. Có người lập tức chú ý tới Lý Ngôn Sơ động tĩnh bên này, hóa thành một đạo lưu quang bay sẽ tới. Người này tướng mạo nguyên bản có chút tuấn lãng, thế nhưng là bây giờ trên mặt lại toàn bộ đều là hình xăm, hoàn toàn nhìn không ra nguyên bản khuôn mặt, trên lỗ tai mang theo to lớn vòng vàng, tóc cũng trải bím tóc nhỏ, trên người có rất nhiều xương cốt phối sức, trương dương lại cũng dã. Phía sau hắn hiện hiện một chiếc gương, tấm gương này cũng mười phần thô kệch, phía trên lộ ra rất nhiều cảnh tượng, vừa rồi chính là bằng vào tấm gương này, hắn mới so người bên ngoài trước một bước tìm được Lý Ngôn Sơ. Khương Vân nhìn thấy nam tử này đằng sau giật nảy mình. Trên thân nam tử này khí thế hung ác toát ra đến, làm cho người kinh hãi run sợ. Đây là ta Tam Thập Lục Ca, gọi Khương Mãnh, hắn tại Thanh Thương Thành Âm Dương trong học cùng vô cùng có hy vọng. Khương Vân nhỏ giọng giới thiệu nói. Lý Sơ nghe vậy nhẹ gật đầu, có chút quái dị nhìn về phía Khương Vân, Tam Thập Lục Ca, ngươi đến cùng có bao nhiêu ca ca? Khương Vân nói ra, đại khái mười mấy cái là có. Lý Ngôn Sơ ánh mắt càng quái dị. Khương Vân tựa hồ đối với vị này Tam Thập Lục Ca mười phần kiêng kỵ. Khương Mãnh nhìn thấy nàng đằng sau cũng không có tức giận, nguyên lai là ngươi tiểu phế vật này, vậy mà cùng hạ giới này dân đen xen lẫn trong một chỗ. Hắn há miệng liền mắng hai người. Lý Ngôn Sơ mặt trầm xuống. Khương Vân rụt cổ một cái có chút sợ sệt. Cái này Tam Thập Lục Ca cho nàng ấn tượng quá mức khắc sâu. Vị này Tam Thập Lục Ca từng đem một người cuộc sống cho rút ra, mười phần hung tàn. Thân thể của người kia ngã trên mặt đất, dãy rủa kêu rên chẳng cảnh đến nay để Khương Vân khắc sâu ấn tượng, trở thành bóng ma. Khương Vân đập nói lắp bà nói, ta Khương Mãnh lúc này lập tức đánh gãy nàng, đằng đằng sát khí nói ra, ta nói làm sao mấy ngày nay tìm khắp không đến dân đen này, nguyên lai là ngươi giúp hắn ẩn thân, ngươi cùng cái này dân đen chờ đợi mấy ngày, làm chuyện gì tốt? Khương Vân mặt đỏ lên, lớn tiếng giải thích, ta không có. Khương Mãnh cười lạnh nói, ngươi cấu kết hạ giới dân đen, thua lô phụ hoàng đau như vậy ngươi, hôm nay vì để tránh cho phụ hoàng thương tâm, ta trước tiên đánh chết ngươi. Khương Vân sắc mặt soát tái nhợt, nàng biết vị huynh trưởng này đối với mình địch ý không nhỏ, ẩn hàm sát tâm, thật không nghĩ đến hôm nay vậy mà như thế trần trụi. Lý Ngôn Sơ cười lạnh nói, ngươi đây là rõ ràng muốn giết nàng, còn muốn cho nàng an tội danh. Khương Mãnh đạo, phụ hoàng như vậy yêu thương nàng vốn cũng không hợp lẽ thường, tư chất của nàng quá kém, thứ gì đều học không được. Bây giờ có cấu kết ngươi dân đen này tội danh, ta chính là vì thần tộc trừ gian. Lý Ngôn Sơ cao mày nói, các ngươi thần tộc ở giữa liên thân tình cũng không nói sao? Còn có, mặc dù ngươi nói nghĩa chính ngôn tử, nhưng ta xem ngươi ánh mắt bất chính à? Làm sao? Đối với mình muội muội có ý tưởng? Lý Ngôn Sơ trong lòng có chút kinh ngạc, những này bản cổ thần tộc là chuyện gì xảy ra mà? Khương Mãnh bị đâm thủng tâm sự, hung tàn cười một tiếng, ngày bình thường ỷ vào phụ hoàng yêu thương nàng, ta tự nhiên khó thực hiện cái gì, thế nhưng là bây giờ nàng nếu rời đi đại thành, ta thuận thế chơi một chơi, cái này cũng không tính là gì. Khương Vân nghe vậy, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Nàng vốn cho rằng huynh trưởng chỉ là không thích chính mình, thật không nghĩ đến hôm nay muốn giết mình, hơn nữa còn đối với mình có loại suy nghĩ này. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, thật mẹ hắn bẩn a, quả nhiên là gia súc. Khương Mãnh lúc này sắc mặt lạnh xuống, hắn đột nhiên xuất thủ, một cái đại thủ trống rỗng hiện hiện, phô thiên cái địa, đại thủ này ẩn chứa đáng sợ lực lượng pháp tắc. Lý Ngôn Sơ nhẹ nhàng đẩy một cái Khương Vân, nói sợ cái gì? Ta dạy cho ngươi lâu như vậy, đừng sợ, đi lên đánh hắn. Khương Vân sửng sốt một chút. Trong khoảng thời gian này, nàng tại Lý Ngôn Sơ bên người học tập rất nhiều thần thông, những thần thông kia lúc đầu cực kỳ cao thâm tối nghĩa, thế nhưng là Lý Ngôn Sơ giảng giải truyền thụ cho phiên bản lại hết sức thông tục dễ hiểu. Khương Vân lúc này lập tức theo bản năng xuất thủ, thần lao thiên kiếp. Trong một chớp mắt, càn khôn xoay chuyển, âm dương điên đảo. Nàng dĩ thái hoa chứng đạo trải qua bản lĩnh thôi động một chiêu này, cái kia ẩn chứa khủng bố pháp tắc đại thủ đột nhiên liền đánh vào Khương Manh trên người mình. Khương Manh gặp một kích này, lập tức sắc mặt trắng bệch, hai mắt mũi miệng bên trong phun ra máu tươi, thê thảm không gì sánh được. Thẳng tắp cắm vào trong đất, chỉ còn lại có hai cái chân mà ở bên ngoài luận động. Khương Vân có chút không dám tin, túi đầu nhìn xem hai tay của mình, ta làm sao có thể đánh như vậy? Lý Ngôn Sơ ngược lại là không có cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn, Khương Vân huyết mạch trong người cường hành đến cực điểm, ngay cả mình đều cảm giác có chút kinh hãi, lại được trong bóng tối vị cường giả kia chỉ điểm truyền thừa, đem thái hoa chứng đạo trải qua hoàn chỉnh truyền thụ cho nàng, lại thêm cải tiến qua những cái kia vực ngoại thần thông. Hữu tâm tính vô tâm, một chiêu đổ cái này thần tộc nam tử cũng không tính hiếm lạ. Khương Mãnh giận dữ, từ trong đất đem chính mình cho rút ra, lập tức giết tới đây, ngươi tiện nhân kia, ta giết ngươi. Khương Vân kinh nghiệm không đủ, có chút luống cuống tay chân, không kịp ứng đối, mắt thấy liền muốn trọng thương. Lý Ngôn Sơ nhất đem bắt lấy nàng cướp ra ngoài, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói, đối địch không thể phân tâm, muốn dốc hết toàn lực. Khương Vân đang lúc nguy nan bị Lý Ngôn Sơ kéo ra né qua một cách này, trong lòng cũng thở dài một hơi, lấy lại bình tĩnh, lúc này nhẹ gật đầu, ta biết. Sau một khắc nàng đột nhiên thẳng hướng Khương Mãnh. Lý Ngôn Sơ sờ lên cái cằm, thầm nghĩ, vừa vặn nhìn một chút, sửa đổi qua vực ngoại thần thông đối không có sửa đổi qua khác biệt. Chương 1590 thợ săn cùng con mồi, chương 1590 thợ săn cùng con mồi. Ầm ầm. Ầm ầm. Trong hư không hai đạo nhân ảnh không ngừng phát sinh va chạm, sau đó lại lần tách ra. Khương Vân cùng Khương Mãnh hai người chém giết cực kỳ kịch liệt. Khương Mãnh sát tâm nổi lên, chiêu chiêu đều là sát thủ. Lúc này Khương Vân y theo Lý Ngôn Sơ dạy thần thông thi triển ra, mới đầu ứng đối còn có chút miễn cưỡng, thế nhưng là càng về sau càng thuận buồm xuôi gió. Khương Mãnh dần dần có chút không địch lại, trong lòng hết sức kinh ngạc, sau đó liền lấy ra một thanh thần đao, đem thần đao này tế lên, đao quang lăng lệ không gì sánh được, chém về phía Khương Vân cái cổ. Khương Vân kinh nghiệm vẫn còn có chút không đủ, bị một đao này chém bị thương cái cổ, hiện ra vết máu, chỉ bất quá nàng theo bản năng liền thi triển ra Lý Ngôn Sơ dạy thiên địa đồng xuân, ẩn chứa trong đó tạo hóa chi đạo. Thi triển đằng sau, nhục thể của nàng trong nháy mắt liền khôi phục, Khương Vân trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, vô vô bộ ngực cao vút. Nàng là bản cổ thần tộc, trong lòng cũng cực kỳ hiếu chiến, lúc này mắt lộ ra hung quang, quắc, ta chưa từng đối với ngươi hạ sát thủ, có thể sát ý của ngươi lại nặng như vậy. Lập tức nàng nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay đẩy ra, trong một chớp mắt long trời lở đất, âm dương đổ loạn, chính là thần lao thiên kiếp. Sau một khắc, Khương Manh trong đạo tràng lực lượng rối loạn, không chỉ có như vậy, trong thần thông của hắn 10 thành lực đạo, có 6 thành anh đến trên người mình. Phúc! Khương Manh thất khiếu chảy máu, hai mắt mũi miệng bên trong chảy ra máu tươi, hơn nữa còn có quang mang từ thể nội lộ ra. Khương Vân đem Lý Ngôn Sơ truyền thụ thần thông từng chiêu một thi triển ra đi, biến hóa đa đoan. Đây đều là âm dương trong học cung truyền thừa đỉnh cấp tuyệt học, Khương Manh cũng bất quá học xong hai loại mà thôi. Khương Vân tiện tay xử đi ra, biến hóa nhanh chóng, kết nối cường đại, Khương Manh căn bản ứng đối không được, bị đánh liên tục lùi về phía sau. Khương Vân một trường ấn ra ngoài. Đây cũng không phải là âm dương trong học cung truyền tụ cho dị vực ngoại tuyệt học, mà là bản cổ thần tộc truyền thừa, cũng chính là cuốn kinh thước kia, Thái Hoa chứng đạo trong kinh nguyên bộ chiêu pháp. Trải qua Lý Ngôn Sơ giảng dạy đằng sau, một chiêu này ẩn chứa cực kỳ đáng sợ uy năng. Một trường này ấn ra ngoài, Khương Mãnh lập tức bị đánh miệng phun máu tươi, trực tiếp ngã tại trên núi đá, thân thể nổ nát vụn, nguyên thần cũng bị một trường này đập nát. Phía sau hắn động nguyên trên không trung xoay tròn, thâm thúy, cổ lão, trong đó nồng đậm đạo lực tràn ngập ra. Lúc này Khương Vân trợn mắt hốt mồm, nhìn xem chính mình một chiêu này. Vừa rồi trong nháy mắt, trong cơ thể nàng huyết mạch chi lực phun trào, phản phất chiêu này pháp chính là phối hợp huyết mạch của nàng thi triển. So với nàng trước kia học âm dương trong học cung công pháp càng thêm cường đại, càng thêm thông thuận. Khương Vân kinh ngạc không gì sánh được, xong, ta giết người. Lý Ngôn Sơ nhất trong nháy mắt đi vào trước người của nàng, trước chém Khương Manh tỏa kia động nguyên, thu vào, sau đó trấn an nói, giết người liền giết người, có gì đặc biệt hơn người. Khương Vân đạo, ta giết ta ca ca. Lý Ngôn Sơ không quan tâm nói, hắn không chỉ muốn giết người, còn muốn chơi người, tổn hại nhân luân, xuất sinh như vậy vì cái gì giết không được. Khương Vân nghe vậy, tâm tình phiền não dần dần lắng xuống. Bàn cổ huyết mạch thức tỉnh, nàng cũng không còn như là con gái yếu ớt bình thường, rất nhanh liền bình phục lại tâm tình. Khương Vân thở dài, nguyên bản nàng một mực tại bàn cổ thần tộc trong phạm vi thế lực, cũng không đi ra du lịch, cũng không biết nhiều như vậy hung hiểm liền giấu ở bên cạnh mình. Nhớ tới hơn một tháng này tới thời gian, thật sự có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Nàng tại nam tử trẻ tuổi này bên người mở rộng tầm mắt. Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên biến sắc, nói có người đến, đi. Khương Vân lúc này còn không có kịp phản ứng, liền bị Lý Ngôn Sơ bắt lấy, hai người thân hình thật nhanh bắt đi. Tại bọn hắn rời đi một hồi đằng sau, có người thân hình rơi xuống, chính là lúc trước bị kia Vân Hằng trưởng lão. Cái này Vân Hằng trưởng lão sắc mặt nghiêm trọng, nhìn thấy đã bị đánh chết hoàng tử Khương Mãnh, giọng căm hận nói, tiểu tử đáng giận. Sau đó hắn liền đem thần thức triển khai, tiếp tục hướng phụ cận tìm kiếm đi qua. Lý Ngôn Sơ mang theo Khương Vân rời đi, nói ngươi ở cùng với ta, liền dẫn một cái phản tặc thanh danh, chúng ta như vậy phân biệt đi. Khương Vân đạo, ngươi không phải muốn theo ta tiến vào Thanh Thương Thành sao? Lý Ngôn Sơ lắc đầu nói, phải vào Thanh Thương Thành ta tự có biện pháp, lúc đầu ta là muốn lợi dụng ngươi, nhưng ta gặp ngươi tâm địa không tệ, liền dự định từ bỏ, chính ngươi đi thôi. Lý Ngôn Sơ nói xong liền muốn rời đi, Khương Vân vội vàng bắt hắn lại ống tay áo nhỏ giọng nói ra, kỳ thật, ngươi có thể lợi dụng ta. Ân. Lý Ngôn Sơ nghi ngờ nhìn nàng một cái, ngươi nói cái gì? Khương Vân trên mặt nổi lên đỏ ửng, nói khẽ, ta có thể mang ngươi tiến vào Thanh Thương Thành, giúp ngươi man tiên quá hải, nếu không một mình ngươi đi vào, chỉ là những trưởng lão kia ngươi cũng không phải là đối thủ. Lý Ngôn Sơ lúc này ánh mắt có chút nghiền ngẫm, lắc đầu cười nói, "Tiểu cô nương, ngươi động xuân tâm." Khương Vân a một tiếng, trên mặt đỏ ửng càng thêm nồng đậm, cảm giác Lý Ngôn Sơ tay giống que hàn mở dạng, đội vàng rụt trở về, trong lòng phanh phanh nảy loạn, "Ngươi đang nói bậy bạ gì đó?" Lý Ngôn Sơ cười nói, "Đối với ta cảm mến nữ tử đến cũng hết, nhưng ta đã có mấy vị đạo lữ, lúc này thân ở địa tiên giới, vô tâm nơi này, ngươi hay là thay như ý lang con đi." Khương Vân bị hắn nói đỏ bừng cả khuôn mặt. Lúc này, Lý Ngôn Sơ mở ra tay của nàng cười to mà đi, hóa thành một vệt kim quang biến mất ở chân trời. Khương Vân gặp hắn rời đi về sau, lúc này mới dậm chân có chút ảo não, không chỉ có là cái phong lưu lãng tử, hay là cái tự đại cuồng, ai nhìn chúng ngươi. Tính cách của nàng lúc đầu ôn hòa nhu thuận, lúc này lại lung tung phát thông tính tình, đem chung quanh đại địa đánh nứt ra. Ta cứ như vậy không chịu nổi sao? Khương Vân lúc này khí mày liễu dựng thẳng, giống như là một cái nổi giận tiểu lão hổ một dạng. Rất nhanh, chân trời một bóng người phá không mà đến. Nhìn thấy Khương Vân đằng sau liền ôn hòa nói, "Vân công chúa, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" "Ấy, ngươi thế nào, ai chọc giận ngươi?" Người này chính là vị kia Vân Hằng trưởng lão. Vân Hằng trưởng lão nhìn thấy Khương Vân tức giận, liền có chút hiếu kỳ. Bị người đánh vỡ tâm sự, Khương Vân a một tiếng, vội vàng nói, "Ta không sao." Vân Hằng trưởng lão cũng không biết nữ nhi này nhà tâm sự, chỉ nói là, "Công chúa, nơi đây hung hiểm, không phải hàm chơi chi địa, ngươi đến ta động nguyên bên trong đến, ta tìm được phản tặc đằng sau liền dẫn ngươi sanh trở lại Thương Thành." Khương Vân nhẹ gật đầu, bình phục một chút tâm tình, lại không tự chủ hướng chân trời nhìn thoáng qua, sau đó mới tiến vào vị trưởng lão này động nguyên bên trong. Lý Ngôn Sơ thân hình tại trên hoang dã lướt qua. Vốn là bản cổ thần tộc đang đuổi hắn, lùng bắt hắn, thế nhưng là hắn đụng vào một đám bản cổ thần tộc ngay tại bốn phía tìm kiếm hắn, liền chủ động nhiệt thân. Cầm đầu nam tử thấy thế, quát, "Tiểu tặc ở chỗ này!" Hắn lập tức vận chuyển đạo tràng, chính là một vị đạo cảnh lục trọng cao thủ. Trong đạo tràng phong lôi kích đãng, riêng phần mình hình thành đại đạo chi cảnh. Hắn đối với do chi đạo, lôi chi đạo hiển nhiên đều có bất phàm tạo nghệ. Những này bản cổ thần tộc cũng là như thế, đều là đạo cảnh lục trọng cao thủ. Từng kiện pháp bảo cường đại bay lên, sau đầu động nguyên xoay tròn, quang mang chói lọi chói mắt. Lý Ngôn Sơ đột nhiên liền giết đi lên. Hắn cũng không có vận dụng vừa lĩnh ngộ Thái Hoa đại đạo, hoặc là đã sớm tu luyện tới cảnh giới cực cao hỏa chi đại đạo, lôi chi đại đạo, chỉ là một quyền đánh đi lên. Một quyền liền đánh xuyên qua người này lục trọng đạo tràng phong lôi chi lực. Trong chốc lát, hỗn loạn đạo lực hướng ra phía ngoài tràn ngập ra, đem chung quanh hai người nổ tung. Lý Ngôn Sơ chỉ là một quyền liền đem người này đánh ngất đi, ngực xương gãy, phía sau lưng lộ ra một cái quyền ấn. Đây là Lý Ngôn Sơ cũng không có toàn lực xuất thủ tình huống. Hắn cũng không có thống hạ sát thủ, thân thể người này trực tiếp mới ngã xuống đất, bịch một cái con quẳng xuống đất. Chung quanh mấy người mười phần kinh hãi, sau một khắc liền vẫn như cũ thôi động pháp bảo hướng Lý Ngôn Sơ giết tới đây. Lý Ngôn Sơ giết vào trong đám người. Đồng dạng là cũng không có vận dụng cái gì đại đạo chi lực, chỉ là vận dụng quyền cước, trên mặt đất trong nháy mắt liền nằm xuống mấy đạo nhân ảnh, lộn ngang lộn xộn mất đi. Lý Ngôn Sơ phất tay như đao, trực tiếp chém xuống mấy người kia đập nguyên. Sau đó lại đem bọn hắn trên thân thể tất cả pháp bảo thu sạch. Có một người thê thảm nhất, y phục trên người hắn cũng là một kiện pháp bảo lợi hại, trực tiếp bị Lý Ngôn Sơ cho lột xuống tới, trần như nhộng nằm trên mặt đất. Loại chuyện này có nhiều phát sinh, rất nhanh những này bản cổ thần tộc liền lấy lại tinh thần. Bọn hắn muốn là đến lùng bắt hạ giới này dân đen, lại tựa hồ như bị hạ giới này dân đen cho phản lùng bắt. Thợ săn cùng thợ săn quan hệ đang phát sinh chuyển biến. Rất nhanh liền truyền đến rất nhiều tin tức, lại có mấy nhóm tìm kiếm hạ giới này dân đen bản cổ thần tộc bị đánh cướp, trên thân tất cả mọi thứ bị đánh cướp sạch sẽ, động nguyên cũng bị chém xuống tới, rơi xuống cảnh giới. Cứ như vậy đến đây bắt người bản cổ thần tộc đều có chút kiêng kỵ, bắt đầu báo đoàn, động một tí chính là hơn 10 người xuất động. Có ít người manh động phải ý, có ít người thì là hành động cẩn thận rất nhiều, trên cơ bản rất khó nhìn thấy độc hành hiệp hoặc là tiểu đoàn thể. Có thể ngày hôm đó, một đám mấy chục người bản cổ thần tộc chợt liền bị một người trẻ tuổi ngăn cản đường đi. Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói, "Đem các ngươi thứ ở trên thân đều giao ra, tiết kiệm ta khó khăn." Bản cổ thần tộc mấy chục người hai mặt nhìn nhau, một người bỗng nhiên nổi giận, khinh người quá đáng. Hắn thôi động đạo tràng, thế lên pháp bảo hướng Lý Ngôn Sơ giết tới. Người này am hiểu là hư không chi đạo. Đạo này Lý Ngôn Sơ cũng có chỗ đọc lướt qua, thế nhưng là cùng người này so sánh kém quá xa. Nam tử này trong nháy mắt liền đem chính mình ẩn thân tại tầng 5 trong hư không. Cho dù Lý Ngôn Sơ giết đi lên, cũng chỉ có thể nhìn thấy hắn huyết tượng, không cách nào làm bị thương chân chính hắn. Âm dương trong học cung, có thể đem hư không chi đạo luyện đến loại trình độ này duy hắn một người mà thôi. Lúc này Lý Ngôn Sơ trên trán tiên nhãn mở ra, thần quang lập lòe. Ẩn thân tại tầng 5 trong hư không bị cường giả này lập tức có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Hắn cảm giác chính mình tựa hồ bị đồ vật kinh khủng gì nhìn chăm chú. Sau một khắc, Lý Ngôn Sơ nhất trưởng đánh tới, hắn trưởng lực cắt vào, từ hư không trực tiếp đem người này nói trận xé rách. Người này phía ngoài thân thể rơi xuống trên mặt đất, hóa thành hư vô. Sau đó trong hư không vỡ ra, người này chân thân toàn thân nhuốm máu rớt xuống. Những người khác không rõ chuyện gì xảy ra, trong lúc nhất thời đem trên thân các loại pháp bảo nhau nhau tế đứng lên, đạo tràng cũng phát sáng lên. Đạo cảnh lục trọng cao thủ không phải số ít, mà lại mỗi người lĩnh ngộ đại đạo đều không giống nhau. Có lĩnh ngộ phong chi đại đạo, có người là lĩnh ngộ thủy chi đại đạo, còn có người lĩnh ngộ thái hoa quá dễ các loại đại đạo, riêng phần mình vận chuyển lên hướng Lý Ngôn Sơ đánh tới. Tại cái này mấy chục chủng đại đạo lực lượng phía dưới, Lý Ngôn Sơ nhất thời gian cũng cảm giác đầu váng mắt hoa, áp lực tăng gấp bội, bất quá lại tựa hồ như phải có điều đột phá. Lý Ngôn Sơ vui vẻ nói, không ngừng khiêu khích những người này, để bọn hắn bao đoàn, cho ta đầy đủ áp lực, giúp ta đột phá cảnh giới, xem ra là đưa đến tác dụng. Hắn nắm giữ đại đạo bất quá nhiều loại mà thôi, bây giờ đối mặt chính là mấy chục chủng đại đạo, Lý Ngôn Sơ cũng vô pháp toàn bộ phá giải. Về phần về sau từ Khương Vân nơi đó học được những thần thông kia, chỉ là thuyết minh một chút đại đạo mà thôi. Cho dù là trong những thần thông này có chỗ sơ hở, thế nhưng là trong nháy mắt mấy chục loại thần thông cùng nhau sáng lên, Lý Ngôn Sơ cũng vô pháp từng cái hóa giải. Nhưng lúc này Lý Ngôn Sơ đáp lại cực kỳ dứt khoát, hắn ỷ vào nhục thân cường hành, trực tiếp giết tới. Hắn xuất thủ 10 phần dữ dằn, mỗi một chiêu sử xuất liền có một người bị hắn đổ nhào trên mặt đất. Những thần thông này đánh vào trên người hắn, thể nội các loại đại đạo mãnh liệt, dị chủng đại đạo xâm nhập, để Lý Ngôn Sơ sắc mặt cũng biến thành hết sức khó coi. Chỉ bất quá hắn vẫn như cũ khí huyết như hồng, bàng bạc mênh mông, xuất thủ càng tấn mãnh. Hắn một khuỷu tay đụng vào một người bên hông, người này lập tức mắt tối sầm lại, quỳ rạp xuống đất. Sau đó lại là một cước đá vào một người trên cổ, liền đem người kia đá ngã lăn ngất đi. Sau một lát, trên mặt đất liền ngã bên dưới mười mấy người. Đám người có chút kinh hãi, trên tay thần thông thúc dục càng gia tăng hơn. Lý Ngôn Sơ cao giọng quát, các ngươi những này bản cổ thần tộc cũng chưa ăn cơm sao? Trên tay mềm nhũn, đều là thứ hèn nhát, phế vật. Đám người nghe vậy giận dữ, lực đạo trên tay lại lớn mấy phần. Có thể Lý Ngôn Sơ mắng càng phát khó nghe, các loại lời mắng người bên tai không dứt, những này bản cổ thần tộc mới đầu nổi trận lôi đình, thế nhưng là thời gian dần trôi qua bọn hắn phát hiện đồng bạn bên cạnh càng ngày càng ít, trong nháy mắt liền chỉ còn lại có mười mấy người đang khổ cực chèo chống. Lý Ngôn Sơ giơ chân mắng, thật sự là chút đồ vô dụng, cho các ngươi cơ hội các ngươi không còn dùng được. Không có bị hắn đánh ngã những người kia động nguyên cứ như vậy treo ở trên trời, Lý Ngôn Sơ phất tay liền trực tiếp chém xuống những này động nguyên. Còn lại những người này không khỏi hai mặt nhìn nhau, người này cũng quá càng rỡ, còn không có đem chúng ta đổ nhào, liền ngay mặt cướp đoạt động nguyên. Chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ như vậy nhanh nhẹn dũng mãnh, bọn hắn trong lúc nhất thời cũng có chút do dự. Ai biết, Lý Ngôn Sơ tại phất tay chém xuống động nguyên thời điểm, lại trực tiếp giết tới bên cạnh của bọn hắn, trong lúc bất chợt lại có mấy người bị đánh lật, còn lại mấy người chạy tứ tán. Lý Ngôn Sơ lặng âm thanh cười to, cũng không đuổi theo. Trong cơ thể hắn dị chủng lực lượng bộc phát cơ hồ áp chế không nổi, đã đến nỏ mạnh hết đà, chỉ bất quá mấy người kia cũng không hiểu biết, bị khí thế của hắn chấn nhiếp. Lý Ngôn Sơ hiện tại ngay cả đưa tay đều mười phần khó khăn. Hắn một bên vận chuyển vô lượng kim thân luyện hóa thể nội dị chủng đạo thương, một bên chém xuống động nguyên, đem nó thu sạch. Chỉ là những này động nguyên liền có thể bồi dưỡng được một nhóm lớn cao thủ, chỉ là một cái thanh thương thành tựa hồ không quá đủ, mà lại một khi gặp gỡ đạo thất cường người, lật xe chính là ta. Lý Ngôn Sơ lúc này ánh mắt sáng rực, để mắt tới những này bản cổ thần tộc. Trong thành lớn bản cổ thần tộc bên người có cường giả thủ hộ, thế nhưng là tại hoang dã lùng bắt người của mình, ngược lại là hạ thủ cơ hội tốt nhất. Nhớ tới những cái kia động nguyên cùng trên thân những người này pháp bảo, Lý Ngôn Sơ trong lòng cũng có chút lửa nóng. Không thể chỉ nhìn chằm chằm thanh thương thành hao a, mà chạy trốn mấy cái kia bản cổ thần tộc, một người trong đó bị mây kia hàng trưởng lao gặp được. Vân hàng trưởng lao nắm chặt hắn cổ áo, đem vị này kinh hồn không chừng thần tộc khống chế lại, hỏi thăm một phen đằng sau, lập tức dậm chân nói hắn chửi mắng các ngươi phế vật, thật đúng là sai. Ta đoán hắn tất nhiên là nọ mạnh hết đà, không phải vậy làm sao lại tùy ý mấy người các ngươi đào tẩu. Ngươi chưa từng gặp qua trên tay hắn chạy qua người. Khi đó chỉ cần cùng nhau tiến lên tất nhiên có thể bắt lấy hắn, dù gì cũng có thể kéo tới ta đổi tới. Có thể các ngươi những này tầm thường, đều sợ cái này Lý Ngôn Sơ. Hắn trở tay chính là một cái một bạt hai rút đi lên, đem cái này bản cổ thần tộc đánh đầu váng mắt hoa. Chương 1591 khách đến từ bờ ngoại, không đáng giá nhắc tới. Chương 1591 khách đến từ bờ ngoại, không đáng giá nhắc tới. Lý Ngôn Sơ rời đi chiến trường, hắn bị thương cực nặng, cần tìm một chỗ cẩn thận luyện hóa. Lý Ngôn Sơ một đường xuyên thẳng qua, tiến vào sâu trong lòng đất, đi vào trong một chỗ di tích liền bắt đầu luyện hóa đạo thương. Trong cơ thể hắn kim quang lập lòe, đem toàn bộ người xương cốt mạch máu chiếu mười phần rõ ràng, thể nội có vài chục chủng đại đạo không ngừng trùng kích va chạm. Cũng chính là hắn tu luyện vô lượng kim thần, nếu là đổi lại người bên ngoài bị thương nặng như vậy, đừng bảo là lại chém xuống người khác động nguyên, căn bản đều khó mà hóa giải, nguy hiểm cho sinh mệnh. Có thể Lý Ngôn Sơ chỉ bất quá luyện hóa một nén hương thời gian tà hữu liền đem những đạo thương này toàn bộ luyện hóa, cảnh giới của hắn càng là đột nhiên tăng mạnh. Lý Ngôn Sơ dự định đi trước Thanh Thương Thành Trung, mở mang kiến thức một chút những cái kia vực ngoại tới công tử tiểu thư, sau đó liền rời đi Thanh Thương Thành, thay cái địa phương khác hào một chút. Thanh Thương Thành Trung một chỗ trên tế đàn, nơi này đã hiến tế rất nhiều tế phẩm, có pháp bảo mạnh mẽ, còn có một số chân quý tài nguyên. Linh khí không ngừng tiêu hao hấp thu, rất nhanh, một cánh cửa ánh sáng hiện, thông đạo mở ra. Một nam một nữ đi ra, trên người bọn họ phục sức là hoàn toàn dị tộc phong cách, cũng không phải là dị tộc kia cổ thần hình thái, nhìn cùng bản cổ thần tộc khác biệt không lớn. Nữ tử mặc trường bào, xẻ ta đến bẹn đùi, tròn trịa đùi đi lại bên trong chính là xuân quang tiết lộ, làm cho người miệng đắng lưỡi khô. Chỉ bất quá lúc này ở trận bản cổ thần tộc nhưng không ai dám nhìn. Tên thanh niên công tử kia song mi nhíu lên, con mắt hẹp dài, cho người ta một loại mười phần không tốt trung đụng cảm giác. Thân đồ công tử, thân thể hùng tráng bản cổ thần tộc trưởng lão cung kính hướng vị công tử này hành lễ. Thanh niên này thần sắc mười phần kiêu căng, có chút gật đầu. Rất nhanh tại một đống lớn trưởng lão chen chúc phía dưới, đem một nam một nữ này vây quanh ở trung tâm đi đến một chỗ sân quyết đấu. Cái này sân quyết đấu bên trong mở tương đương với một cái chư thiên thế giới, kiên cố không gì sánh được, lại có đại đạo quy tắc của chính mình. Sân quyết đấu chung quanh cũng ngồi không ít người, bọn hắn là đến vây xem loại huyết tinh này quyết đấu. Trong đó có một ít là bản cổ thần tộc bên trong quý tộc, nhìn thấy cái này đến từ vực ngoại công tử tiểu thư đằng sau nhau nhau hành lễ, thái độ mười phần cung kính. Vị công tử này cũng không có cảm thấy mình tiêu căng thái độ có gì không ổn, nhàn nhạt gật đầu liền tọa hạ. Bản cổ thần tộc vị trưởng lão kia gọi là Khương Hoa, lúc này nhìn thoáng qua vị kia thân đồ công tử lạnh nhạt nói, bắt đầu đi. Sau đó Khương Hoa trưởng lão vung tay lên, một chút trên thân mang theo xiềng xích thần tộc liền bị dẫn vào. Thần tộc cũng không phải bền chắc như thép, có ít người cũng sẽ phạm sai lầm phạm tội, những người này cũng không có bị xử tử, mà là bị đưa vào cái này sân quyết đấu bên trong thờ đại nhân vật tìm niềm vui tiêu khiển. Đối ngoại những công tử tiểu thư này tính tình cũng không giống nhau lắm. Giống vị này thân đồ công tử, sư tôn của hắn chính là vực ngoại thiên huyền thánh vương, thân đồ công tử làm thánh vương thân truyền, tu vi cực kỳ cao thâm, mà lại nắm giữ tuyệt học 10 phần chính tông. Nơi đây thế hệ tuổi trẻ bên trong không người là đối thủ của hắn, trên lệch vô cùng lớn. Lúc này thân đồ công tử đang quan sát quyết đấu, hắn thích nhất nhìn loại này sinh tử quyết đấu, huyết tinh bạo lực. Thần tộc đã sớm cử đi thị nữ mỹ mạo ở một bên phụng dưỡng, những nữ tử này là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, thân thể xinh đẹp, khuôn mặt như vẽ. Vị này thánh vương đệ tử chân truyền lúc này miệng mở rộng, một vị thị nữ mỹ mạo đem tươi mới trái cây lột ra để vào trong miệng của hắn, nhìn cực kỳ tiêu dao. Hắn ngồi tại sân quyết đấu chỗ cao nhất, mà Lý Ngôn Sơ lúc này liền đứng ở trong đám người. Hắn rất dễ dàng liền xâm nhập vào nơi này. Trên sân quyết đấu không có bại thắng, chỉ có sinh tử. Rất nhanh mấy người chính là máu me đầm địa, máu thịt bé bét, bị kéo xuống dưới sau, đơn giản thanh tẩy một chút sân bãi, liền lại đổi một nhóm người đi lên. Thân đồ công tử hỏi, nhân gian giới sự tình như thế nào? Khương Hoa trưởng lão trầm giọng nói, việc này thật đúng là có chút manh mối. Thân đồ công tử tới hào hứng, thân thể hơi nghiêng về phía trước, nhìn về phía vị này thanh thương thành đại trưởng lão. Khương Hoa trưởng lão nói ra, gần nhất nhân gian giới người chẳng biết tại sao phi thăng đi lên, náo động lên một chút động tĩnh, trong đó huyên náo hung nhất cái kia vừa vặn ngay tại thanh thương thành phụ cận, ta đã phái người đi bắt. Thân đồ công tử lông mày nhướng lên, nói như vậy, người tới không chỉ một, mà lại các ngươi một cái đều không có bắt được. Khương Hoa trưởng lão đội vàng tạ tội, tu vi của hắn so vị này thân đồ công tử cao, thế nhưng là cả hai thân phận nhưng bây giờ kém quá xa. Còn xin công tử thứ tội. Thân đồ nghe vậy cao mày nói ra, thanh thương thành phụ cận liền có một cái, là tu vi gì, lại chậm chạp bắt không được hắn. Khương Hoa chần chờ nói ra, đạo cảnh lục trọng. Thân đồ công tử cười lạnh nói, bất quá là đạo cảnh lục trọng mà thôi, lấy thanh thương thành trùng cao thủ vậy mà bắt không được hắn, chẳng lẽ là cố ý bao che, hay là nói bản thân liền là cấu kết nhân gian giới, ý đồ đối với vực ngoại bất lợi. Khương Hoa trưởng lão nghe vậy, mồ hôi trên trán trong nháy mắt liền chảy xuống, vội vàng nói, cũng không phải là như vậy, người này mặc dù là đạo cảnh lục trọng, thế nhưng là hắn một thân tu vi cường hành, ta thanh thương thành trung thần tộc lục trọng cùng hắn giao thủ bất quá mấy hiệp liền bị đổ nhào. Hắn vốn không muốn đem loại này mất mặt sự tình nói ra, thế nhưng là lúc này tình thế nguy cấp, hắn đành phải giải thích rõ ràng, miễn cho vị này vượt ngoại tới công tử hiểu lầm. Thân đồ công tử cười lạnh, trong thành những cái kia người tầm thường, lục trọng trình độ cũng rất lớn, thua cũng là bình thường. Khương Hoa vị này lao bối bị một tên tiểu bối ở trước mặt trách cứ, trên mặt có chút không nhịn được, thế nhưng là cũng không có bất kỳ phản ứng nào, vẫn như cũ cười theo nói ra, công tử dạy phải, bây giờ những người tuổi trẻ này càng phát không tốt. Thân đồ công tử đối với những này bản cổ thần tộc cường giả hô đến hô đi, căn bản cũng không có đem bọn hắn coi là gì. Lúc này, ánh mắt của hắn bỗng nhiên rơi vào quan sát quyết đấu trong đám người. Khương Hoa trưởng lão hỏi, công tử, thế nào? Thân đồ công tử nói đều nói kẻ tài cao gan cũng lớn, có thể tiểu tử này dám can đảm trà trộn vào thanh thương thành, hắn có cao như vậy nghệ sao? Lời vừa nói ra, Khương Hoa trưởng lão lập tức hơi kinh ngạc. Hắn thuận thân đồ công tử ánh mắt phương hướng nhìn lại, lập tức phát giác được một người khí tức không đối. Khương Hoa trưởng lão trong lòng cảm giác nặng nề, trong lòng có chút kinh ngạc. Hạ giới này nhân tộc vậy mà lớn như thế gan. Lúc này Lý Ngôn Sơ chính tàng thân tại trong đám người quan sát, chưa từng nghĩ ánh mắt của đối phương lại trực tiếp khóa chặt bên này. Lý Ngôn Sơ thần thức dự cảnh, trong lòng kinh ngạc, phát hiện ta. Thân đồ công tử đối với bên cạnh hắn bạn gái nói ra, chẳng qua là một cái đạo cảnh lục trọng, ngươi tiến đến đem hắn bắt giữ. Nữ tử này là hắn thị thiếp, đạo cảnh lục trọng đại viên mãn, tu luyện là bực ngoại tuyệt học. Nữ tử lên tiếng liền đi ra ngoài. Thân đồ công tử đưa tay ngăn lại Khương Hoa trưởng lão động tác. Cái cằm của hắn ngóc lên, lộ ra 10 phần kiêu căng. Khương Hoa trưởng lão lập tức minh bạch ý đồ của đối phương. Đối phương là muốn lấy đạo cảnh lục trọng đối với đạo cảnh lục trọng, hung hăng khoe khoang võ lực, đánh một chút bản cổ thần tộc mặt. Khương Hoa trưởng lão trong lòng mặc dù có chút không nhanh, thế nhưng là hắn cũng biết đối phương làm như vậy không có vấn đề gì. Cùng là đạo cảnh lục trọng, vương ngoại đạo cảnh lục trọng phải mạnh mẽ hơn nhiều. So sánh cùng nhau, bản cổ thần tộc xa không phải địch thủ, lại càng không cần phải nói một cái hạ giới phàm nhân rồi. Nữ tử kia hướng Lý Ngôn Sơ đi tới, nàng mở ra hai chân chậm rãi đi tới, nhìn rất chậm, thế nhưng là tốc độ lại cực nhanh, trong nháy mắt liền đến Lý Ngôn Sơ trước người. Trên mặt của nàng không có bất kỳ cái gì biểu lộ, đưa tay liền hướng Lý Ngôn Sơ cổ bắt tới. Nữ tử này quần áo trên người thanh lương, động tác biên độ cực lớn, lúc này lấy Lý Ngôn Sơ góc độ có thể đem nàng linh lung thân thể nhìn một cái không sót gì. Nữ tử này vừa ra tay chính là ẩn chứa một loại tiên tiên đại đạo, Lý Ngôn Sơ chưa bao giờ thấy qua. Không gian chung quanh trong nháy mắt liền bị phong tỏa. Lý Ngôn Sơ từ trên người nàng cảm nhận được vực ngoại dị tộc khí tức, sắc mặt lập tức trầm xuống. Trong lòng có của hắn chút hiếu kỳ, cái này vực ngoại dị tộc vì cái gì không phải loại kia gân cốt dữ tợn, che kín cốt thứ bộ dáng? Chẳng lẽ là tạp giao chủng loại? Trong chớp mắt, hắn phồng lên khí huyết, một quyền ấn ra ngoài. Nữ tử này một chảo này hiển nhiên động sát cơ, muốn phế tu vi của hắn. Lý Ngôn Sơ từ khi đi vào địa tiên giới đằng sau cũng không từng hạ xuống sát thủ, duy nhất chết qua một người vẫn là bị Khương Vân công chúa cho đánh chết. Lúc này gặp nữ tử này ra tay tàn nhẫn, Lý Ngôn Sơ không giữ lại chút nào phóng thích trên người chân lý võ đạo, bàng bạc huyết khí tuyệt tình nệ thở ở, một quyền đánh vào nữ tử này trên cánh tay. Vóc người này linh lung nữ tử vũ mị lập tức phát giác được không đối, có thể sau một khắc, trên cánh tay của nàng huyết nhục nổ tung. Cỗ này bàng bạc lực lượng xuyên qua tại trên thân thể của nàng. Sau một khắc, nàng lập tức vận chuyển quá dễ đại đạo, muốn chặt đứt loại thương thế này, thế nhưng là cả người lại không tự chủ quỳ rạp xuống đất, thân thể mềm mại vô lực. Lúc này nàng nửa người máu me đầm địa, lộ ra dị thường thêm mỹ. Nhìn thấy một màn này, mọi người đều kinh. Hoa. Lý Ngôn Sơ bên người bỗng nhiên trống đi một mảnh đất trống, đám người bị hai người giao thủ dư ba chấn thương, sắc mặt hết sức khó coi, nhao nhao bắt đi. Chỉ một chiêu, Lý Ngôn Sơ liền đánh bại vị này đến từ vực ngoại đạo cảnh lục trọng đại viên mãn. Thân đồ công tử sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Khương Hoa trưởng lão trong mắt hơi kinh ngạc, chỉ bất quá hắn biểu lộ mười phần bi diệu, lóe lên một cái rồi biến mất, che giấu vô cùng tốt. Thổi cái gì thổi nha, còn không phải một chiêu liền bị người đánh gục. Khương Hoa trưởng lão lúc này trong lòng hiện hiện ý nghĩ này, mặt ngoài lại không hiện lộ ra cái gì thần sắc. Liên đối, hắn nhìn hạ giới này nhân tộc vậy mà cũng có chút thuận mắt. Lúc này, một nguồn sức mạnh mênh mông trong một chớp mắt tràn ngập ra. Vị này thân đồ công tử đứng dậy, ánh mắt của hắn mười phần tỉnh táo, bình tĩnh nói, ngươi rất tốt, một cái hèn mọn nhân tộc vậy mà có thể đánh bại ta thị thiếp. Lý Ngôn Sơ trực tiếp làm hỏi, ngươi là đến từ vực ngoại? Thân đồ công tử ngạo nghễ nói, gia sư Thiên Huyền Thánh Vương. Sau đó sắc mặt hắn trầm xuống, dân đen, còn không thúc thủ chịu trói, dám giết ta thị thiếp, ngươi là gan không nhỏ. Lý Ngôn Sơ vốn là biến thành bản cổ thần tộc bộ dáng, khí tức bắt trước đồng dạng không hai, nhưng không biết vì sao hôm nay lại bị người khám phá chân thân, lúc này hiện ra nguyên bản diện mạo. Đám người nhao nhao kinh hô. Thanh danh của hắn thế nhưng là cực lớn, đánh thanh thương thành thế hệ tuổi trẻ không có chút nào tính tình. Thất trọng phía dưới vô địch thủ. Lần này là đối mặt đến từ vực ngoại thân đồ công tử. Lý Ngôn Sơ đưa tay câu lên cái quỷ dưới đất vị kia thị thiếp cái cằm, nữ tử này lúc này cố nén đau nhức kịch liệt, không tự chủ bị Lý Ngôn Sơ câu lên cái cằm, trong lòng có chút sợ hãi. Đây là ngươi thị thiếp a, ngươi tuyển nữ nhân ánh mắt không ra thế nào. Lý Ngôn Sơ bĩu môi, sau đó bóp chặt lấy cái này thị thiếp đầu. Phanh! Huyết tương vỡ nát. Nguyên thần của nàng muốn chạy đi, trên không trung cho thấy nàng diện mạo như cũ, hoảng sợ nói, công tử cứu ta. Lý Ngôn Sơ đứng tại chỗ cũng không có động, ánh mắt mười phần băng lãnh. Nữ tử này nguyên thần mặc vẫn như cũ hết sức mát mẻ, làm cho người mở rộng tầm mắt. Lý Ngôn Sơ tùy ý cái này vượt ngoại nữ tử nguyên thần trốn về đến thân đồ công tử bên người. Có thể thân đồ công tử vừa muốn nói chuyện, bình một cái, nữ tử này nguyên thần đống nhiên nổ nát vụn. Lý Ngôn Sơ chân lý võ đạo cực kỳ bá đạo, phi thăng tới địa tiên giới đằng sau kinh lịch vô số ác đấu, càng thêm bá đạo sát phạt. Vừa rồi trong nháy mắt liền tại nữ tử này trong thân thể lưu lại đạo thương. Đợi nàng bay đến thân đồ công tử trước người liền trực tiếp nguyên thần nổ nát vụn, hôi phi yên diệt. Trên sân quyết đấu lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Trên mặt mọi người mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ở trước mặt khiêu khích một vị đến từ vực ngoại công tử, không lưu tình chút nào giết chết hắn thị thiếp, hơn nữa còn dùng một loại nhất khuất nhục phương thức. Đây chính là tại trực tiếp đánh cái này vực ngoại công tử mặt. Lý Ngôn Sơ xuất thủ như vậy hung tàn, cung kinh đến những này bản cổ thần tộc. Cái này nổi tiếng xấu hạ giới dân đen, từ phi thăng đến nay cũng không giết qua người, rất nhiều cùng Lý Ngôn Sơ giao thủ bị hắn đánh thành trọng thương, lúc này nhịn không được một luồng hơi lạnh xông lên đầu. Hắn giết người so giết gà còn dễ dàng, lúc trước chỉ ta là bị thương, xem như ta nhận hắn thiên đại ân tình. Đám người hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Âm Dương trong học cung vị kia quá làm sư tỷ lúc này trong ánh mắt cũng có vẻ kỳ dị. Nàng từ những cái kia Âm Dương học cung cường giả cùng thanh thương thành cường giả trên thân, hiểu qua Lý Ngôn Sơ thần thông, bá đạo đến cực điểm, lần này tận mắt nhìn thấy, trong lòng kinh ngạc. Ta vốn có tâm áp chế cảnh giới, tại đạo cảnh lục trọng cùng hắn tranh phong, nhưng bây giờ xem ra cho dù là cảnh giới đại viên mãn, ở trước mặt hắn cũng sẽ bị một chiêu hành sát, không có khả năng lại tiếp tục áp chế. Quá làm sư tỷ thầm nghĩ. Thân đồ công tử sắc mặt hết sức khó coi, bàn cổ thần tộc ngay cả những này viễn siêu với hắn đại cao thủ đều đối với hắn cung kính như thế. Hắn ở thế giới này căn bản không có cảm nhận được một tia ác ý, hắn mới là lớn nhất ác, thật không nghĩ đến bây giờ lại gặp được một cái tựa hồ càng hung càng ác người trẻ tuổi. Thật can đảm. Thân đồ công tử sắc mặt biến hóa, lập tức thi triển thần thông, đại đạo chi lực bộc phát. Một đầu băng rùa hiện hiện, mau lẹ tựa như tia chớp hướng Lý Ngôn Sơ tập kích mà đi. Người này vừa ra tay, Lý Ngôn Sơ liền biết một thân pháp lực thâm hậu, viễn siêu với mình. Có thể Lý Ngôn Sơ cũng nghĩ nghiệm chứng một chút chính mình đoạn này tiến cảnh, đột nhiên một quyền đánh tới, bàng bạc huyết khí hội tụ, tựa như thể nội phảng phất có vạn đạo long tượng quanh mình. Ầm ầm. Đầu này không gì không phá, có thể tùy tiện bắt giữ đạo cảnh lục trọng cao thủ băng rùa vậy mà trực tiếp bị đánh nát. Lý Ngôn Sơ ngực một im lìm, người này thần thông hết sức lợi hại, cảnh giới cũng cao thâm hơn mình. Hắn biết không thể ở chỗ này ép ở lại, lúc này đã kinh động đến không ít cao thủ. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, đùa cợt nói, khách đến từ bên ngoài, không đáng giá nhắc tới, trước giữ lại đầu của ngươi ngày sau tới lấy. Nói xong liền thả ra tam giới kim thuyền nhảy lên, trực tiếp một đường đụng ra ngoài. Lúc này có thật nhiều cao thủ liên thủ bố trí xuống thần thông, có thể tam giới kim thuyền không giống bình thường, tại Lý Ngôn Sơ điều khiển phía dưới ngạnh sinh sinh đụng ra ngoài. Tương đạo đáng sợ thần thông tại tam giới kim thuyền trung quanh bộc phát, cùng Lý Ngôn Sơ gặp thoáng qua, quá hung hiểm lẽ qua. Hắn đối với tam giới kim thuyền điều khiển đích thật là tùy tâm sử dụng, đối với nguy hiểm cảm giác cũng mười phần linh mẫn. Lý Ngôn Sơ lướt đi đi đằng sau, áp lực từ phía sau đánh tới, từng đạo thân ảnh vĩ nạn theo sát phía sau, để Lý Ngôn Sơ cũng cảm thấy da đầu run lên. Cái kia Khương Hoa trưởng lão khí tức hùng hậu đến cực điểm, thậm chí không phải chuẩn thánh cảnh giới này có thể địch nổi, Lý Ngôn Sơ phảng phất muốn ngã vào vô lượng trong thời không. Hắn điều khiển tam giới kim thuyền muốn lao ra hy vọng cũng càng xa vời, Lý Ngôn Sơ trong lòng giật mình. Chí tôn cảnh giới này xa không phải hắn bây giờ có thể tưởng tượng, có thể địch nổi. Khương Hoa trưởng lão chính là như vậy một vị đại cao thủ. Nhưng lại tại lúc này, trong hư không đột nhiên xuất hiện một cỗ mênh mông không gì sánh được lực lượng, tựa như một cái trọng truy bình thường, trực tiếp đánh phía Lý Ngôn Sơ sau lưng. Mấy vị này đạo cảnh bắt trọng đại cao thủ thi triển thần thông lập tức liền bị đánh nát. Phanh phanh phanh. quần quận lực lượng bộc phát ra, cơ hồ muốn phá hủy Thanh Thương Thành. Khương Hoa lập tức xuất thủ che chở ở Thanh Thương Thành, toàn lực ngăn cản cô dư ba này. Mà lúc này, Lý Ngôn Sơ đã mượn cơ hội bỏ trốn mất dạng, biến mất không còn tăm tích. Khương Hoa trưởng lão trong lòng hơi trầm xuống, tiểu tử này phía sau còn có cao nhân, vừa rồi cố khí tức kia rõ ràng là bản cổ thần tộc công pháp. Chương 1592 tán đạo chứng đạo chương 1592 tán đạo chứng đạo Lý Ngôn Sơ cảm nhận được cái này Thanh Thương Thành đáng sợ, cho dù điều khiển kim thuyền cũng thiếu chút không có đào thoát, lúc này trong lòng hiếu kỳ mới là ai xuất thủ tương trợ. Đồng nhiên, trong đầu của hắn như chớp giật, mở ra mê vụ. Là trong di tích kia cao thủ. Lý Ngôn Sơ chạy ra ngoài, hắn đi vào chỗ kia di tích dưới đất, thu hồi kim thuyền bình tĩnh nói, tiền bối, đa tạ xuất thủ cứu rút. Trong bóng tối thanh âm kia vang lên, ngươi tiểu tử này cực kỳ vô lý, còn biết trở về. Lý Ngôn Sơ trong lòng kinh ngạc, quả nhiên là người này cứu rút. Lý Ngôn Sơ chắp tay hành lễ, nếu không có tiền bối xuất thủ tương trợ, lúc trước tiểu đạo chỉ sợ đã thân rơi vào Thanh Thương Thành bên trong. Vị cao thủ kia hắc hắc cười lạnh, chỉ bất quá nhưng trong lòng có chút hưởng thụ. Tiểu tử này một thân xương cứng, tính tình rất lớn, chỉ là không nghĩ tới lại còn có lễ phép như vậy, biết nói chuyện, dạng này xem xét người cũng là không tệ. Thanh âm kia vang lên lần nữa, tu vi của ngươi không đủ, đạo cảnh lục trọng cảnh giới liền dám đi sông Thanh Thương Thành, còn quyết đấu cái kia bờ bên kia khách đến thăm, quá mức liều lĩnh, lô mãng. Lý Ngôn Sơ nói ta mặc dù biết nguy hiểm, thế nhưng là kìm nén không được lòng hiếu kỳ, tiền bối nói có đạo lý. Trong bóng tối vị cao thủ kia hừ một tiếng, đột nhiên lại nói ra, ngươi tu luyện Thái Hoa chứng đạo lĩnh ngộ cực nhanh, vì sao không chuyên tâm luyện tiếp? Có thể chứng đạo cảnh thất trọng, chẳng lẽ là chướng mắt ta bản cổ thần tộc công pháp? Lý Ngôn Sơ lần này đối với hắn trong lòng cũng có một ít hảo cảm, bản cổ thần tộc công pháp cao thâm, nhưng ta tự có đạo, đã vượt qua tại trên ngưỡng cửa này, nếu là lại đi học Thái Hoa đại đạo, một đầu sông tới ngược lại chậm trễ cảnh giới. Trong bóng tối thanh âm kia vang lên, lấy ngộ tính của ngươi chuyển tu Thái Hoa đại đạo cũng sẽ không chậm trễ thời gian quá dài, bên cạnh ta từng có không ít thiên tư siêu tuyệt người sẽ ngăn chặn cảnh giới, nhiều tu mấy loại đại đạo cùng một chỗ chứng đạo, lấy thiên tư của ngươi cũng có thể đi con đường này. Cái này hiển nhiên chính là có lòng muốn chỉ điểm Lý Ngôn Sơ, Âu Dương trong học cung vị thiên tiêu kia quá làm chính là đi đường này. Lý Ngôn Sơ nói như thế nội tình càng thêm hùng hậu, nhưng ta bây giờ đi vào địa tiên giới, tưởng niệm cố hương, phải nhanh chút tăng lên, liền không muốn phân tâm. Thanh âm kia cười nói, nhìn ngươi sát phạt quyết đoán, không nghĩ tới hay là cái miệng còn hôi sữa bé con, cố hương có rất tốt, ở đây có thể có một phen làm, há không càng thêm bao la. Lý Ngôn Sơ nói trong tam giới có đạo lữ của ta, có bằng hữu của ta, cấp dưới. Trong bóng tối thanh âm kia cười lạnh, ngươi ngược lại là rất có nhân tình bị mà. Sau đó hắn liền biến mất thân hình, biến mất không thấy gì nữa. Lý Ngôn Sơ đẳng đợi thật lâu, lúc này mới xác định vị này xuất quỷ nhập thần đại cao thủ đã biến mất không thấy gì nữa. Tiếp lấy hắn liền thu liễm tâm tư, cố gắng luyện hóa thể nội đạo thương, cũng nhờ vào đó ngộ đạo. Trường khuỵu tay đầu gối chân chỉ bay, nhân thể nguyên thủy nhất vũ khí đều bị hắn diễn luyện, bộc phát ra cực mạnh uy năng, có một loại phản phát quy chân cảm giác. Tiểu tử này giống như là khai tông lập phái tông sư, hắn nếu là không chết, đằng sau liền có một phen lớn thành tựu, chỉ là hắn tính tình này. Hắc, khó nói. Trong bóng tối vị tồn tại này cho Lý Ngôn Sơ cực cao lợi bình. Lời này nếu là đổi lại bản cổ thần tộc bất luận một vị nào cao thủ nghe được cũng sẽ mừng rỡ như điên. Có thể Lý Ngôn Sơ lúc này lại là thoáng như không biết, hắn tiếp tục luyện quyền, luyện qua quyền đằng sau hoạt động mở quyền cước, lúc này thể nội đạo thương đã hoàn toàn luyện hóa. Lý Ngôn Sơ lấy ra chạm giao đao bây giờ với hắn mà nói tác dụng đã không phải là đặc biệt lớn, quyền cước của hắn ẩn chứa uy lực không thể so với chạm giao đao nhỏ. Chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ dùng cái này ký thác chính mình chân ý, ở trong đó không ngừng ôn dưỡng, tại hắn đắc đạo thời điểm, pháp bảo này cũng sẽ mạnh lên. Lý Ngôn Sơ diễn luyện đao pháp, các loại đơn giản chiêu thức trong tay hắn thi triển ra liền có bất phàm ý vị. Đao pháp thủ trọng chém bảo, càng có trêu chọc, đâm, đoạn, cản, băng, chém, bôi, mang, cuốn, khóa các loại. Lý Ngôn Sơ lúc này vận chuyển lên đến, càng lăng lệ. Chạm dao trên đao bị hắn in dấu xuống đại đạo của mình, cũng bắt đầu càng cương mãnh. Chỉ bất quá muốn đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới cực kỳ gian nan, võ đạo vốn chính là rèn luyện khí lực, tôi luyện quyền cước pháp môn, tiến cảnh cực chậm, luyện đến luyện đi cũng cảm giác kém thời cơ. Vị kia đại cao thủ nguyên bản đã sớm muốn rời đi, có thể thấy Lý Ngôn Sơ luyện đao luyện quyền đằng sau liền không tự chủ dừng bước lại nhìn chăm chú lên hắn. Lúc này hắn cũng cảm nhận được Lý Ngôn Sơ còn chưa tới đỉnh phong, còn kém một chút, ý của hắn đã đủ, là kém tại cảnh giới của hắn bên trên. Chiếu hắn dạng này luyện tiếp hoàn toàn chính xác có thể sẽ có đại thành tựu, thế nhưng là thời gian hao phí dài hơn, hắn không khuất phục tại bên ngoại, lại tâm niệm cố thổ, quan tâm bằng hữu tình nhân, rất có thể sẽ ở trong kiếp nạn bất lạc, đợi không được hắn trưởng thành. Loại này tuyệt thế thiên tư, lại đi một đầu chậm nhất đường. Vị đại cao thủ này đối với Lý Ngôn Sơ hiển nhiên ký thác kỳ vọng cao. Lúc này hắn cũng không biết mình rốt cuộc muốn xem đến thứ gì, chỉ là người trẻ tuổi này trên người có một cố duệ như lưới đao tinh thần phân chấn, mỗi lần hắn nhìn thấy cũng cảm giác chính mình có chút cũ. Lý Ngôn Sơ lúc này vung đao càng lúc càng nhanh, không chỉ có như vậy, di tích trong cung điện cũng xuất hiện Lý Ngôn Sơ mặt khác thân ảnh đang diễn luyện quyền chân. Trong một chớp mắt liền có trăm ngàn cái Lý Ngôn Sơ riêng phần mình diễn luyện quyền cước, chiêu thức tốc độ càng lúc càng nhanh, mỗi một cái đều có không giống nhau thần vận. Diễn luyện hồi lâu sau, Lý Ngôn Sơ vẫn như cũ cảm giác chưa từng tìm tới thời cơ đột phá, lúc này bỗng nhiên ngừng lại, cầm trong tay trường đao sử trên mặt đất, nổi lên vẻ trầm tư. Hẳn là nước chảy thành sông, nhưng vì cái gì kẹt lại? Lý Ngôn Sơ dùng qua quả nhân sâm chỗ tốt lớn nhất chính là giúp người đắc đạo, chỉ cần tích lũy đủ, hẳn là trực tiếp vượt qua một bước này mới là. Nhưng trên thực tế, đây là bởi vì Lý Ngôn Sơ đi võ đạo tương đối đặc thù, ý của hắn quá mức bá đạo, cảnh giới chậm chạp theo không kịp. Hắn trầm ngâm hồi lâu, đương nhiên, Trên thân một cỗ khí tức tràn ngập ra, trong nháy mắt liền có vô số lôi đình nổ lên, nhìn chói lọi chói mắt, khủng bố đến cực điểm. Trong bóng tối tồn tại đống nhiên ánh mắt ngưng tụ, hắn rõ ràng là tại đột phá thời khắc mấu chốt, vì sao muốn tán đạo? Lúc này Lý Ngôn Sơ chủ động tán đạo, lôi chi đại đạo bị hắn tán đi. Hắn bị cái kia nam tử áo xám chém xuống đầu tiên, nhưng đối với những này đạo cảm nộ còn tại, tùy thời có thể lấy tại thể nội ngưng tụ ra lôi chỉ trọng điện, bất quá Lý Ngôn Sơ lúc này lại chủ động tán đạo. Đối với lôi chi đại đạo nắm giữ bị hắn chủ động cho tán đi, hóa thành thuần túy nhất chân lý võ đạo. Sau đó Lý Ngôn Sơ lại tán đi hỏa chi đại đạo, cùng hắn vừa mới lĩnh ngộ thái hoa đại đạo. Tiếp lấy chính là con đường sinh tử, cái này con đường sinh tử hắn học được từ lục hồn trên lá cờ, mà lục hồn cờ bây giờ cũng không tìm được, đạo này hắn diễn luyện ít nhất, thế nhưng là đạo này lại hết sức cao đẳng, là trọng yếu tiên thiên đại đạo một trong, có thể Lý Ngôn Sơ lại đem con đường sinh tử cũng tán đi. Tán đạo đằng sau, Lý Ngôn Sơ khí tức mới đầu suy yếu, nhưng rất nhanh, khí tức của hắn liền bắt đầu liên tục tăng lên, thế không thể đỡ. Rất nhanh liền đột phá chuẩn thánh cảnh giới, tu luyện đến đạo cảnh thất trọng. Lý Ngôn Sơ lúc này nhẹ nhàng giãn ra tay chân, trong thân thể phảng phất có vạn con long tượng mênh mình, khí huyết bàng bạc. Ta chủ động tán đạo, lại có thể nhờ vào đó trùng kích cảnh giới, đây chính là đại doanh ngự trùng. Lý Ngôn Sơ cảm khái. Lý Ngôn Sơ lúc này trong lòng tựa hồ có chút minh ngộ, chính mình có lẽ lĩnh ngộ một môn cực kỳ đặc biệt phá cảnh phương pháp. Mỗi một loại đại đạo đều tu luyện không dễ, muốn lĩnh ngộ muôn vàn khó khăn, nắm giữ đại đạo chân ý càng là khó khăn. Có thể Lý Ngôn Sơ trước nắm giữ lại tán đạo, chỉ vì bảo trì đạo thuần túy. Mặc dù hắn làm không được diễn hóa cái này mấy loại đại đạo chi cảnh, tuy nhiên lại không ảnh hưởng hắn sử dụng những năng lực này. Lý Ngôn Sơ cẩn thận cảm ngộ một chút, đấm ra một quyền, tiên diễm tràn ngập, do võ đạo thi triển đi ra uy lực càng mạnh. Tán đạo đối với ta không chỉ có không có cái gì ảnh hưởng, ngược lại giúp ta càng nhanh đột phá cảnh giới. Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động. Lúc này trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Kể từ đó thao tác không gian cực mạnh, hắn trước tiên có thể đi tu luyện đại đạo khác, lại chủ động tán nói toạc ra quan. Nhờ vào đó tại thời khắc mấu chốt trùng kích cảnh giới, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lý Ngôn Sơ cảm giác 10 phần thoải mái. Hắn vừa mới đột phá cảnh giới, thể phách nguyên thần đều đang không ngừng lớn mạnh. Trảm giao đao là hắn tuyển định chứng đạo chi bảo, lúc này dấu ấn đại đạo bị kích phát, ngay tại điên cuồng tăng lên, một cỗ nặng nề khí tức tràn ngập ra. Loại khí tức này quá mức hùng vĩ, vậy mà trong lúc vô tình phát động địa tiên giới đại đạo. Một cỗ cực kỳ cổ lão hùng vĩ khí tức bắt đầu lặng yên khôi phục, nguồn lực lượng này bốn phương tám hướng tụ đến. Lý Ngôn Sơ cảm giác mình tại lần này đột phá thời điểm, trên người lực lượng tăng lên vậy mà thật lâu chưa từng lắng lại, cuồng bạo đến cực điểm. Trảm giao đao 10 phần mừng rỡ, cũng đang điên cuồng tăng lên bên trong. Đợi cho hết thể lắng lại đằng sau, chảm dao trên đao tản ra đáng sợ thần quang, tử khí lưu chuyển, tuần hoàn không thôi, mang theo chém chết hết thể uy năng. Lý Ngôn Sơ trong lòng vui mừng, đem cây đao này thu vào treo ở bên hông. Hắn cảm thụ một chút tự thân lực lượng tăng lên, 10 phần hài lòng. Lý Ngôn Sơ ánh mắt sáng rực, gặp lại những dị tộc này, phải thật tốt đọ sức một trận. Trong đôi mắt của hắn bắn ra kỳ quang, sau đó liền nhìn thấy trên mặt đất bắt đầu có thật nhiều cường giả xuống tới tìm kiếm, trong đó liền bao hàm Thành Thương Thành trưởng lão. Bây giờ vừa mới đắc đạo, những người này tới tìm ta vừa bạn có thể đánh cái thông khoái. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Vừa rồi Lý Ngôn Sơ cảm nhận được cái kia cố cổ lao ý chí giống như là thiên đạo, thế nhưng là hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Hắn đối với thiên đạo lĩnh ngộ cực cao, thân thiên đạo hình thức ban đầu, dị vực đại đạo đều từng nghiên cứu qua. Đột phá cảnh giới, xúc động đại đạo không tính là gì. Tiên bối, nhờ chăm sóc, tiểu đạo cáo tử. Lý Ngôn Sơ đối với hư không chi trung vừa chắc tay, sau đó liền rời đi nơi đây. Lý Ngôn Sơ sau khi rời đi, trong hắc ám vị tồn tại kia đi ra. Đây là một vị uy mãnh như là thiên thần bình thường lão nhân, thân thể mười phần hùng tráng, chỉ bất quá hắn trên thân bị thương, có mấy cái lỗ lớn, lúc này hướng ra phía ngoài tung bay một chút giống cho tàn một dạng đồ vật. Bất quá dù vậy, cũng khó có thể che giấu trên thân người này bị phong. Trong hắc ám này tồn tại kinh ngạc nói, hắn là người hạ giới tộc, vì cái gì có thể dẫn ra điệu tiên giới cơ hồ yên lặng đại đạo? Không được, ta muốn tìm hắn hỏi cho rõ. Cái này uy manh đến cực điểm lão nhân đột nhiên kịp phản ứng. Chỉ bất quá hắn vừa muốn động thân, đột nhiên cảm nhận được trong bóng tối một cỗ rất tinh tường khí tức ngay tại hướng mình tới gần. Vị lão nhân này nhíu mày. Lúc này hắc ám di tích một mảnh chấn động, thân ảnh cao lớn từ trong bóng tối đi ra, phía sau hắn có một vầng sáng. Người này thân hình cực kỳ vĩ ngạn, trên thân bắp thịt cuộn cuộn, ở trần, tóc hai bù xù, trong tay cầm xin thép. Hắn trên lưng vây quanh không biết là hung thú gì ra, chân trần, nhìn cực kỳ thô kệch nguyên thủy. Lão gia hỏa, nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này, thân thể này nam tử khôi ngô đạo. Lão nhân kia nghe vậy chán ghét nói ra, thần tộc cũng đã sớm thoát ly man hoang, thoát ly ngu muội, có thể ngươi vẫn như cũng là cách ăn mặc như vậy, thật là khiến người buồn nôn. Cái này ở trần, mặc ra thú nam tử mỉm cười, chỉ có dạng này mới có thể càng thêm biểu hiện vũ dũng, không phải sao? Bản cổ thần tộc cũng là bởi vì quá mức chú trọng văn minh, mới đã mất đi nguyên bản đồ vật, cuối cùng thiên địa lẫn út, bây giờ cũng không thể tái phạm tật xấu này. Lão nhân quát, Khương Sung, chính ngươi làm dị tộc chó săn, học tập dị tộc văn hóa, bây giờ còn chẳng biết xấu hổ ở trước mặt ta rêu rao. Khương Sung nhếch miệng cười nói, ngươi thật sự là quá mức mục nát, chẳng qua là một cái cô hồn dã quỷ mà thôi, dù đang ở giữa thiên địa, vốn là sớm đáng chết đi, ta hôm nay đến ngươi đoạn đường, không muốn cùng ngươi làm vô vị này miệng lưỡi chi tranh. Lúc này hắn huy động trong tay xin thép, lóe lên lăng lệ quang mang giết tới. Sắc mặt lão nhân trầm xuống, cũng lập tức thôi động thần thông giết tới. Hai người bọn họ thi triển cường đại nhất bản cổ thần thông. Ầm ầm, ầm ầm. Đáng sợ đại chiến thanh âm không ngừng bộc phát. Lý Ngôn Sơ rời đi về sau đống nhiên liền phát giác được khí tức đáng sợ tràn ngập ra, từ dưới nền đất có đạo ánh sáng xông phá thật dày tầng đất, để lộ ra đến đủ mọi màu sắc, chói lọi chói mắt, còn có một cỗ làm cho người kinh hãi khí tức. Lý Ngôn Sơ cẩn thận cảm ứng một chút, không đối, là hai cỗ, có hai vị tồn tại cường đại đang giao chiến. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, hắn phát hiện mặt đất không ngừng hướng lên chắp lên, lòng đất có đáng sợ tồn tại giao thủ dẫn đến mặt đất tựa như một đầu lan tràn đại long bình thường. Giao thủ khí tức chỉ là toát ra đến một chút liền để Lý Ngôn Sơ cảm nhận được kinh hãi. Tràn ngập ra đạo quang, phổ thông cường giả một khi đụng vào trực tiếp sẽ bị đốt chỉ toàn một thân huyết đục, hóa thành xương khô, đằng sau xương khô cũng sẽ hóa thành cho bụi, biến mất ở giữa thiên địa. Trên mặt đất không ngừng có địa quang đạo quang lao ra, mảnh khu vực này đột nhiên biến thành một mảnh đáng sợ cấm khu. Lý Ngôn Sơ con ngươi co vào, thật nhanh bắt đi, không còn dám dừng lại ở chỗ này, trong lòng kinh hãi. Có người tại cùng trong di tích vị kia đại cao thủ tranh đấu. Hắn bây giờ mặc dù vừa chứng đạo, phát hiện hai người này giao thủ phát ra khí tức vẫn như cũ để hắn nhìn không thấu, càng thêm làm người sợ hãi. Đạo hạnh càng cao, trong mắt thế giới cũng càng phát rộng lớn, đạo vẫn chưa hết còn sớm đây. Lúc trước Lý Ngôn Sơ từ Khương Vân trong miệng cũng biết đến toàn bộ địa tiên giới đạo cảnh bắt trọng cao thủ cũng không ít. Đây chính là trong tam giới thánh nhân cảnh giới. Lý Ngôn Sơ hít sâu một hơi, ánh mắt càng thêm kiên định. Ta tài nguyên tích lũy cùng bọn hắn so sánh thật sự là kém quá nhiều, huyết mạch cũng chỉ là phổ thông nhân tộc, bất quá ta lĩnh ngộ ra đến vô lượng kim thân có thể lấy chiến dưỡng chiến, trong thời gian ngắn tu luyện tới cảnh giới cực cao, nhất định phải chiến đấu. Lý Ngôn Sơ mắt lộ ra hung quang, sau đó liền rời đi mảnh cấm khu này. Hắn muốn đi tìm thăm địa tiên giới cao thủ, giao lưu đạo pháp luận đạo. Hắn cũng không có ẩn tàng khí tức, nên ngang bay ra ngoài, rất nhanh liền gặp được một bọn người. Những người này cũng là vì tránh né vừa rồi loại kia kinh khủng đạo quang, đi vào phụ cận. Lý Ngôn Sơ ánh mắt ngưng tụ, đối diện một đoàn người cũng nhìn ra Lý Ngôn Sơ. Trong đó một vị là Thanh Thương Thành bản cổ thần tộc trưởng lão. Lý Ngôn Sơ lần thứ nhất xông Thanh Thương Thành, bị ba người suýt nữa liên thủ cầm xuống, hắn chính là trong đó một vị, người này tên là Ti Khánh, màu đen khuôn mặt, hai mắt như đuốc. Lúc này gặp đến Lý Ngôn Sơ lập tức hai mắt tỏa sáng, là người tặc tử này. Chương 1593 hiệu chút quy củ, chương 1593 hiệu chút quy củ, vị này Ti Khánh trưởng lão khí tức hùng hậu đến cực điểm, sau đầu treo một ngụm độc nguyên, khoát tay chính là phô thiên cái địa đạo lực đánh thẳng tới, cũng không có thi triển thần thông gì, bằng vào mượn nặng nề pháp lực ép cũng có thể đem người đè chết. Lý Ngôn Sơ cảm nhận được pháp lực của đối phương hùng hậu, nếu là mình chưa từng đột phá trước đó chỉ sợ chỉ có tránh phong mang của nó, mà lại chưa hẳn đi thoát. Hắn vừa mới chứng đạo, cùng pháp lực của đối phương so sánh cũng kém quá xa, đối phương không biết tu bao nhiêu năm. Chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ không lùi mà tiến tới, quắc, tới tốt lắm. Hắn đón mênh mông vô cùng đáng sợ đạo lực xông tới. Những này đạo lực tại ở gần hắn thời điểm liền không tự chủ bị trên người hắn bàng bạc huyết khí đánh hướng về hai bên phải trái phủ nhẹ. Tại đạo lực xông qua địa phương, dọc đường hết thảy sông núi đều hóa thành tro tàn, đại địa phảng phất bị vật gì đáng sợ hung hăng cày qua một dạng. Lý Ngôn Sơ đi ngược dòng nước, động tác không chút nào không chậm, so cái này đạo lực buộc phát tốc độ cũng kém không có bao nhiêu. Ti Khánh trưởng lão sầm mặt lại, lúc trước tiểu tử này tại Thanh Thương Thành bên trong đối mặt hắn chỉ có sức chạy trốn, nhưng hôm nay tựa hồ lại có cùng hắn đối kháng chính diện tiền vốn. Trong óc hắn hiện ra ý nghĩ này sau lập tức cảm thấy kinh ngạc. Một cái tiểu tặc mà thôi làm sao có thể đột phá nhanh như vậy? Hắn một trường ấn xuống dưới, trong một trường này ẩn chứa tạo hóa đại đạo. Vừa rồi đạo của hắn lực trùng kích đi qua, ven đường hết thảy đều hóa thành tro tàn. Thế nhưng là tạo hóa này đại đạo hiện hiện đằng sau, trên đất có cây điên cuồng sinh trưởng, rất nhanh liền luồn lên đại thụ che trời, tảng đá cũng có sinh mệnh, mọc ra chân đến, trên mặt đất chạy loạn. Ngay cả linh khí chung quanh phảng phất đều có sinh mệnh một dạng, bắt đầu có bản thân ý thức. Tạo hóa chi đạo thật là khủng bố, Lý Ngôn Sơ lúc này bị hắn bao phủ tại tạo hóa thần thông phạm vi bên trong. Chúng loại tạo hóa này thần thông, thể nội sẽ sinh ra biến dị đáng sợ, sinh cơ dồi dào đến làm cho người giận sôi trình độ. Âm dương chi đạo, tạo hóa chi đạo, đây đều là cực kỳ cao đẳng tiên thiên đại đạo. Lý Ngôn Sơ lúc này vận chuyển vô lượng kim thân, quanh thân vàng óng ánh, quang mang đại tác, không chút nào thụ tạo hóa này chi đạo ảnh hưởng. Tựa như cùng một chỗ bờ biển ngoan thạch bình thường, mặc cho hắn ngàn vạn năm trùng kích, sừng sững bất động. Lý Ngôn Sơ nên đón tiếp lấy, hắn mở rộng bước chân, sau lưng xuất hiện đáng sợ khối không khí bị áp xúc, không gian cũng bị áp xúc, trực tiếp xâm nhập trong đạo tràng của hắn, đột nhiên liền thẳng hướng Ti Khánh trưởng lão. Ti Khánh trưởng lão trong lòng giật mình. Trong đạo tràng của hắn có thất trọng, một bước một trọng thiên, đệ thất trọng chính là cái này to lớn tạo hóa chi luân. Có thể Lý Ngôn Sơ nhất trong nháy mắt liền xé rách hắn ngũ trọng đạo tràng, mà lại gặp thế không ngừng. Ti Khánh trưởng lão thôi động tạo hóa chi luân, từng đạo quang mang chiếu vào Lý Ngôn Sơ trên thân. Lý Ngôn Sơ trên thân kim quang càng nồng đậm, cơ hồ thấy không rõ lắm diện mạo của hắn. Phanh 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 phanh, hắn song trưởng tung bay, lại vận dụng quá nhiều biến hóa, trực tiếp đánh xuyên qua cuối cùng lưỡng trọng đạo tràng, cuối cùng một trưởng trực tiếp xuyên thấu qua tạo hóa chi luân, ấn Ti Khánh trưởng lão trên lồng ngực. Phanh, Ti Khánh trưởng lão trên lồng ngực ra thịt nổ tung, lộ ra bạch cốt, sau đó bạch cốt cũng bị nổ nát vụn. Lý Ngôn Sơ trưởng lực xâm nhập đi vào, muốn đánh nát ngũ tạng lục phủ của hắn, hư mất trong cơ thể hắn khiếu huyệt. Tạo hóa chi luân đột nhiên xoay tròn, tạo hóa chi lực xuất hiện tại Ti Khánh trưởng lão trên thân. Thương thế trên người hắn cấp tốc chuyển biến tốt đẹp, sau đó lập tức liền đột nhiên biến chiêu. Từng đạo lôi đỉnh hiện, chói lọi chói mắt, nổ hướng Lý Ngôn Sơ. Ầm ầm. Lý Ngôn Sơ cùng Ti Khánh trưởng lão đối một chiêu, lấy hắn làm trung tâm, chói lọi đạo quang hướng ra phía ngoài khuyết tán đi. Cùng Ti Khánh đồng hành mấy vị cường giả nhau nhau ngăn cản không nổi, thổ huyết bay ngược ra ngoài, cũng không dám lại tới gần. Thanh Thương Thành bên này thật có chút phòng bị, mỗi một đội tối thiểu đều có một vị đạo cảnh thất trọng trưởng lão cường giả tọa trấn, chính là vì phòng bị Lý Ngôn Sơ hạ độc thủ. Thế nhưng là, không nghĩ tới thời gian một cái chớp mắt Lý Ngôn Sơ chứng đạo. Lý Ngôn Sơ bị Ti Khánh trưởng lão lực lượng xâm nhập, thân thể chỉ là lung lay một chút, lập tức liền khôi phục như lúc ban đầu. Lý Ngôn Sơ hóa thành một đạo lưu quang lướt tới, lần nữa cùng cái này Ti Khánh trưởng lão đấu. Phanh 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 phanh. Hư không chi trung chỉ nghe được trầm muộn quyền cước và chạm thanh âm. Hai người bọn họ càng đánh càng nhanh, Lý Ngôn Sơ cứng tay cứng chân tiếp thân mau đánh, quyền trưởng khuỷu tay chân đều hóa thành hung ác nhất vũ khí. Ti Khánh là bản cổ thần tộc, cũng không phải là sẽ chỉ dùng pháp bảo thần thông đối hoành. Hắn cũng cực kỳ am hiểu chém giết gần người, lúc này thần thông bộc phát tại giữa tấp đông, cùng Lý Ngôn Sơ đấu. Bất quá Lý Ngôn Sơ võ đạo bá đạo, quyền cước càng hơn một bậc, rất nhanh Ti Khánh trưởng lão lồng ngực liền bị Lý Ngôn Sơ đánh trúng. Rất nhanh trên thật lại trúng Lý Ngôn Sơ nhất quyền đả bên trong, sắc mặt cực kỳ thống khổ. Ti Khánh trưởng lão giận dữ hét, ngươi sẽ chỉ hạ độc thủ sao? Nhưng hắn lời còn chưa dứt, Lý Ngôn Sơ trên trán tiên nhãn mở ra, soi sáng ra một đạo hào quang, vòng quanh Ti Khánh trưởng lão giả hoàn vo một chút. Ti Khánh trưởng lão trong lòng kinh hãi. Hào quang này vô cùng sắc bén, đem hắn da thịt cắt ra, suýt nữa đem hắn toàn bộ đầu đều cắt đi. Cũng chính là cái kia tạo hóa chi luân ẩn chứa cực kỳ cao đẳng đại đạo, mới lập tức tái sinh máu thịt, ngăn cản xuống tới. Thế nhưng là Ti Khánh bởi vậy chậm một lát, trên lồng ngực lập tức nổ lên một đám huyết hoa. Lý Ngôn Sơ xuất thủ cực nhanh, một quyền liền đem vị này Ti Khánh trưởng lão xương ngực bẻ gãy, miệng phun máu tươi. Máu tươi của hắn rơi trên mặt đất, tản mát ra nóng rực nhiệt độ. Bản cổ thần tộc huyết mạch so đại vu huyết mạch càng thêm tinh thuần. Lý Ngôn Sơ nhất cổ tác khí, liên tiếp 13 nhớ nặng tay, Ti Khánh trưởng lão mới chậm qua một hơi, có thể phản kích. Hắn trong hai con ngươi nổi lên lửa giận, đột nhiên song trưởng bổ xuống. Song trưởng của hắn đánh xuống, tựa như cầm trong tay một thanh khai thiên thần phủ bình thường, có chói lọi sắc bén quang mang hiện hiện. Lý Ngôn Sơ đầu vai bị đánh một kích này, nhịn không được một cái lảo đảo, thân thể chấn động, xương cốt sắp nát. Ti Khánh trưởng lão kinh ngạc, đạo thần thông này chính là bản cổ thần tộc tuyệt học, có thể khai thiên tích địa. Mà hắn đem môn thần thông này đã luyện đến cảnh giới rất cao. Bình thường đạo cảnh thất trọng ở trước mặt hắn cũng sẽ bị một đũa này chém thành hai khúc mà. Có thể Lý Ngôn Sơ lại chỉ là lung lay một chút, mặt lộ vẻ thống khổ. Ti Khánh trưởng lão trong lòng kinh ngạc, tiểu tử này làm sao đem nhục thân luyện cứng như vậy? Mà lại hắn thật đã đột phá, là một vị đạo cảnh thất trọng cao thủ. Lý Ngôn Sơ hai tay hư ôm, như là ôm ấp âm dương bình thường, đột nhiên liền giết đi lên. Trong nháy mắt tại phía sau hắn hiện hiện một tôn thân thể hùng tráng, bắp thịt quần quần thần nhân, diện mạo cùng hắn một dạng, chỉ bất quá nhắm chặt hai mắt. Lúc này hắn cùng sau lưng tôn này võ đạo thần nhân động tác nhất trí, đột nhiên đụng vào, trực tiếp xâm nhập cái này Ti Khánh trưởng lao trong lồng ngực. Ti Khánh trưởng lao mắt tối sầm lại, như bị sét đánh, liên tiếp lui về phía sau. Lý Ngôn Sơ có thể luyện hóa thể nội đạo thương, hắn cũng có thể bằng vào tạo hóa chi lực hóa giải thương thế, hai người đều là mười phần bền bỉ. Lý Ngôn Sơ đấu dần dần cao hứng, mắt lộ ra hung quang, phồng lên khí huyết, sau lưng bỗng nhiên hiện hiện một tòa phiêu miệu tiên cung, uy nghiêm cổ lão, phía trên viết lây rồng bay phượng múa đầu xuất cùng ba chữ to. Tiên cung trung quanh có tràn ngập hỏa diễm, trong đó càng là có một cái lò bắt quái cháy hừng hực. Có thể nhìn thấy lò bắt quái trung quanh vân khí lở lở. Bây giờ hắn chí tôn thần thông luyện càng thêm tinh xảo, đạo cảnh càng rõ ràng. Thần thông này vừa ra, Ti Khánh trưởng lão lập tức sắc mặt biến hóa. Hắn nhìn ra, đây là đạo bát cảnh giới thần thông. Thần sắc hắn ngưng trọng, lập tức tế lên một kiện thần binh. Cái này thần binh là một kiện đồng truy, xem bộ dáng là thanh đồng luyện chế, có 8 cạnh, 10 phần cương mãnh nặng nề, so với hắn cả người thân thể còn muốn lớn rất nhiều, nhìn như là một toàn núi nhỏ. Ti Khánh trưởng lão vung lên đồng truy, quát lên một tiếng lớn đập xuống. Da thịt của hắn phía dưới phảng phất có đại mãng du động bình thường, bản cổ thần tộc huyết mạch phi phàm, lúc này bị hắn toàn bộ kích phát, thi triển thần thông. Tích địa thức. Cái này chí tôn thần thông, lại phối hợp thần truy này mới là một chiêu này hoàn chỉnh uy lực. Ầm ầm. Hư không phát toái, lôi hỏa tràn ngập. Trung quanh những cường giả kia kinh hồn táng đảm, mắt lộ ra vẻ kinh hãi, nhao nhao bắt đi, lại thi triển các loại thần thông, đem pháp bảo tế lên. Lý Ngôn Sơ lấy chí tôn thần thông đối với chí tôn thần thông. Lúc này hai tay xương cốt sắp nát, hắn chí tôn thần thông là mình tại Huyền Đâu Ngọc Kinh Sơn lĩnh ngộ ra tới. Ti Khánh chí tôn thần thông thì là có hoàn chỉnh truyền thừa, tu luyện không biết bao nhiêu vạn năm, lại mượn nhờ tay này bên trong thần binh, Lý Ngôn Sơ đã lén bị ăn thiệt thòi, chỉ bất quá quần quần tiên hỏa cũng thuận thế cháy tới. Ti Khánh trưởng lao sắc mặt cũng hết sức khó coi. Đâu xuất cung bên trong ẩn chứa đại la kim diễm, ngọn lửa này nổi lên uy lực vô tận. Lý Ngôn Sơ trong một chiêu này càng là ẩn chứa hắn chân lý võ đạo, bá đạo không gì sánh được, xâm nhập nguyên thần của hắn trong đạo tràng, để cả người hắn phảng phất đều bị đánh rách ra. Lý Ngôn Sơ bị thương nặng, thế nhưng là hắn lần nữa song trưởng đẩy ra, đâu xuất cung vô thiên cái địa đè ép xuống. Trong đó lò bắt quái cháy hừng hực, phảng phất muốn diệt thế bình thường. Tên điên này liều mạng. Ti Khánh trưởng lão hãi nhiên, đột nhiên huy động cự truy đập xuống, khí thế hùng hồn. Song phương lần thứ hai thần thông đụng nhau, lần này lại là Lý Ngôn Sơ chiếm thượng phong. Hắn lấy mau đánh chậm, tại Ti Khánh trưởng lão còn chưa khôi phục thời điểm, toàn lực bộc phát. Ti Khánh trưởng lão thể nội đống nhiên có hỏa diễm trong nháy mắt bộc phát, hai mắt mũi miệng bên trong bắt đầu toát ra khói đen, da thịt nổ nát vụn, bị Lý Ngôn Sơ chân lý võ đạo gây thương tích, trong tay hắn đồng truy cũng cảm thấy nặng nề vô cùng, cơ hồ không nhấc lên nổi. Hai người liều mạng hai chiêu, Lý Ngôn Sơ thể nội dị chủng đạo thương cũng đến một cái cực hạn, liên tiếp thôi động chí tôn thần thông, Lý Ngôn Sơ pháp lực tiêu hao quá lớn, không cách nào gánh vác. Một chiêu này uy lực càng lớn, hắn quan chú pháp lực càng nhiều, đối cứng chứng đạo hắn tới nói tiêu hao không ít. Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, thế lên Hỗn Nguyên Kim Đấu. Hỗn Nguyên Kim Đấu kim quang lập lòe, hắn thế đứng lên, Ti Khánh trưởng lao thân thể lập tức liền không tự chủ hướng trong đó rơi xuống. Chỉ bất quá muốn lấy pháp bảo muốn bắt chuẩn thánh vẫn còn có chút khó khăn. Keng. Ti Khánh trưởng lão huy động trong tay đồng truy đột nhiên nên đón tiếp lấy, trực tiếp đem Hôn Nguyên Kim Đấu đánh bay. Lý Ngôn Sơ cũng không thôi động Hôn Nguyên Kim Đấu, trong lòng thở dài một tiếng, món pháp bảo này tại ta Đại La cảnh giới thời điểm mọi việc đều thuận lợi, bây giờ lại có chút cùng không quá bên trên. Lý Ngôn Sơ đem Hôn Nguyên bổ nhào thu vào, lập tức lại biến chiêu, thế ra chém giao đao. Hôn Nguyên Kim Đấu như là đã không cách nào có hiệu quả, kim giao tiến tự nhiên uy lực cũng không lớn. Có thể chạm giao đao khác biệt, đao này là hắn chứng đạo chí bảo, lần này theo Lý Ngôn Sơ chứng đạo cũng có chỗ tăng lên. Xoẹt. Lúc này chém ra một đao, giữa thiên địa mênh mông tử khí đồng thời hóa thành một ngụm tuyệt thế thần đao bổ xuống. Keng. Hồng Trung đại lư thanh âm vang lên. Ti Khánh trưởng lao đón một chiêu, chỉ cảm thấy cánh tay nhức mỏi, cơ hồ không nhấc lên nổi. Hắn tế khởi thanh đồng thần truy đón một kích, bị chặt tia lửa tung tóe. Hắn cúi đầu xem xét, thanh đồng thần truy phía trên bị chặt ra một đạo thật sâu khe, để tâm hắn đau nhức không thôi. Món pháp bảo này theo hắn đã đánh bại vô số cường địch, còn chưa bao giờ xuất hiện qua tổn thương, nhưng lúc này bị Lý Ngôn Sơ chặt một đao, sập lỗ hổng, hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, rất là đau lòng. Đương nhiên, trong cơ thể hắn cái kia cố đao khí bỗng nhiên bộc phát, trên thân máu me đầm địa, xuất hiện rất nhiều vết thương. Ti Khánh trưởng lão trong lòng kinh hãi, đao khí này có chút không đối. Hắn vận chuyển tạo hóa chi luân, nhưng cũng không cách nào hóa giải chém giao đao tạo thành thương thế, đao ý còn tại kéo dài lan tràn, muốn đem cả người hắn cắt ra một dạng. Ti Khánh trưởng lão trong lòng giật mình, thật là lợi hại thần đao. Sau đó hắn liền ngay cả gấp hướng chân trời bắt đi, tiếp tục đấu nữa chỉ sợ muốn đả thương tính mạng của hắn. Chỉ bất quá, cứ như vậy liền đem bên cạnh những cái kia bản cổ thần tộc cho hố. Lý Ngôn Sơ cũng không truy kích, cùng Ti Khánh liên tiếp liều mạng, thể nội khí huyết phồng lên, ánh mắt quét về phía những này bản cổ thần tộc hắc hắc cười lạnh. Một vị thần tộc cường giả trong lòng giật mình, bị Lý Ngôn Sơ nhất cái cận thân một trường cắt ở cái hót phía trên, cái này thần tộc cường giả trước mắt, trên đùi mềm nhũn, trực tiếp ngất đi. Lý Ngôn Sơ nhất tay mang theo chém dao đao, một chút nhìn xem những này bản cổ thần tộc, thản nhiên nói, các ngươi không hiểu quy củ à, còn không phải để cho ta độc thủ. Những này bản cổ thần tộc lúc đầu tâm cao khí ngạo, tự cao tự đại. Tại năm đó bọn hắn cũng là cao cao tại thượng, nhân tộc yêu tộc chẳng qua là nhất ti tiện nô lệ mà thôi. Chỉ bất quá trong khoảng thời gian này Lý Ngôn Sơ hung danh hiển hách, cướp bóc, mà lại hắn vừa rồi liều mạng đạo cảnh thất trọng Ti Khánh trưởng lao cho bọn hắn ấn tượng quá mức khắc sâu. Những này bản cổ thần tộc cường giả hai mặt nhìn nhau, rất từ tâm đem động nguyên chém xuống, giao cho Lý Ngôn Sơ, đem trên người pháp bảo hệ số giao ra. Lý Ngôn Sơ đem những pháp bảo này thu vào, chỉ trên mặt đất, chính mình nằm nơi đó đi. Lời này khiến cái này tâm cao khí ngạo bản cổ thần tộc lập tức nhiệt huyết dâng lên, nổi giận một chút, sau đó liền thành thật thật nằm trên mặt đất cùng vừa rồi hôn mê đồng bạn song song. Các ngươi mấy tiểu tử này cũng coi là cảm kích thất thời. Lý Ngôn Sơ cười lớn rời đi, hóa thành một vệt kim quang biến mất ở chân trời. Hắn cùng Ti Khánh trưởng lão giao thủ, nơi đây động tĩnh tất nhiên sẽ hấp dẫn cường giả khác, không thể ở lâu, còn nữa vừa rồi cũng cơ hồ không có dư lực, cùng cái này vài tôn bản cổ thần tộc đánh nhau. Hắn hóa thành một vệt kim quang biến mất ở chân trời, chỉ là qua không lâu, mây kia hàng trưởng lão liền đuổi đi theo. Vân Hằng trưởng lão nhìn thấy trên mặt đất nằm bản cổ thần tộc, trong lòng cảm giác nặng nề. Ta tới chậm, đều đã chết. Hắn lên trước xem xét, phát hiện trừ một người bị đánh ngất đi đằng sau, mấy người khác vậy mà lông tóc không thương, một chút chiến đấu vết tích đều không có. Vân Hằng trưởng lão trong tay mang theo một cái thần tộc cường giả, chính là lúc trước bị hắn quăng một bạt thai người kia. Lúc này hắn nhìn xem ngoan ngoãn nằm dưới đất mấy cái thần tộc, hô hấp thô trọng. Trên thân những người này không có động nguyên khí tức, cũng không có pháp bảo khí tức. Vân Hằng trưởng lão sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Hắn đem mấy người kia nắm chặt, một người một bạt thai. Thứ mất mặt xấu hổ, hiện tại để một tên nhân tộc cũng giẫm tại các ngươi trên mặt, đem các ngươi dọa thành điệu dạng này. Vân Hằng trưởng lão thanh âm cao, có chút phá phòng. Cái này mẹ nó bản cổ thần tộc sao? Liên cái này cũng phối được xưng bản cổ hậu duệ. Chương 1594 thời không hình ảnh chương 1594 thời không hình ảnh trên hoang dã, Lý Ngôn Sơ ngay tại luyện hóa thể nội lạc thương. Bản cổ thần tộc trưởng lão Ti Khánh thực lực mạnh mẽ, tích địa thức là càng là chí tôn thần thông. Lý Ngôn Sơ cũng bị thương không nhẹ. Bất quá hắn vừa mới đột phá đến cảnh giới này liền có thể đánh bại cường giả loại này, để Lý Ngôn Sơ càng kiên định con đường của mình. Hắn vận chuyển vô lượng kim thân, quanh thân kim quang lập lòe, lúc này hắn thân ở tại mấy vạn mét phía dưới trong lòng đất, kim quang này cũng tán không đi ra. Trong lòng đất có nhiều một chút di tích, trải qua đáng sợ đạo băng đằng sau, địa tiên giới là một mảnh vết thương, rất nhiều nơi đều đã tịch diệt. Lý Ngôn Sơ ở chỗ này tu hành, trong người hắn lực lượng cấp tốc bị luyện hóa, lớn mạnh chính hắn tu vi. Trảm giao đao trải qua sau trận chiến này, đao quang cũng biến thành càng phát lăng lệ. Lý Ngôn Sơ ở trong đó in dấu lên chính mình đối với đạo lĩnh ngộ, còn có thiên địa đại đạo là cấn. Đợi cho Lý Ngôn Sơ thể nội đạo thương toàn bộ luyện hóa về sau, khi tất cả người càng hùng hậu, hắn bắt đầu diễn luyện quyền cước, trong óc hiện hiện lúc trước Ti Khánh trưởng lão huy động cự truy hướng hắn tế tới loại thần thông kia, đem bên trong chân ý là cấn tại võ đạo của mình bên trong. Lúc này bên cạnh hắn có trăm ngàn cái chính mình, ngay tại không ngừng diễn luyện thôi diễn một chiêu này. So sánh cùng nhau, ta lĩnh ngộ ra tới thần thông có vẻ hơi thô ráp, sơ hở rất nhiều, nếu không chỉ sợ cũng có thể đánh chết hắn. Lý Ngôn Sơ trầm ngâm. Bây giờ cảnh giới của hắn tăng lên, đối với đạo lĩnh ngộ cũng càng cao. Thôi diễn quyền cước đằng sau, lại thôi diễn chính mình chỗ lĩnh hội chiêu kia chí tôn thần thông. Thời gian dần trôi qua, Lý Ngôn Sơ bắt đầu nhập đạo. Địa tiên giới đại đạo không tự chủ bị hắn lĩnh hội, chí tôn thần thông đã dính đến thiên địa đại đạo. Theo Lý Ngôn Sơ không ngừng diễn luyện một chiêu này, đã từng địa tiên giới đại đạo bị hắn dẫn ra, giống như rất nhiều đường cong bị hắn đốt sáng lên, hướng ra phía ngoài khuyết tán mà đi, nơi đây yên lặng đại đạo bắt đầu khôi phục. Lý Ngôn Sơ sau đầu bắt đầu hiện hiện phương viên lớn gần mẫu một mảnh cung điện, chính là thu nhỏ sau đâu xuất cùng, đó cũng không phải ngay cả Lý Ngôn Sơ lúc đối địch đạo cảnh, là chân chính đâu xuất cùng, lúc này bỗng nhiên từ trong cơ thể hắn bay ra, treo ở sau đầu của hắn. Đâu xuất cung bên trong tiên khí lưu lộ ra, cực kỳ nặng nề. Lý Ngôn Sơ lúc này phảng phất giống như không biết, quanh thân có trăm ngàn cái chính mình ngay tại diễn luyện một chiêu này. Sau một khắc, Lý Ngôn Sơ nguyên thần nhảy lên mà ra, nguyên thần của hắn sừng sững vào trong hư không, khuôn mặt thần thánh. Phong hỏa bồ đoàn cũng từ trong cơ thể hắn bay ra. Sau đó nơi đây đại đạo khôi phục tốc độ liền càng nhanh. Theo đại đạo khôi phục càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền bao phủ lòng đất di tích mấy ngàn dặm phạm vi. Phạm vi này còn tại hướng chung quanh quyết tán, nơi này phương viên 8000 dặm đại đạo đều bị Lý Ngôn Sơ cho hồi phục lại. Hắn mượn nhờ đại đạo khôi phục lực lượng, trong thoáng chốc phảng phất xuyên qua thời không. Tại hắn trong lúc hoảng hốt thấy được một bức tranh, phảng phất đi tới 33 ngày đâu xuất cung trước đó. Hắn mở cửa lớn ra mà vào, đâu xuất cung bên trong cũng không có rất nhiều môn nhân đệ tử, chỉ có Thái Thanh đạo tổ. Thái Thanh đạo tổ lúc này ngay tại luyện đan, lò bắt quái cháy hùng hực. So Lý Ngôn Sơ tu luyện ra được đạo cảnh càng thêm phong cách cổ xưa đại khí, mà lại càng thêm chân thực, đây mới thực là lò bắt quái. Lý Ngôn Sơ lúc này cũng có chút kinh ngạc, ta đây là phát động một loại nào đó mảnh vỡ thời gian bình thường, hay là nói lúc này thật tiến vào một loại huyền diệu chi cảnh, đi tới năm đó đâu xuất cung. Lúc này Thái Thanh đạo tổ ngay tại luyện chế cựu chuyển kim đan, trên cánh tay của hắn phủ lấy một cái sáng choang vòng tròn, nhìn tiên phong đạo cốt, lại lộ ra bình dị gần gũi. Nếu không phải tại tử khí này mờ mịt, hào quang lượn lờ 33 ngày đầu xuất cung bên trong, chỉ sợ Lý Ngôn Sơ sẽ cảm thấy là một vị trong sơn dạ thanh tu lao đạo, cho người ta một loại không dính khói lửa trần gian khí tức cảm giác. Trận này luyện đan trọn vẹn luyện 7740 cựu thiên. Lý Ngôn Sơ liền ở trong đó liền nhìn 7740 cựu thiên. Lò bát quái ẩn chứa uy năng 10 phần khủng bố. Lò bát quái này vận hành sau, Đại La Kim Diễm vận hành lộ tuyến, Lý Ngôn Sơ nhìn cái rõ ràng. Hắn đối với thần thông này một chút thiếu hụt lúc này đã bù đắp. Lần nữa mở mắt ra thời điểm, thời gian phảng phất còn dừng lại ở trên một khắc. Lý Ngôn Sơ ngộ đạo sau khi kết thúc, phát hiện đâu xuất cùng, phong hỏa bổ đoàn đều đã từ trong cơ thể hắn bay ra. Không chỉ có như vậy, lò luyện đan cũng từ thể nội bay ra. Từ khi hắn cảnh giới tăng lên đằng sau, lò luyện đan đã hồi lâu không cần, trong đó mặc dù ẩn chứa một khối lò bát quái mảnh vỡ, bởi vậy có thần ý, nhưng cũng không có khả năng làm công thủ chi bảo. Ân. Lý Ngôn Sơ lúc này đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức tự lẩm bẩm, nguyên lai trong lúc bất chi bất giác, ta cùng vị này đạo tổ đã kết nhiều như vậy nhân quả. Lý Ngôn Sơ từ nhập đạo bên trong tỉnh lại, nơi đây thiên địa đại đạo khôi phục nhiều như vậy, để hắn hơi kinh ngạc. Sắc mặt hắn khẽ biến, không tốt, nơi đây đại đạo khôi phục tất nhiên không thể gạt được người, rất nhanh liền sẽ có người tìm tới cửa. Lý Ngôn Sơ lập tức thu hồi mấy món bảo vật, nhưng lại tại hắn thu lấy lò luyện đan thời điểm, lò luyện đan đột nhiên răng rắc một tiếng, phía trên xuất hiện một vết nứt. Lý Ngôn Sơ nhất cứ thế, không chỉ có như vậy, hắn lúc này bưng lên lò luyện đan, phát hiện lò luyện đan này cùng hắn tại thời không trong tấm hình nhìn thấy lò bắt quái càng phát tương tự. Chỉ bất quá tựa hồ loại này tương tự đến trình độ nhất định, lò này bản thân có chút gánh chịu không được, dù sao nó chỉ là một mảnh vụn. Trong lò luyện đan đạo huyền cũng từ trong đó tỉnh lại. Nàng cao ba tấc tiểu xảo thân thể bay tới bay lui, "Chủ nhân, a a, ta muốn vỡ ra." Lý Ngôn Sơ vẻ mặt nghiêm túc, hắn thi triển một đạo thần thông đánh qua, lại không cách nào ngăn cản lò này vỡ ra. Lò này vỡ nát tựa hồ là xúc động một loại nào đó phát tác, không thể nghịch. Đao Huyền lệ rơi đầy mặt, chủ nhân, ta thật muốn nước." "Xong, xong, ta nếu không có." Lý Ngôn Sơ biến sắc. Đao Huyền làm lò luyện đan khí linh, một khi lò luyện đan sụp đổ, thật sự có khả năng hôi phi yên diệt. Hắn mặc dù một mực đem lò luyện đan nhét vào trong góc hít bụi, thế nhưng là lò luyện đan này tại hắn không đắc đạo trước đó trợ giúp hắn rất lớn, rất cường đại tồn tại đều là lò này luyện hóa, trợ hắn tăng lên cảnh giới. Giờ phút này hắn lại không cách nào ngăn chặn lò luyện đan sụp đổ, lò luyện đan này cũng vô pháp thu nhập trong cơ thể hắn. Không chỉ có như vậy, Lý Ngôn Sơ cảm nhận được bên ngoài có thật nhiều khí tức cường đại, ngay tại hướng nơi đây chạy đến. Bàn cổ thần tộc cường giả đông đảo, hắn khôi phục nơi đây thiên địa đại đạo, đưa tới rất nhiều cường giả chú ý, không chỉ có là Thanh Thương thành trung quanh, Long Hoa thành, Thiên Bảo thành cường giả đều đã bị hấp dẫn tới. Bọn hắn hiếu kỳ hướng nơi đây bày tới. Những này khí tức kinh khủng để Lý Ngôn Sơ cảm giác có chút kinh hãi. Mặc dù khoảng cách cực xa, nhưng cũng phát giác được không đối, Lý Ngôn Sơ nhấc tay nâng ở lò luyện đan liền muốn bay đi. Hắn đem Tam giới kim thuyền phóng ra, Tam giới kim thuyền trong nháy mắt bị lớn, Lý Ngôn Sơ tâm niệm vừa động liền nhảy lên kim thuyền, điều khiển kim thuyền rời đi nơi đây. Hắn rời đi không lâu sau đó, rất nhanh liền có từng bị bản cổ thần tộc trưởng lão đến chỗ này. Trên người bọn họ khí tức nặng nề không gì sánh được. Trong đó liền có Vân Hằng trưởng lão. So với hắn còn cường đại hơn cũng có thật nhiều. Lúc này bọn hắn nhìn xem khôi phục đại đạo kinh ngạc nói, cổ đại đạo vậy mà khôi phục, đây là có chuyện gì? Cựu đạo mục nát bởi vậy sụp đổ, bây giờ lần nữa khôi phục, giữa thiên địa lưu hành thánh vực đại đạo, cái này khôi phục chẳng phải là đối với thánh vực đại đạo khinh nhẫn? Có một vị trưởng lão lo lắng nói ra, hắn là sợ thánh vực thánh vương trách tội. Có một vị trưởng lão trầm giọng nói, bây giờ là cựu đạo cùng thánh vực đại đạo song hành, còn nữa cựu đạo mặc dù mục nát, thế nhưng là lần nữa khôi phục không phải liền là tân đạo? Theo ta thấy cũng không tính là gì. Một người nghe vậy đi ra phản bác hắn, lời ấy sai rồi. Bây giờ hẳn là dần dần dùng thánh vực đại đạo thay thế cựu đạo, toàn bộ tiếp thu thánh vực đại đạo, sao có thể duy trì cựu đạo khôi phục đâu? Vị trưởng lão kia trầm giọng nói ra, ta chưa hề nói duy trì cựu đạo khôi phục, cựu đạo vốn cũng không có toàn bộ chết đi, mà là yên lặng hơn phân nửa. Bây giờ khôi phục, đây cũng là thiên địa quy tắc vận hành, cùng bọn ta hạ kiến. Những trưởng lão này lúc này mồm năm miệng mười dùm beng. Một vị trưởng lão nói ra, đem chuyện nào bẩm báo cho bệ hạ, do bệ hạ thánh tài đi, cựu đạo khôi phục không phải một chuyện nhỏ. sau đó những cường giả này dò xét một phen, cũng không có phát hiện vật gì đặc biệt liền rời đi nơi đây. Kỳ thật, thần tộc cường giả đối với cựu đạo cùng thánh vực đại đạo tranh luận đã sớm tồn tại. Chỉ bất quá cựu đạo yên lặng nhiều năm cũng không có khôi phục, vấn đề này liền không phải bén nhọn như vậy. Bây giờ cựu đạo dần dần khôi phục, vấn đề này liền bày tại trên mặt bàn. Cái này cũng đại biểu cho trong thần tộc hai loại thanh âm bất đồng. Có người hy vọng toàn diện tiếp thu thánh vực văn hóa truyền thừa, ngay cả đại đạo cũng toàn bộ thay thế tới, có người cho là vẫn là phải kiêm dung cùng tồn tại, cũng có người cho là muốn toàn diện khôi phục cựu đạo. Bất quá cuối cùng loại này giấu tương đối sâu, bởi vì tại trước mắt xem ra đây là một loại đại nghịch bất đạo ý nghĩ. Đây cũng là chủ bi ai, thần tộc khôi phục chính mình thiên địa đại đạo, lại bị cho rằng là một loại phản bội. Lúc này Lý Ngôn Sơ đã rời xa nơi đây, cái này tam giới lâu thuyền luyện chế 10 phần tinh xảo, hắn cũng là nhiều lần bằng vào thuyền này mới có thể tại địa tiên giới du đậu. Trong tay hắn nâng lò luyện đan sụp đổ tốc độ càng lúc càng nhanh, lưu quang tràn ra. Đao Huyền sắc mặt càng khó coi, mặc dù thân thể của nàng cường độ cũng không có giảm xuống, nhưng cũng biết chính mình vốn là lò luyện đan khí linh, một khi lò sụp đổ, chính mình chỉ sợ ngay lập tức sẽ chôn bụi. Nàng vòng quanh Lý Ngôn Sơ bay tới bay lui, lo lắng không được. Lý Ngôn Sơ đối với Đao Huyền rất có tình cảm, danh tự này là chính mình ban cho, đi theo thời gian của mình lại thật dài, mà lại Đao Huyền là duy nhất chính mình xuyên qua phi thăng tới tiên giới đằng sau hầu ở bên cạnh mình. Bây giờ phi thăng tới địa tiên giới, hắn lại hầu ở bên cạnh mình, ngược lại là Lý Ngôn Sơ nhất thẳng đưa nàng đặt ở trong góc hít bụi. Lý Ngôn Sơ nhìn xem vô cùng nóng nảy, khóc lê hoa đái vũ Đao Huyền trầm giọng nói ra, yên tâm, ta sẽ không để cho người chôn bụi. Lý Ngôn Sơ điều động hỗn độn khí bao trùm Đao Huyền, cũng không có cái tác dụng gì. Đao Huyền vẫn như cũ khóc lê hoa đái vũ, nói ra, chủ nhân không được, lò phá thoái, ta liền muốn hủy diệt, loại cảm giác này có tại. Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động. Chiếc lâu thuyền này lúc này đã đi tới chỗ an toàn. Lý Ngôn Sơ đem tam giới kim thuyền thu vào, thử nghiệm cảm ngộ huyền hoàng đạo. Đao Huyền ở bên cạnh hắn bay tới bay lui, để hắn không cách nào nhập đạo. Lý Ngôn Sơ nhất trừng mắt nói ra, đừng có lại ở mỹ, ta phải nghĩ biện pháp đem ngươi đưa vào chỗ đặc thù bảo toàn ngươi. Đao Huyền lập tức ngậm miệng lại. Lý Ngôn Sơ lúc này ngã già mà ngồi, nộ đạo huyền hoàng. Rất nhanh, nguyên thần của hắn liền đến vùng đất thần bí kia. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, nếu như có thể đem Đao Huyền đưa đến cái này huyền hoàng cảnh bên trong, có lẽ liền có thể chặt đứt nàng cùng lò luyện đan sụp đổ nhân quả. Lò luyện đan sụp đổ có lẽ là cùng mình lúc trước lĩnh ngộ chí tôn kia thần thông, bù đắp đại đạo chân ý có quan hệ. Có thể pháp bảo sau khi vỡ vụn, trong đó chân linh phá diệt, đây là không cách nào ngăn chặn sự tình. Lý Ngôn Sơ ngộ đạo huyền hoàng, trong lòng hơi động, mặc dù ta phi thăng địa tiên giới, tạm thời không cách nào điều động cây quả nhân sâm trở về, nhưng nếu như thông qua huyền hoàng trở về đâu? Ánh mắt của hắn đảo qua một vòng, cũng không có ở chỗ này phát hiện bóng người, cũng không có phát hiện vị kia tự xưng thượng thành tổ sư nhân vật. Trận Lý Ngôn Sơ thu liễm tâm tư, thử nghiệm đem Đao Huyền lôi tiến đến. Có thể đếm được lần về sau cũng không quá thành công, lò luyện đan lúc này sụp đổ lợi hại, chỉ còn lại có một chút mảnh vỡ, linh quang không ngừng tràn ra, mà trong đó có một khối nhỏ mảnh vỡ quang mang óng ánh nhất. Đây chính là chủ nhân nói năm đó lò bắt quái mảnh vỡ. Có thể chỉ có như vậy nho nhỏ cùng một chỗ đã bị hư. Đao Huyền trong lòng thở dài, lúc này nàng thật chặt mím môi lại, không tái phát xuất ra thanh âm. Rốt cục, tại lò hoàn toàn tan vỡ trước đó, Đao Huyền thân hình được thành công kéo vào một nơi bí ẩn. Lý Ngôn Sơ nguyên thần lúc này liền ở chỗ này. Nàng nhìn qua nơi xa kia huyền hoàng khí tạo thành đại cầu. Đao Huyền lúc này trên thân loại cảm ứng kia đã triệt để kết thúc. Phía ngoài lò luyện đan hoàn toàn tan vỡ, hóa thành cùng một chỗ thuần túy mảnh vỡ, còn lại bộ vị toàn bộ hóa thành cho bụi. Đao Huyền đầu tiên là cảm giác có chút tâm thần bất định, lập tức liền thở dài một hơi, ngạc nhiên nói ra, chủ nhân, ta không sao. Lý Ngôn Sơ thấy thế cũng nhẹ nhàng thở ra, không có chuyện liền tốt, nhìn, tại cái này huyền hoàng khí bên trong có thể ngăn cản quy tắc. Đao Huyền nói ra, chủ nhân, vậy ta muốn một mực lưu tại nơi này sao? Lý Ngôn Sơ tư nghĩ ngợi nói, bây giờ ta tại địa tiên giới làm việc, nếu là có cơ hội trở lại tam giới, liền có thể dùng chuyển sinh chi pháp đưa ngươi đi đầu thai. Đầu thai, ta sao? Đao Huyền kinh hỉ nói, ngươi nếu không muốn đi đầu thai, ngay ở chỗ này đợi. Lý Ngôn Sơ chế nhạo nói, đương nhiên muốn đi, đương nhiên muốn đi. Đao Huyền hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, ta muốn rời khỏi nơi này, coi chừng đoàn kia huyền hoàng khí, coi chừng đem ngươi cho tan đi, đến lúc đó ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Lý Ngôn Sơ dặn dò, ta đã biết, chủ nhân. Đao Huyền nhẹ gật đầu, nàng đã sớm thói quen ngủ say, quen thuộc tại trong lò đợi, bởi vậy ở chỗ này, ngược lại cảm thấy không gian mở rộng rất nhiều. Lúc này Lý Ngôn Sơ nguyên thần lui ra ngoài, hắn nhìn xem khối kia lò luyện đan mảnh vỡ, khẽ cho mày, hôm nay ta gặp được thời không hình ảnh cùng lò này biến hóa đến tột cùng ý vị như thế nào. Lý Ngôn Sơ sơ trong lòng hiện ý nghĩ này. Đông nhiên, Lý Ngôn Sơ nắm lấy mảnh vụn này, đông nhiên cảm nhận được từ nơi sâu xa tựa hồ đối với hắn có một loại cảm ứng triệu hoán. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén không gì sánh được, nhìn về phía trong hư không, lò bắt quái sẽ không tại địa tiên giới đi. Lý Ngôn Sơ cảm nhận được trong tay mảnh vỡ, đối với loại cảm ứng kia càng mạnh, giống như là muốn chỉ dẫn chính mình đi chỗ nào một dạng. Chỉ bất quá sau đó hắn liền đem mảnh vụn này thu nhập trong thân thể, bởi vì hắn cảm nhận được mấy đạo khí tức quen thuộc. Rất nhanh, một bóng người phá không mà đến. Ánh mắt của hắn 10 phần băng lãnh, chính là tới từ dị vực Thân Đồ công tử. Rốt cục để cho ta tìm tới ngươi. Thân Đồ công tử ngữ khí lạnh nhạt, mang theo một loại không che giấu chút nào sát ý.